Chương 126, Nguyên Thủy Bộ Lạc chương 126, Nguyên Thủy Bộ Lạc cái gì? Ta đẳng từ trên chỗ ngồi đứng lên, Bưu ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đang nói một lần. Vương Siêu nói, ta đều nghe được a, Bưu ca nói đem kia cái gì mạt mã chân như thế, trực tiếp đem người đẩy lên trên tường. Phích Lịch soạt mang đổ một mảnh cái bàn. Ta hai tay bóp lấy Bưu ca cổ, con mắt đỏ bừng nói, hiến thế, các ngươi đem tiểu tiên nữ giết. Bưu ca dùng sức đập ta cánh tay. Vương Siêu giật nảy mình, nhanh chạy tới kéo ta. Người đâu? Bưu ca ngươi mau nói. Người nàng đâu? Vương Siêu đại tiếng nói, huynh đệ tỉnh táo. Ngươi mau buông tay. Bưu ca là muốn nói chuyện nói không nên lời a. Ta cuống quýt buông tay ra. Bưu ca bưng bít lấy cổ, dùng sức ho khan một trận, sắc mặt hắn tái nhợt, thở nói huynh đệ, ta nói còn chưa dứt lời, cả kém chút để cho ngươi bóp chết. Chúng ta là lập tức sẽ chuẩn bị hiến tế nàng, liền buổi tối hôm nay. Ta cũng thở hỏi, hiến tế là có ý gì? Bưu ca làm cái đao cắt cổ động tác. Ta trong nháy mắt kích động, lại đem Bưu ca đẩy lên trên tường. Bóp lấy cổ của hắn quát lớn, mẹ nhà hắn, các ngươi bộ lạc có phải bị bệnh hay không? Đây không phải đời nhà thương, mặt mã chân không phải nô lệ, các ngươi dựa vào cái gì hiến tế người ta? Còn có vương pháp hay không? Bưu ca hai lần bị ta bóp cổ, hắn tức giận, đột nhiên đẩy ra ta, tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này? Ta không làm chủ được. Cái gì cầu thí đế sư? Nói cho cùng, ta cho tới bây giờ không có dung nhập qua bọn hắn, ta chỉ là một cái khách qua đường, ta chỉ là một người đi đường, ta có thể có biện pháp nào? Mặt ta sắc cực kỳ âm trầm, từ sau nơi hông móc ra thường, phanh ném tới trên mặt bàn. Bưu ca, ta trước hết nghe ngươi giải thích, sau đó ta hôm nay ban đêm sẽ đem nàng mang đi. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta là tin lên đạn. Không chút do dự đối với đỉnh đầu nổ một phát súng. Phình một tiếng, nhà gỗ trên nóc nhà, đại lượng khối gỗ mảnh gỗ vụn rơi xuống, đều rơi xuống trên mặt bàn. Ta liền ý tứ này, gặp trên người của ta cất dấu thương, đồng thời không chút do dự liền nổ súng. Vương Siêu sắc mặt thay đổi, ngồi ở một bên không dám lên tiếng nữa. Tốt, ngươi muốn biết tại sao là đi? Ta cho ngươi biết vì cái gì. Bưu ca sắc mặt âm trầm, hỏi ta, Hạ Nhĩ Ba nhân tổ tiên là ai? Ta nói đảng hạng người, tại đẩy lên là cổ khương người. Đó là ngươi coi là. Ngươi nói không tính. Ta nói cũng không tính. Bọn hắn đều cho rằng chính mình là núi tuyết người hậu đại. Năm đó, bọn hắn đám kia tổ tiên kém chút toàn chết quáng tại trên núi tuyết. Về sau truyền thuyết là hướng Hắc Sơn hiến tế người sống mới sống tiếp được, loại nghi thức này gọi Hắc Sơn tế. Tại Hạ Nhĩ Ba bộ lạc một mực tiếp tục đến đời nhà Thanh lúc đầu mới bãi bỏ. Mặt khác, bọn hắn trong bộ lạc có khối rất bia đá cổ lão, cấp trên có ghi chép loại này Hắc Sơn tế gọi nó. Nào hắn? Không phải nào hắn, là mẹ hắn. Ai ngoại tạo, ta cũng sẽ không niệm. Không phải tiếng Anh loại kia phát âm, là bọn hắn bộ lạc một loại cổ văn phát âm. Bưu ca lời này để cho ta như có điều suy nghĩ, ta nhớ được Liêu trong sử, giống như xác thực có loại bộ lạc Hắc Sơn tế. Nói đem người sống dùng xe ngựa kéo vào trên núi, sau đó dùng dây thừng treo ngược lên cột vào trên cây, hiến cho một cái gọi Đường Quỷ Sơn Thần. Liêu trong sử nguyên văn là, nó tục người chết không được làm mộ mộ, lấy ngựa lái xe tiến đưa núi lớn, chí chi trên cây, cũng không phục kỷ, hiến cùng Đường Quỷ. Tính chất có điểm giống Miêu Cương Hoa Rơi Động Nữ, đem tiểu cô nương hiến cho độc thần. Tất cả đều là vô nghĩa đồ vật, cái dám dùng không có. Lấy lại tinh thần, ta sốt ruột nói vậy các ngươi hiến tế người khác. Hiến tế ta tiểu tiên nữ làm gì? Bưu ca trừng mắt. Ta lập tức nói chính là mạt mã chân. Các ngươi biến thành người khác, thiêu chết chết đuối treo cổ đều được, ta tuyệt đối mặc kệ. Bưu ca cau mày nói, thủ lĩnh muốn bắt trước tổ tiên. Hiến tế nhân tuyển chỉ có thể là trong bộ lạc trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất nữ hải tử. Nói cách khác, chính là xử nữ a. Chuyện này là thủ lĩnh định, ta lật đổ không được. Huống chi, mã chân mẫu thân cũng đáp ứng. Mẫu thân của nàng nói, nếu như có thể cứu toàn bộ bộ lạc, nàng nguyện ý dâng ra nữ nhi của mình. Vô nghĩa a. Ta thật tức giận. Vì bọn họ loại này ngu muội vô tri sinh khí. Mặt mã chân chính mình khẳng định không nguyện ý. Mẹ nàng cùng thế nào mễ vương dựa vào cái gì thay nàng làm chủ nói nàng nguyện ý. Huynh đệ, nghe khi ca một lời khuyên, ngươi coi như đi ngang qua không nhìn thấy, qua đêm nay liền không sao mà, bằng không, ngươi thanh thương này bên trong có thể có bao nhiêu đạn? 10 phát. Coi như ngươi có thể đánh chết 10 người. Còn lại đây này, bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Mặt mã chân ở nơi nào? Ta muốn đi nhìn nàng. Ngươi không được xem. Buổi tối hôm nay Hắc Sơn tế lại bắt đầu. Mười mấy người trông coi nơi đó, ngươi làm sao vào xem nàng? Ta dùng sức xoa đem mặt, khẩu súng đường trên lưng, quay người ra nhà gỗ. Ta quay đầu mắt nhìn, Bưu ca không có đuổi theo ra đến, ta đoán hắn là vì tránh hiểm nghi. Trong bộ lạc người đều đang ngó chừng ta nhìn, trong ánh mắt bọn họ có hiếu kỳ, có căm thù. Đột nhiên, trong đám người có cái thân cao 1m8 có hơn, cao lớn vạm vỡ tráng hán ngăn trở đường ta, hắn trừng mắt ta, trong miệng lẩm bẩm nói chợt thẻ chợt thẻ. Cái này ta hiểu, ý là nhìn ta không vừa mắt, muốn cùng ta quyết đấu ý tứ. Ta phía bên trái, vòng qua hắn tiếp tục đi. Sau lưng của hắn còn tại lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói. Thị lực ta lạnh dần, chợt xoay người, một cước đạp đến hắn hạ bộ ở giữa. Người này đau xoay người quỳ xuống, ta cấp tốc cơ lấy trên đất một khối đá, một tảng đá đập vào trên đầu hắn. Người này tại chỗ u đầu sức chán, máu chảy đầy đất. Phi, chợt thẻ mẹ ngươi chợt thẻ. Người chung quanh đều nhìn ta không dám lên trước, Hạ Nhị Ba nhân quy củ, nếu như nam tính trưởng thành quyết đấu, coi như một phương bị đánh chết đều vô sự mà, ngược lại bên thắng sẽ có được bộ lạc dũng sĩ xương hào cùng tôn kính. Biết Minh Mễ thím ở đâu, ta chạy trước đi tìm nàng nói một phen khoa tay giải thích, ta để nàng mang ta đi mặt mã chân nhà. Mặt mã chân nhà rất đơn giản, liền một cái không lớn nhà gỗ, ngay cả cái giường đều không có, treo trên tường rất nhiều đơn giản công cụ, dược liệu, bầu nước cùng cây trúc biên ký hốt rác cái gì. Ta càng nói cảm xúc càng kích động. Mẹ của nàng có lẽ là minh bạch ý của ta, sắc mặt biến dị thường phẫn nộ, trực tiếp đem ta đẩy đi ra. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Biu ca không dám giúp ta, mẹ của nàng cũng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, trong bộ lạc hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều là thủ lĩnh định đoạt. Những người khác không dám phản kháng. Ta có thể tưởng tượng đến, mã chân bây giờ bị nhốt tại hắc ốc bên trong, nàng khẳng định rất bất lực, khẳng định rất sợ sệt. Tựa như Biu ca nói, ta liền một cây thương, có thể trong bộ lạc mấy trăm người. Nếu như tới cứng, ta trong nháy mắt liền sẽ bị bảy người bao phủ đánh chết. Nói rõ lý lẽ, cái kia càng không được, cơ bản ngôn ngữ đều không thông. Lập tức trời tối, hiện tại ta nên làm cái gì? Nếu như đem đầu ở chỗ này, nếu như đem đầu là ta, hắn lại sẽ làm như thế nào? Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, liên tiếp rút ba cây khói, đứng dậy, mắt thấy thái dương dần dần xuống núi. Trời đã sắp tối rồi. Chương 127, đánh đêm. Chương 127, đánh đêm. Đem đầu khuyên bảo qua ta, hành tẩu giang hồ, thiếu đụng nữ nhân, không cần vì nữ nhân hành động theo cảm tính, rất dễ dàng thất bại. Khác phái ở giữa, lợi ích làm trọng, nếu như đối phương có thể mang cho ta chỗ tốt gì, vậy ta sẽ chủ động cùng đối phương tiếp xúc, dùng cái này đem đổi lấy lớn nhất lợi ích, nam hay nữ vậy, vốn là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng, mặt mã chân là ngoại lệ. Ta chính là muốn cứu nàng, không có nguyên nhân. Nếu như nói nhất định phải một cái lý do, vậy chính là ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta chỗ xã hội văn minh, rất nhiều cũng không biết, kỳ thật không riêng gì Hạ Nhĩ Ba, tại lấy một thí dụ, tỉ như Vân Nam Kim Bình huyện cảnh nội mãng người bộ lạc, bọn hắn liền cho là phụ nữ mang thai tiểu hài nhi cùng trượng phu không có quan hệ, trượng phu chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật dẫn, phụ nữ sở dĩ sẽ mang thai hài tử là cùng bọn hắn trong bộ lạc cung phụng một loại đặc thù thần có quan hệ. Nơi đó nữ nhân tại sắp sinh thời khắc không có khả năng nằm trên giường sinh, bị yêu cầu chỉ có thể đứng đấy đem hài tử sinh ra tới. Trượng phu ngay tại trận nhìn xem nữ đứng đấy sinh hạ hài tử sau, sau đó trượng phu dùng ngâm máu dê miếng trúc đem cuống rốn cắt đứt. Miếng trúc không sắc bén, có cắt vài chục cái cuống rốn cũng sẽ không đoạn. Làm như vậy sẽ dẫn đến con mới sinh chết sớm, nhà gái xuất huyết nhiều hoặc cảm nhiễm lưu lại nghiêm trọng bệnh ăn. Có phải hay không cảm giác không thể tưởng tượng? Đây chính là sự thật, không tin chính mình đi bọn hắn bộ lạc nhìn, điều kiện tiên quyết là có thể trà trộn vào đi. Muộn 9 điểm, trong bộ lạc giấy lên to lớn đống lửa. Trong bộ lạc người vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất, top 5 top 3 đứa bé không hiểu chuyện bọn họ vây quanh đống lửa truy đuổi đùa giỡn, bầu không khí náo nhiệt, ta ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Căn cứ hiểu rõ, đến 11 giờ rưỡi, mặt mã chân sẽ bị cột đặt lên một loại cây nhánh làm tự chế cáng cứu thương, đưa đến một nơi nào đó sau, tùy hành nhân viên dùng dây thừng đưa nàng treo ngược lên, tựa như gia súc, tại cổ tay cùng trên cổ chân phân biệt cắt một đường vết rách, sau đó chạy hết máu mà chết. Lúc kia, là ta cứu nàng cơ hội tốt nhất, đến một lần, rời xa bộ lạc đại bản doanh tránh đi đại bộ đội, thứ hai thuận tiện chạy trốn. Ta bó chặt ống quần, giấu kỹ đau thương, trên lưng cung nỏ võ trang đầy đủ, nằm ngoài tổ bằng cỏ chung đằng lấy, Bưu ca phái người tới tìm ta, không tìm được, bởi vì ta để mình mẹ thím lưu thoại nói ta buổi chiều liền rời đi. Rất nhanh, đã đến giờ. Ta nhìn thấy mặt mã chân tại mẫu thân của nàng thụ ý bên dưới, bị một tên hạ nhĩ ba tráng hán chặn ngang ôm, bỏ vào trên càng cứu thương, sau đó tên tráng hán này quỳ trên mặt đất, đối với trên càng cứu thương nằm mặt mã chân dập đầu lạy ba cái. Đám người vung vẩy bó đuốc, các nam nhân trong miệng truyền ra từng tiếng quát khiếu. Thủ lĩnh thế nào mễ vương, đột nhiên ngã bắt rượu. Càng cứu thương bị bốn tên tráng hán nâng lên đi ra phía ngoài. Mặt mã chân mẹ nàng bị giảm xuống đất, chắp tay trước ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ nói lẩm bẩm. Vô tri, ngu xuẩn. Ta giấu ở trong tổ bằng cỏ thầm mắng một tiếng, chuẩn bị lập tức khởi hành. Đúng lúc này, trong đám người, Biu ca đột nhiên giơ bó đuốc chạy ra. Biu ca đối với Hắc Ám hô to, huynh đệ, cả văn ngươi, chúng ta vô năng vô lực, chia ra đến, đừng đi ra, ngươi đi đi. Người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn xem Biu ca, bọn hắn nghe không hiểu, không biết Biu ca đang kêu cái gì. Ta mặt lạnh lấy không có lên tiếng, lặng lẽ đi theo cáng cứu thương đội. Một đường đi tới, mượn nhàn nhạt ánh trăng, ta nhìn thấy mặt mã chân bị trói tại trên cáng cứu thương biểu lộ. Nàng trong ánh mắt không có tò mò cùng khát vọng, chỉ có mê mang cùng sợ hãi, có thể là đến từ mẫu thân khuyên cáo. Nàng cũng không kêu to dãy rủa, chỉ là an tĩnh nằm tại trên cáng cứu thương, phảng phất tiếp nhận vận mệnh, nhìn xem bên đường hoa cỏ cây cối mà người. Cáng cứu thương tại hạ đầu đi, ta ở trên đầu chạy. Mặt mã chân ngẩng đầu, nàng giống như nhìn thấy ta, ánh mắt có biến hóa. Ta cách không, đối với nàng liều mạng ngắt. Dơ lên cáng cứu thương hạ nhĩ ba hán tử quay đầu xem ra, ta lập tức ngồi xuống, giấu ở trong cỏ. Cái này cấp trên căn bản không có đường, tất cả đều là cỏ cùng các loại bụi gai nhanh cây. Trên tay của ta, trên mặt, trên chân, bị vẽ rất nhiều đạo miệng máu, nhưng ta một giây không dám dừng lại, theo sát. Đi ước nửa giờ, đến một gốc lớn sam thụ bên dưới, cáng cứu thương bị bung ra. Mấy người lẫn nhau nói mấy câu, ta nhìn thấy bọn hắn dùng dây thừng cột chặt mặt mã chân, tại đem dây thừng đầu kia vây quanh trên nhánh cây, dùng sức kéo rời đất mặt mã. Mặt mã chân hữu ý vô ý, hướng ta chỗ này nhìn. Một người trong đó móc ra đao sắc bén, liền muốn động thủ cắt cổ tay nàng. Liền hiện tại, ta trực tiếp đứng lên, không chút do dự, bóp nỏ máy. A một tiếng hét thảm. Sắc bén tên nỏ đầu, trong nháy mắt đâm vào người này trên bụng. Chợt thẻ. Mấy người khác thấy thế, đột nhiên rút ra giết dây đao, giận tím mặt, một mặt hùng hãn hướng ta đánh tới. Có thể gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ, bọn hắn từng cái đều là trong bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Mỗi cái cũng dám ở trong núi tay không cùng xài lang bật lộn. Bình thường một đối ba ta không có phần thắng, nhưng đừng quên, trên tay của ta có văn minh hiện đại sản phẩm. Phịch một tiếng súng vang lên. Dừng lại. Không cần đi về phía trước. Thị lực ta hung ác, thở nhẹ khí, cầm thương nhắm chuẩn một người đầu. Có lẽ tiếng súng hù dọa bọn hắn, lại có lẽ bọn hắn biết trên tay của ta cầm cái gì, mấy người kia từng cái giơ cao giết dây đao, hai mặt cùng nhau dọn. Lan, ta nghiêm nghị quát lớn, lùi ra phía sau. Ai tại dám động một chút, ta nổ súng bắn chết hắn. Chợt hẻ. Ta khẩn trương cao độ, nhìn xem mấy người bọn họ ánh mắt đột nhiên biến hung ác, hô lớn một tiếng chợt hẻ. Cầm trong tay giết dây đao, đồng thời hướng ta bổ tới. Ta một giây không có do dự, nhắm ngay phía trước một người, phanh 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 liên tục mở bả thương. Người này phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, trong tay giết dê đào cũng rơi xuống. Ta lập tức quay lại đầu thương, một cái khác hạ nhị ba nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem trong tay giết dê đào hướng ta vung đến. Ta nằm xuống tránh thoát một đao này, một thương đánh vào người này trên bàn chân. Còn đến không kịp phản ứng, người cuối cùng một cái đột nhiên từ phía sau xuống tới, đột nhiên bổ nhào trên người của ta. Hạ nhị ba nhân giơ giết dê đào, liền hướng ta trên đầu bổ tới, ta nắm lên cung nỏ đó đỡ, đối phương một đao chém vào trên cung nỏ. Hắn ánh mắt hung ác giống dã thú, hai tay cầm đao, không ngừng hướng phía dưới ép. Ta đau khổ trèo trống, sắc mặt đỏ lên, mũi lao cách mặt của ta càng ngày càng gần. Mẹ mẹ nó, ta bị đối phương đặt ở dưới thân, dùng hết lực khí toàn thân, đem cung nỏ một chút xíu rời chính, ngón trỏ bóp cò súng. Phanh, tên nỏ bắn vào người này hốc mắt trái, cơ hồ trong nháy mắt bắn thủng đối phương đầu, chỉ lưu lại rất ngắn một đoạn cái đuôi ở bên ngoài. Máu, còn có mặt khác chất lỏng sền sệt, tung tóe ta một mặt. Ta đẩy ra người này, lau mặt, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Bị ta đả thương chân cái kia hạ nhị ba nhân không thấy, khả năng thừa dịp chạy loạn, ta cố hết sức đứng lên, đi đến sam thụ bên dưới. Dùng đao cắt chặt dây con, đỡ mạt mã chân. Đi chúng ta chạy mau người trên ngựa liền một tới. Hướng phía bắc chạy, ngựa của ta ở nơi đó. Ta cảm giác mình giống như đau hai bên sườn khi thở, sườn trái xương chỗ đó đau rất lợi hại. Cùng mạt mã chân lẫn nhau nâng, chúng ta lảo đảo, hướng trong núi sâu chạy tới. Chương 128, thiên đường địa ngục chương 128, thiên đường địa ngục ta rất cảm tạ Minh Mẹ Thím, là nàng vụng trộm chỉ cho ta tế tự phương hướng, cho nên ta mới có thể sớm đem ngựa cùng hành lý giấu ở kệ bên này. Tìm tới cưỡi ngựa bên trên, để mạt mã chân ngồi ở phía trước, ta giá một tiếng, bắt đầu mang theo nàng đỏ mệnh. Ban đêm thấy không rõ đường, ngựa chạy không nhanh, cũng không có phương hướng, đi thẳng, dù sao cách nơi này càng xa càng tốt. Đi thẳng đến rạng sáng hơn 3 giờ, thấy được một cái tảng đá vụn phòng ở, có thể là trước kia người dân tạng lưu lại bãi nốt dề, ta quay đầu hướng về phía sau lưng quan sát, gặp không ai, liền cùng mạt mã chân xuống ngựa trốn đến phòng đá con bên trong. Dựa vào tường tòa hạ, ta cố nén xương sườn chỗ truyền đến khó chịu, nói ra, mã chân, ngươi khẳng định không thể quay về bộ lạc. Đi theo ta đi, đi thành phố lớn, đi xã hội văn minh sinh hoạt. Trong hắc ám, nàng nhìn ta, mắt to rất sáng. Ta quên, ngươi nghe không hiểu đúng không? Vậy ngươi có thể nghe hiểu dấu ngữ đi. Na giang la ga a để a cát. Câu nói này cũng là ta cùng người khác học, hàm nghĩa cùng nghèo là không giàu là giống nhau. Mặt mã chân nghe hiểu, nàng hai gò má hiện ra một vòng màu đỏ, do dự mấy giây sau, đối với ta giảng một chút nói. Ta cố gắng lắng nghe, vẻ mặt đau khổ nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ, ngươi liền nói được hay không? Ta Hạ Vân Phong sẽ không bạc đãi ngươi. Đi đến thành phố lớn, ngươi có thể nhận biết rất nhiều bạn mới. Ngươi có thể ăn được ăn, có thể đi chơi, có thể đi du lịch. Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn mua cái gì mua cái gì. Ta đang nói chuyện, đột nhiên, mặt mã chân tay phải sờ sờ mặt ta, nàng chậm rãi tới gần, hôn ta một chút. Ta ngốc tại chỗ, nuốt ngụm nước bọt. Trong ánh trăng, nàng ngũ quan lộ vẻ phi thường đẹp đẽ. Liên lần này, ta cảm thấy cái gì đều đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Nàng thả tay xuống, nhìn ta chậm rãi lắc đầu. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Vì cái gì? Nàng ánh mắt rất phức tạp, nhìn ta mở miệng nói, mua mụ. Còn mẹ hắn mua mụ. Nhìn ta. Ngươi nhìn ta. Ta hai tay giơ mặt nàng, nói ngươi mỗ mụ chính là cái náo tàn. Nàng căn bản không thèm để ý ngươi chết sống. Ngươi mỗ mụ chỉ nghe thủ lĩnh. Ngươi tại trở về đó là một con đường chết. Có biết hay không? Không biết nghe hiểu không có, nàng đột nhiên cười, lộ vẻ phi thường vui vẻ. Nàng chỉ chính mình, vừa chỉ ta, mở miệng nói, a để a giác. Ngay sau đó, nàng từ trong ngực móc ra một thanh cây sáo, chính mình thổi hai tiếng, đem cây sáo đưa cho ta. Ngươi đưa ta. Nàng gật đầu. Ta thổi hai lần thổi không đều, nàng lại nhận lấy làm mẫu lấy thổi một đoạn, tiếng địch chuyển du dương. Rất êm hay. Mặt mã chân chậm rãi tới gần ta, cùng ta hôn vào cùng một chỗ. Nàng ném đi cây sáo, hai tay vây quanh, ôm thật chặt ở ta cổ. Ta cảm nhận được trong miệng nàng nhiệt tình, cảm nhận được nàng trên cảm xúc không bị cản trở. Thân thể ta không nghe sai khiến, bắt đầu chính mình đáp lại, tay phải ôm nàng thon dài eo nhỏ. Hôn vài phút, mặt mã chân tùng mở ta, sắc mặt nàng đỏ bừng, từ từ hướng về sau nằm xuống. Đúng lúc này, lỗ tai ta khẽ động, đột nhiên nghe được sau phòng có động tĩnh âm thanh. Các loại, ngươi ngay tại trong phòng chờ ta, tuyệt đối đừng ra ngoài. Ta móc ra đao, hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng vây quanh sau phòng, thăm dò hướng ra phía ngoài coi chừng nhìn lại. Căn bản không ai, ngay cả cái bóng người con đều không có. Có cái con trồn hay là động vật gì, veo một tiếng chui được trong tổ bằng cỏ biến mất. Ta nhẹ nhàng thở ra. Cái này cái gì cây? Thật đẹp. Vừa rồi quá khẩn trương, mới phát hiện sau phòng mọc ra một gốc không cao cây nhỏ, lá cây cùng trái cây đều là màu hồng phấn, phấn hồng lá cây rơi xuống một chỗ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không phải cây đào. Cây đào nở hoa không có đẹp mắt như vậy, ta dò xét nhìn một chốc, giống như tại Lao Quách quản lý ruộng thí nghiệm nơi đó thấy qua loại cây này. Ta nhớ ra rồi, đây là khang định mộc lan cây, thuộc về xuyên tây đặc thù một loại chân quý thực vật, hoang dại mộc lan cây rất ít, không nghĩ tới nơi này giải quá một gốc. Khang định mộc lan cũng gọi nữ thần chi thụ, truyền thuyết như tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ thừa dịp hoa nở thời điểm dưới tảng cây cầu nguyện, sẽ thấy trên nhánh cây rơi một cái đầu bạc phượng năm. Con chim này chính là khang định nữ thần hóa thần, nó sẽ phù hộ tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ không bị bên ngoài tổn thương. Tối như bưng, ta không thấy được trên cây có đầu bạc chim phượng, bất quá nhìn thấy hoang dại mộc lan cây ngụ ý may mắn, ta hái được một đóa sạch sẽ màu hồng phấn hoa, cao hứng trở về, muốn đưa cho mạn mã chân. Ta rất kích động, dơ hoa đứng ở ngoài cửa, liên tục hít sâu. Nghiêm ngặt nói, ta vẫn là người 20 tuổi lão sử nam. Hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, ta muốn cáo biệt sử nam. Mạn mã chân cũng là hoàn bích thuần khiết chi thần, nàng phi thường xinh đẹp, ta phi thường hài lòng. Cất bước đi vào. Mã chân, ngươi nhìn cái này một hoa lan. Ta ngốc tại chỗ, miệng há lao đại. Mã chân, tiểu tiên nữ tựa ở trên tường, nàng nhìn ta, trong tay cầm một thanh dính đầy máu truy thủ. Máu, 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 khắp nơi đều là máu, đầy đất máu. Ta lộn nào, như bị điên tiến lên. Mã chân, mã chân, thấy được nàng trên cổ vết đao. Tay ta run phi thường lợi hại. Ta không biết thế nào, ta không biết nàng thế nào. Mã chân nhìn về phía trước, ta run rẩy đưa tay tới, đã không có hô hấp. A, một giây thiên đường, một giây địa ngục. Ta quỳ gối trước người nàng, điên cuồng đập mặt đất. Mã chân trên ngón tay có máu, mà nàng ở trên tường, lưu lại một câu ta lúc đó không biết ý tứ tạm văn. Ta nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, xương sườn rất đau, nhưng kém xa sự đau lòng của ta. Ta khóc, ta không hiểu, nàng tại sao phải làm như vậy. Nếu như nàng nói không nguyện ý theo ta đi, ta sẽ đồng ý. Ta sẽ không bắt buộc nàng. Ta sẽ đồng ý. Có thể cứu. Khẳng định còn có thể cứu trở về. Đối với, có thể cứu về tới. Ta nhanh chóng đem mã chân để nằm ngang, hai tay đối với nàng vị trí trái tim dùng sức nén, một chút, hai lần, không ngừng lặp lại. Một phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 8 phút. Nàng vì cái gì không có một chút xíu phản ứng? Ta tới gần, hay là nghe không được tiếng tim đập? Ta mở mịt nhìn xem chính mình hai tay, tất cả đều là máu. Đột nhiên, ta nghe được ngựa của ta phát ra tiếng tê minh, ngay sau đó, xung quanh truyền đến rất lớn tiếng động lớn hỗn tạp âm thanh. Ta đầu đầy mồ hôi, bước nhanh chạy đến cửa ra vào, hướng ra phía ngoài xem xét. Cách đó không xa, bó đuốc san sát, sợ là ít nhất có hơn 100 người. Đem chi tiêu một lan hoa nhẹ nhàng đặt ở mã chân trước ngực, ta cuối cùng nhìn chằm chằm nàng một chút, quay người chạy ra thành ốc. Ta vừa chạy đến không lâu, trên 100 tên hạ nhĩ ba nhân đã vây quanh nơi này, chỉ gặp Bưu Ca giơ bó đuốc hô to, người chạy không thoát. Chúng ta đã bao vây nơi này. Nhân mã của chúng ta bên trên liền muốn đi bờ sông mà. Giáp ngựa trốn ở phía sau cây, nghe nói như thế, ta mắt đỏ, trong lòng mặc niệm, Bưu Ca, cảm ơn. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, ta hồn bay phách lạc, ngồi tại thạch lâu tầng 2, nhìn xem dâng lên thái dương mọi người. Cái thang còn tại, trước đây không lâu tiểu viên ở chỗ này nấu qua mì tôm. Nơi này là 700 năm trước đảng hạng người tu kiến thạch lâu, 700 năm sau, thạch lâu mặt ngoài bị gió thổi phơi nắng ăn mòn mất mô, nhưng y nguyên kiên cố sừng sững không ngã, mà làm bạn thạch lâu, chỉ có cửa ra vào bức kia tàn phá không chịu nổi thật tâm đắp đất tường. Ta móc ra trong ngực sáo trúc con, thanh âm khó nghe, nhưng lần này ta thổi lên. Mặt trời mọc, thái dương rơi xuống, mặt trăng sáng lên, ngôi sao đi ra, ta cứ như vậy ngồi một ngày, lòng tham đau, dị thường đẩy qua. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến đẩy cửa âm thanh, ngay sau đó có đèn tin chiếu đi lên. Đem đầu ngẩng đầu cười nói, Vân Phong a, ngươi chờ gấp đi. Chương 129, Vong Ngủ Chi Địa 2 hợp 1. Chương 129, Vong Ngủ Chi Địa 2 hợp 1. Ta cùng Ngư Ca hàn huyên hơn một giờ, hướng hắn nói lên trong lòng ta thống khổ, mặc dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng mã chân với ta mà nói rất đặc thù. Ta hỏi, Ngư Ca, ngươi nói, vì cái gì người bên cạnh ta đều không có kết quả tốt? Có phải hay không đều bởi vì ta? Với ngươi không quan hệ Vân Phong. Ngư Ca vô vô ta, thở dài, ai mỗi người đều có mệnh số, dù cho không có gặp được ngươi, kết quả của nàng vẫn là dạng này, chúng ta không cải biến được kết quả. Nhưng ta không nghĩ ra, mã chân tại sao muốn tự sát? Ngư Ca nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi không hiểu rõ Vân Phong, có nữ hài nhi trời sinh quật cường, đối với nàng mà nói, mẫu thân cùng bộ lạc chính là nàng toàn bộ, nàng cũng không muốn đi theo ngươi qua cuộc sống như vậy, lại không đành lòng tự tuyệt ngươi, cho nên mới đối với mình làm như vậy. Ta có thể hiểu được ngươi, lúc trước tiểu thiến thời điểm chết, trận kia ta rất khó chịu, ngươi làm sao an ủi ta? Còn nhớ rõ sao? Ta gật đầu. Ngư Ca cười nói, mặc kệ cái khác người nói thế nào, tại chúng ta trong mắt, các nàng thủy chung là tốt nhất, ta tiểu thiến, ngươi mạt mã chân, các nàng tại một thế giới khác chúc phúc chúng ta, cho nên chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Ngư Ca lời nói có 2 điểm thiện ý, ta nghe xong như có điều suy nghĩ. Lúc này, A Xuân thuận trên bậc thang tới. Ngư Ca lập tức nhỏ giọng nói ra, không cần ở trước mặt nàng xách tiểu thiến. Cho ăn, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, hai người các ngươi đại nam nhân, ở chỗ này nói thầm cái gì đâu. Ngư Ca cười nói, mặt trăng như thế mình, ngủ không được a. A Xuân tọa hạ nói ai, Ngư Văn Bân, ta phát hiện ngươi là du mục đầu. Ngươi có phải hay không trước kia tại Thiếu Lâm tự làm hòa thượng khi tròn váng? Ta làm sao lại du mục đầu? Ngư Ca lập tức không phục. A Xuân nắm chặt Ngư Ca lỗ tai, tức giận nói, ngươi quên. Ta tuần trước nhắc nhở qua ngươi, hôm nay là sinh nhật của ta. Ngươi nói cho ta chuẩn bị lễ vật đâu? Đang đợi 2 giờ, qua 12 giờ liền đến ngày mai. Ngư Ca biến sắc, hoảng hốt vội nói, ta làm sao có thể quên? Lễ vật ta sớm chuẩn bị, tại Vân Phong trong bọc để đó. Ta một mặt buồn bực, ngươi cái gì cho ta lễ vật? Kịp phản ứng, ta gật đầu nói, là, Ngư ca chuẩn bị lễ vật tại ta trong bọc, không nghĩ tới hôm nay là sinh nhật ngươi a Xuân Tạ, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Ta hiện tại đi lấy. Đội vàng chạy xuống lâu, ta bắt đầu lật bao. Ta trong bọc không có đồ tốt, trừ đao thương cung nỏ chính là một chút đồng tiền, cũng không thể cầm cái đồng tiền đi, nào có nữ hài tử ưa thích đồng nát tiền. Ngươi tìm cái gì Vân Phong? Quay đầu nhìn thấy Tiểu Huyên, ta vội nói, Tiểu Huyên, lần trước ta đưa ngươi cái kia liêu dùng tiền thay thế vòng tay đâu? Ngươi làm gì? Ngươi lấy trước đến, cho ta sử dụng. Không cho. Đó là ngươi tặng cho ta. Ta biết, đây là cứu cấp, đằng sau ta đưa ngươi cái càng lớn càng nặng vòng tay vàng. Ta không. Tiểu Huyên một mặt không vui, ta nói hết lời khuyên nửa ngày, nàng hay là không cho ta. Không có cách nào, ta kiên trì, tùy tiện cầm một viên trên đồng tiền lâu giao cho A Xuân. Ngư ca nhìn thấy ta cầm cái đồng nát tiền, sắc mặt hắn trắng bệch. A Xuân cười nói, Ngư Văn Bân đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta quà sinh nhật. Ta bận bịu giải thích, Xuân Tạ, đây không phải phổ thông đồng tiền, đây là đạo quang bảo nguyên cục mẹ tiền, ngươi xem một chút phẩm tướng này, chữ này đừng nói nhiều tốt, giá thị trường muốn tốt mấy bạc khối. A Xuân hừ lạnh một tiếng, một mặt không vui, xuống lầu. Ngư ca biểu lộ lòng còn sợ hãi, lau mồ hôi nói ta thật quên, ta chết chắc. Trải qua Ngư ca khuyên bảo cùng như thế một việc nhỏ xen giữa, ta cực độ đè nén tâm tình hơi khá hơn một chút. Ta thường xuyên khuyên người khác, người chết không có khả năng phục sinh, muốn nén bi thương, đúng vậy à, bây giờ tại bi thương đều không dùng, ta hy vọng mã chân tại một thế giới khác qua tốt một chút. Sáng sớm, mặt trời mọc, ta là bị một tiếng súng vang đánh thức. Làm gì? Ngươi điên rồi. Đậu Nha Tử nằm ngoài lầu 2 trên cửa sổ, hắn xưa nay chưa thấy so ta tỉnh sớm, giờ phút này chính nằm ngoài lầu 2 trên cửa sổ, dùng súng săn đánh đối diện trên cây chim. Hắc, thứ này chính là dễ dùng a. Đậu Nha Tử nói, ngọn núi con, ta hiện tại thương pháp luyện đặc biệt chuẩn. Con rồi đều có thể đánh tới. Ngươi đừng thổi ngư bức, đúng rồi, gãy sư phụ cùng tiểu muội đâu? Đậu Nha Tử nói, hôm trước chúng ta là cùng một chỗ tới, kết quả đến ruộng thí nghiệm nơi đó, tiểu muội trên mặt vết thương cũng phát tác, gãy sư phụ đưa nàng đi bệnh viện, cũng không tới đi. Bộ dạng này cái kia A Xuân làm sao không có đi cùng, ta trong ấn tượng, A Xuân phi thường yêu nàng muội muội. Đậu Nha Tử gãi đầu một cái nói ngươi không hiểu đi. Ta hiểu, cái này kêu là có nam nhân, quên muội muội, đang yêu đương nữ nhân trong mắt chỉ có chính mình nam nhân, sự thông minh của nàng đã là số âm. Ta nghe xong nhíu mày không nói. Gãy sư phụ một mực là chúng ta sức chiến đấu cao nhất, hắn hai lần đuổi theo Thất Nguyệt Ba khắp núi chạy, gãy sư phụ người không tại liền không có cách nào gác đêm, trong lòng ta thiếu đi cảm giác an toàn. Có lẽ nhìn ra sự lo lắng của ta, Đậu Nha Tử ôm ta cười nói, chúng ta bây giờ nhân thủ một cây hương, căn bản không cần sợ, không chừng Thất Nguyệt Ba nghe được đậu ra ta muốn tới, sớm bị dọa chạy. Đậu Nha Tử nói cậu thả để ý không cậu thả. Không sai, thương thứ này cho chúng ta rất mạnh cảm giác an toàn, có câu nói là thế nào nói, thời đại thay đổi, võ công lại cao hơn, một thương quật ngã. An Lương Khô, 10 giờ sáng. Một đoàn người đi tới thổ sơn nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời. Tìm tới trước đó đánh hang trộm, ta cùng Đậu Nha Tử cùng một chỗ rời đi thẳng cỏ, tay chân điện nhìn xuống phía dưới. Nhờ vào chuyên nghiệp bên dưới xúc kỹ thuật, mười mấy mét sâu hang trộm không có lún, chúng ta trước đó chạy là cái dạng gì, hiện tại hay là bộ dạng gì. Đánh tốt dây thừng cố định điểm, Đậu Nha Tử hô, đem đầu, chúng ta đi xuống trước. Đem đầu căn dặn nói cẩn thận một chút. Đây là tòa đại mộ, lần trước nghiên cứu qua, có thể là hạ mạt đế Lý Hiện đế lăng, bây giờ nhìn chỉ là có khả năng. Bởi vì cả tòa thổ sơn đều là phong thổ trồng. Không ai có thể đoán được dưới lòng đất này là cái gì kết cấu, lớn bao nhiêu. Tại đây hố đợi vài phút, những người khác mang theo trang bị đeo túi sách lục tục đi xuống. Vừa xuống tới không lâu, đem đầu đột nhiên nói, lần trước không có chú ý, các ngươi coi trọng đầu vật kia. A Xuân ngẩng đầu nhìn một chút, nói vương bà đầu, đó là thạch cảm đương. Mấy trăm năm trước có thạch cảm đương sao? Đem đầu nhữ mày nói, không phải, trong hầm mộ ngập đá dám đảm đương loại vật này, đây là người chết ở chỗ ngồi, thạch cảm đương cũng gọi thái sơn thạch, tác dụng là trấn bách quỷ, ép hai đường, không có mộ chủ nhân nguyện ý cầm thứ này ép chính mình. Các ngươi hai bước lên đi xem một chút. Đậu Nha Tử nói cái này quá cao, đến có 6-7 mét đi. Trung quanh ngay cả cái bắt tay địa phương đều không có, làm sao bên trên? Ta cùng Ngư Ca đồng thời nhìn về phía A Xuân. A Xuân lui lại hai bước, hai ngươi nhìn ta làm gì? Ta là người, cũng không phải chim, ta không có mọc cánh, không bay qua được. Vân Phong, ngươi nhãn lực tốt, nhìn kỹ một chút. Ta nói xong. Thị lực ta xác thực tốt, ta bình thường có thể thấy rõ ràng bảng đo thị lực tầng dưới chốt nhất chính tự. Ánh mắt ngưng lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cao cái kia giống thạch cảm đương đổ vật. Đem đầu. Có chữ viết là chữ triện tiểu chữ. Chữ triện là chữ gì? Ta nhỏ giọng nói, hai chữ cuối cùng thấy không rõ lắm, phía trên nhất hai chữ hẳn là viết là vong ngủ. Cấp trên là ban ngày, nhưng ở gần đây 20 mét hang trộm phía dưới, có thể nói đen kịt một màu. Đem đầu mở ra đầu đèn, trong miệng nói khẽ, vong ngủ chi địa, người chết nghỉ ngơi địa phương à. Đi thôi, đi vào, Vân Phong ngươi ánh mắt tốt, ngươi trước khi đi đầu, Văn Bân ngươi lót đằng sau, những người khác đi ở giữa, chú ý dưới chân, bảo trì đội hình. Biết đem đầu. Đi đến thần đạo nơi đó, hai hàng thạch tượng sinh đứng ở hai bên. Thạch tượng sinh con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ta cùng tượng đá nhìn nhau mấy giây, phía sau lưng phát lên một hơi khí lạnh, bọn chúng tựa như là người sống. Đây thật ra là cổ đại công tượng một loại điêu khắc ký pháp, bất luận ngươi từ chỗ nào cái phương hướng nhìn, đều sẽ cảm giác thạch tượng sinh đang nhìn ngươi, tác dụng là vì hù dọa nhát gan chống mộ, càn lăng thần đạo thạch tượng sinh cũng là dạng này thức, có cơ hội có thể đi cảm thụ một chút. Đậu Nha Tử ngậm lấy điếu thuốc hít một hơi, hắn đem khói nổ đến trong đó một pho tượng đá sinh trên mặt, nói ra, chúng ta cũng không sợ ngươi. Nếu không phải đường quá xa, ta sớm đem ngươi đọc ra đi đổi tiền. Ngư ca đạp đậu nha tử một cước nói, trong cổ mộ chớ nói nhảm, coi chừng mộ chủ nhân quỷ hồn tới tìm ngươi. Ngư ca vừa nói xong, từ phía sau thổi tới một làn gió, gió rất lạnh, đậu nha tử dùng mình một cái, ngậm miệng lại. Có gió, nói rõ ngôi mộ này thông lên chỗ nào. Xuyên qua thật dài thần đạo chính là đài ngắm trăng, sau đó là hiến điện, lần trước chúng ta chỉ đi đến hiến điện liền đi ra. Đài ngắm trăng người bình thường không thể dùng, chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý người mới có thể dùng, tháng này đài là dùng 6 tầng gạch xanh dựng thành hình bát giác. Đem đầu đột nhiên nói, Vân Phong, ngươi dùng đao cậy mở hai khối gạch nhìn xem. Đây là xây chết ta, đem đầu, nảy ra gạch làm gì? Đem đầu như mày nói, đài ngắm trăng tác dụng là tế tự, ta sợ bên trong khả năng cất giấu cái gì tế văn hoặc đạo văn. Ta nói xong, lúc này ngồi xuống, dùng truy thủ sắc bén thuận khe gạch nảy ra. Không có a đem đầu, không có đồ vật. Tại đổi chỗ nhìn xem. Ta gật đầu, đổi được đài ngắm trăng khác một bên, lại dùng đao nảy ra hạ một khối gạch xanh. Đèn tin vừa chiếu, ta ngây ngẩn cả người. Ngư ca cũng nhìn thấy, hắn đột nhiên đem ta túm trở về. Rán. Đài ngắm trăng dưới đáy, cuộn lại một đầu đỏ rừng rực rắn. Đem đầu nhìn thấy thứ này mười phần giật mình, hắn lui lại hai bước, lớn tiếng nói, đều đừng đi động đến hắn. Từ từ lui về sau. Rắn này khẳng định là sống. Nhưng không núp đích, giống như ngủ thiết đi. Tất cả mọi người lui ra phía sau, cách xa đài ngắm trăng đến mấy mét, đem đầu lau mồ hôi nói, tại sao có thể có loại vật này? Cái này hồng xà gọi cổ mộ san hô rắn, có kịch độc, ta làm cả đời. Chỉ gặp qua hai lần thứ này, đây là lần thứ ba gặp. Bởi vì xà nữ nguyên nhân, ta đối với loại vật này không phải quá sợ hãi, bất quá, nghe tới đem đầu nói cái này hồng xà là cổ mộ san hô rắn, ta vẫn là bị giật mình tê lên. Ta trước đó nghe người ta nói qua, đây là lần thứ nhất gặp vật sống. Cổ mộ san hô rắn, chỉ ở phong thủy cực tốt trong huyệt mộ xuất hiện, có một loại mơ hồ thuyết pháp, nói loại này hồng xà là mượn trong cổ mộ góp nhặt tâm khí đang tu luyện. Suy nghĩ 2 phút đồng hồ, ta nhỏ giọng nói, đem đầu, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta đem độc long hà vẽ thì đến, đất này thật đúng là cái phong thủy bảo địa. Nói tiếp đi. Ta gật đầu nói, trước cuốn sông lớn, xa có ý hướng án, trái có núi cao cản hộ, phải có trùng điệp bọc đánh, minh đường quán đạn, thổ sơn ngập đầu. Đem đầu, chúng ta tưởng tượng một chút, nếu như đem phong thổ trồng thổ sơn san bằng, nơi này chính là tóc hối cua rồng lòng mạch chi địa. Ta ngẩng đầu chỉ đỉnh mộ, nói tiếp, hiện tại tăng thêm cái này đại thổ sơn, tựa như là tại mộ huyệt ngay phía trên, chụp một cái xác rùa đen lớn, cái này lại biến thành lòng vi chi địa. Năm đó đem mộ tuyển ở chỗ này người kia, tuyệt đối là cao thủ. Đem đầu nghe liên tục gật đầu, tán dương, ta không có dạy ngươi những này ngươi từ chỗ nào học được? Ta nói từ Ngô gia trong bút ký học được, nơi đó đầu có mấy chục tấm huyệt vị phong thủy thiên. Chúng ta không có tổn thương con rắn kia, mặc dù nó có kịch độc, nhưng trên thực tế, trộm mộ tại trong cổ mộ nhìn thấy hồng xà là công việc tốt, bởi vì cái này thường thường ám chỉ, trong mộ có cực kỳ phong phú vật bồi táng. Hiến điện có thể coi như là một cái đơn độc nhị thất, trừ đỉnh chóp những cái kia tinh mỹ hoa văn màu điêu khắc trên gạch bên ngoài, không có gì đáng tiền đồ vật. Chúng ta một đoàn người đánh lấy đèn tin xuyên qua hiến điện, xuất hiện ở trước mắt chính là tả hữu hai đầu đường hành lang, hiện lên thập tự trạm. Võ tướng đại lượng chốc ra, đường hành lang trên đất đá xanh đầu pha tạm không chịu nổi, ta lập tức kinh ngạc nói, mộ đạo đâu? Đậu nha tử nói, ngọn núi con, đây không phải mộ đạo a? Hai đầu đâu? Cùng rồ sờ giặt một dạng. Không phải, nha tử, đây không phải mộ đạo. Có thể nối thẳng chủ mộ thất mới gọi mộ đạo, cái này hai đầu là đường hành lang, vừa rồi thạch tượng sinh nơi đó là thần đạo. Đậu nha tử sốt ruột, lớn tiếng nói, làm sao nhiều như vậy đạo? Còn có hay không địa đạo? Không biết ta như thế ví von có thể hiểu hay không? Thần đạo là đại quan nhi mới có thể thông hành chuyên dụng đường cái, đường hành lang là trên đường cao tốc phụ đường, mộ đạo mới là đường đường chính chính đường cao tốc. Nếu như đi đường hành lang, nhiều nhất chỉ có thể đi đến nhị thất phòng bên nó không thông trọng yếu nhất chủ mộ thất, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cá biệt trong mộ lớn đường hành lang sẽ có tối hố, liên hoàn lật tấm các loại phòng trộm cơ quan. Chúng ta là chuyên nghiệp, làm sao lại nhìn không ra? Giải thích duy nhất chính là lúc đó tu kiến đại mộ người cố ý đem mộ đạo ẩn giấu đi đứng lên. Người tìm không thấy mộ đạo, liền không cách nào đi vào chủ mộ thất, chỉ có thể ở trong mộ lớn mù đi dạo. Từ Bắc Tống bắt đầu, rất nhiều vương lăng đều hữu dụng biện pháp này, một mực tiếp tục đến đời nhà Thanh trung kỳ. Năm đó đội khảo cổ đào minh hoàng lăng chính là chết sống tìm không thấy vạn lệ mộ đạo ở đâu. Đội khảo cổ liên tiếp tìm 3 ngày, cuối cùng là ở trên tường trong lúc vô tình đánh một cái lỗ thủng mới tìm được mộ đạo miệng, tiến vào chủ mộ thất. Đem đầu nghĩ nghĩ nói, đem ngắn xà ben tìm ra, đi 2 bước ở trên tường gõ 3 lần, đều chú ý cẩn thận nghe hồi âm. Nói làm liền làm, chúng ta chia binh 2 đường, bắt đầu dọc theo đường hành lang ở trên tường đinh đinh đương đương gõ. Còn chưa đi bao xa, chợt nghe đậu nha tử hô to, đem đầu, các ngươi mau tới đây nhìn xem, có phát hiện rồi. Chương 130, quan tài chương 130, quan tài các ngươi mau tới đây nhìn. Đậu nha tử lớn tiếng chào hỏi chúng ta đi qua, giống như hắn có cái gì khó lường phát hiện. Ta đi qua xem xét, lại là bích họa. Tấm bích họa này vẽ tại đường hành lang trên tường, dùng trước kia khoáng vật chất thuốc màu, hơn phân nửa đều chóc ra, nhất là bích họa nhân vật khuôn mặt đều ra bị nẻ. Tranh này thứ gì? Ta bình di đèn tin, từng tấp nhìn sang. Cả bức bích họa cho người cảm giác thần bí, đã lâu, dàn mua, rách nát. Vẽ lên mấy chục người vật, thống nhất địa trung hải tên trọc kiểu tóc, chỉ ở thái dương hai bên giữ lại bím tóc dài. Bọn hắn người mặc da thú làm bách áo, áo khoác ngắn tay mỏng lồng cựu áo chấn thủ, bọn này tạo hình người quái dị, tay cầm đao kiếm, đánh xe ngựa, biểu hiện tựa như là tại mùa đông đi đường. Ta lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, một người trong đó mặt liền chốc ra, không phải ta dùng sức quá độ, là hoàn cảnh ẩm ướt đưa đến. Đem đầu nỉ nó nói, Những người này chính là từ Hưng Khánh phủ trốn tới đường đặc, bích họa kia cho thấy, năm đó bọn hắn chạy trốn tới nơi này thời điểm là mùa đông. Không đúng đem đầu. Ta nhíu mày hỏi, trên sử sách viết, người Mông Cổ năm đó trong vây công Hưng phủ lúc là 7 tháng, thành Cát Tư hạn thời điểm chết cũng là tháng 7, chẳng lẽ đường đặc đi hơn phân nửa năm mới đến Tứ Xuyên nơi này. Đem đầu nghĩ nghĩ, giơ đèn tin nói không có gì không đối, từ Ninh Hạ đến Khang Định, gần 2000 cây số lộ trình, nhiều người như vậy chạy nạn, tại cổ đại đi mấy tháng rất bình thường. Tiểu Huyên đột nhiên giảng đạo, các ngươi mau nhìn người này, hắn vẽ cùng những người khác không giống với. Tiểu Huyên tay một chỉ, ta nhìn thấy hoa văn màu trên bích họa hoàn toàn chính xác có một nhân vật rất đặc thù. Đó là cái nam, mang theo mũ mềm, hắn túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, người này có chút lưng còng, bên cạnh có cái người hầu tại đỡ lấy hắn, ngoài ra còn có một chút, nhân vật này cố ý vẽ rất lớn, so tất cả những người khác, nhìn xem thân thể đều lớn rồi số một. Đây cũng không phải là họa tượng sai lầm, hẳn là họa tượng muốn biểu đạt cái gì. Tỷ như, là muốn biểu đạt mang cái mũ người này thân phận đặc thù, cho nên mới cố ý đem hắn vẽ lớn số một. Sẽ không sai, sẽ không sai. Đem đầu bình tĩnh trong giọng nói mang theo hai điểm kích động, ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, chỉ vào trên bích họa cái này mang theo mũ mềm người, chém đinh chặt sắt nói, hắn chính là Tây Hạ Mặt Đế, Lý Hiện. Đậu Nha Tử vò đầu nói, đem đầu, không thể nào. Phong tử ngươi nhìn, cái này Tây Hạ Hoàng Đế làm sao cùng ăn mày cách ăn mặc một dạng. Ta không để ý tới Đậu Nha Tử, giơ đèn tin, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người này nhìn. Vừa xem xét này, liền nhìn xem mê. Ta cảm giác mình đi vào trong bích họa, bên hai thổi mạnh gào thét gió bấc, mấy trăm tên đường nột đặt tại trong gió tuyết đi đường, trên xe ngựa của bọn họ lôi kéo thành dương tài bảo. Bởi vì phụ tải quá nặng, vết bánh xe tại trên mặt tuyết lưu lại thật sâu dấu vết. Tuyết lông lông bên trong, một tên dáng người cao gầy, đầu đội mũ mềm người trẻ tuổi, tại người hầu nâng đỡ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cùng ta đối mặt. Người này ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng tựa như lại ẩn chứa quá nhiều phức tạp cảm xúc, hắn nhìn về phía ta một khắc này, ta có loại muốn quỳ lệ cảm giác, đây là quân chủ một nước khí thế. Vân Phong, Vân Phong. Đậu Nha Tử đập đạo của ta, ngươi làm gì ngẩn ra? Chúng ta bảo ngươi đều không có phản ứng. Ta cái trán đổ mồ hôi lạnh, rủi rủi mắt đang nhìn. Bích họa hay là bích họa? Cũng không khác thường. Không có gì, ta vừa rồi thất thần. Này tấm hoa văn màu bích họa nếu như lấy ra đi, tuyệt đối có thể bán giá tiền rất lớn. Chúng ta không chuẩn bị đồ vật, nhưng ta biết làm sao làm. Trong nước có cái họ Chu chống mộ, đoàn đội của hắn chính là chuyên môn bóc bích họa bán, cụ thể cách làm là trước dùng thanh thủy lau đi mặt ngoài phủ bụi bùn khô, sau đó xoát một tầng rõ ràng dầu cây trầu, dùng lửa đốt làm sau đang cậy một tầng thiên nhiên đào nhựa cây. Đào nhựa cây chính là đào bảo bên trên bán đặc cấp nhựa cây phèn dịch tại sau đó từng tầng trải giấy tuyên, đang dùng lửa đốt, ba tầng giấy tuyên làm về sau đánh lên tấm ván gỗ. Dùng thiết truy cộc 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 gõ thực, cuối cùng dùng sắc bén tiểu đao thuận tấm ván gỗ biên giới cắt xuống, dùng cơ điện cũng được. Lấy xuống sau, ở mặt sau giải lên một tầng đất mặt, tại cầm một tấm ván gỗ đối với gấp lên, trộm ra đi để lên một tờ lễ, các loại nội bộ đào nhựa cây hoàn toàn ngưng kết sau tách ra tấm ván gỗ là được rồi. Cho nên, chúng ta tại nhà bảo tàng nhìn thấy cổ mộ bích họa đều là quy củ hình chữ nhật, bởi vì lúc đó dùng tấm ván gỗ chính là hình chữ nhật. Cổ mộ bích họa thấp nhất đều là cấp 2 văn vật cấp bước, bị bắt được hậu quả rất nghiêm trọng, bán cái thanh đồng đỉnh tròn nhiều nhất phán 5-6 năm, bán cái này liền phải 10 năm cấp bước. Tốn công mà không có kết quả, cho nên bình thường trộm mộ không đi bóc bích họa, không tin các ngươi nhìn, những cái kia rông trong mộ lớn, còn lại nhiều nhất chính là bích họa cùng gạch nát đầu. Đậu Nha Tử cầm xà bên tại bích họa trên tường, bang bang gõ hai lần, nghe thành âm là thật tâm. Kỳ quái, mộ đạo miệng đi đâu? Hay là nói, năm đó chính là xây xong dạng này. Đem đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn để cho chúng ta thuận đường hành lang đi đến cùng, đi nhị thất nhìn xem. Nhị thất không lớn, cao chừng 3 mét, chỉnh thể diện tích hơn 10 mét vuông, cho bụi rất lớn, trên mặt đất tán lạc không ít vật bồi táng. Có đồng giản ấm, hình hồ lô lò than, đèn cạn dầu, thìa sắt các loại đại lượng đồ dùng hàng ngày, đại bộ phận là làm bằng sắt, nát rất lợi hại. Những này với ta mà nói là rách dưới, cho không đều không cần. Ai ai? Phong tử ngươi nhìn, đây là thứ đồ gì? Đồ tốt này, ngươi ở đâu nhặt? Ngay tại cái kia sắt vụn đáy nổi bên dưới, vừa mới tiến đến ta liền thấy. Đậu Nha Tử cầm một cái hai đầu chim pho tượng, chỉ có đầu cùng cổ, không có thân thể, toàn thân làm lục màu. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là Ninh Hạ Linh Vũ hầm lò đốt đi ra, cùng nước mắt Phật là cùng một nơi sản sinh. Loại này hai đầu lục chim cũng là Phật giáo một loại thần điểu, nhưng cấp bậc không có rượu âm chim cao. Ánh sáng đầu chim bán thế nào tiền, ta để Đậu Nha Tử nhanh tìm thân chim con, nếu như tìm được, các loại ra ngoài còn có thể dính đứng lên chịu được bán. Thân thể đi đâu? Mẹ nó, không có thân thể a. Lật qua lật lại tìm không thấy. Đậu Nha Tử khí một cước đá bay nát chậu than, sắt chậu than đùng ngã sắp xuống nơi hẻo lánh trên tường. Lại rớt xuống. Ân. Không đúng thanh âm không đúng. Ta bước nhanh đi đến nơi hẻo lánh, gõ gõ. Ta trực tiếp dùng xà beng đập mạnh, Ngư Ca cùng đem đầu nghe được thanh âm chạy tới. Bụi đất cùng gạch vỡ đầu không đứt rời rơi. Rất khôi xuất hiện một cái lỗ thùng đen, ta che cái mũi, thăm dò chui vào, lấy tay điện chiếu lập tức đi ra. Đem đầu. Là mộ đạo miệng. Nguyên lai chủ mộ thất dấu ở nhĩ thất phía sau. Chúng ta tuần tự chui vào. Toàn bộ mộ đạo phi thường đen, cơ hồ không có tia sáng, nếu như không ra đèn tin thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Mộ đạo cuối cùng là một đạo nhìn cực kỳ nặng nề thấp cửa đá, trên cửa đá hai bên trái phải tất cả khắc lấy một cái bánh mặt người. Bánh mặt người là hành lý tiếng lóng. Chỉ là cổ đại tượng đá lực sĩ, bởi vì đều là trừng mắt hạt châu bánh mặt tạo hình. Loại này lực sĩ kỳ thật đều là nữ, bên trái trên cửa gọi Ma Khôi, bên phải trên cửa gọi Trại Phụ. Người cổ đại cho là cái này hai bánh mặt nữ chính là mẫu Dạ Xoa nữ nhi, chuyên ăn ác quỷ. Các ngươi nhường một chút, ta đẩy tới thử một chút. Ngư Ca hai tay đỡ tại trên cửa đá, hắn chân hướng về sau rút lui, thân thể không người xuống, hít thở sâu một hơi. Ngư Ca kêu lên một tiếng đau đớn, bắt đầu phát lực. Còn đứng ngay đó làm gì, hỗ trợ a. Ta cùng Đậu Nha Tử đồng thời nâng lên cửa đá, dùng sức đẩy ra. Không được. Đậu Nha Tử buông tay ra nói cái này mẹ hắn một chút phản ứng đều không có. Khẳng định bên trong khóa trái lấy. Tại trong cổ mộ, phàm là cửa đá đều khó có khả năng hoàn toàn 100% khép kín, hoặc rộng hoặc hẹp sẽ lưu lại một cái khe, đây là cổ đại công nghệ hạn chế. Cửa đá ở giữa khe hở phi thường hẹp, ta nằm ở trên cửa cố gắng vào trong đầu nhìn, mơ hồ thấy là có đồ vật gì cản trở. Đem đầu, phiền toái, tựa như là tự lai thạch đâm chết. Ngươi xác định, đem đầu nhíu mày. Ta gật đầu. Ba cái đại nam nhân đẩy đều không nhúc nhích tí nào, khẳng định là tự lai thạch định lấy. Phiền nhất thứ này, chúng ta có phiền toái. Có hai cái biện pháp giải quyết, hoặc là bên trên thuốc nổ, hoặc là dùng người quẹt châm. Người quẹ châm trước tiên phải ở trên cửa đá dùng cái đục tạc ra đến lỗ mũi châu lỗ khảm, sau đó mới có thể mặc lên dây thừng thiên bị tự lai thạch, cái này phi thường tốn thời gian, có thể muốn dùng 2 ngày. Đem đầu xem xét sau nói, trực tiếp bên trên thuốc nổ, dùng ngoài nổ, khống chế tốt số lượng. Ngoài nổ hộp đều tại tiểu viên trong bọc, là lần trước tại quỷ tể lĩnh còn lại, tiểu viên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, mở ra hộp gỗ, hỏi ta cần mấy cây. Ta nghĩ nghĩ, nói 5 cái đi. Đem đầu nói 3 cây là được, 5 cái uy lực quá lớn, khả năng nổ sập toàn bộ mộ đạo. Ta lập tức nói, vậy liền đến 3 cây. Ta lại đoán mò, ta sẽ không tính số lượng, giống kê toán phó cùng tiểu thanh dòng loại kia nghề nghiệp pháo công mới có thể chính xác tính số lượng. Trước đó kê toán phó dùng đổ bộ nhì chỗ lì sẽ dìn nổ tung kim cương cửa, chiêu kia mới lợi hại. Tại cửa đá bên dưới cố định lại ngoài nổ, ta đem bật lửa đưa cho Đậu Nha Tử nói nhớ kỹ, tiếp nổ có thể đốt 4 giây, chờ chúng ta chạy ra ngươi liền châm lửa. Đậu Nha Tử trừng mắt nói, ngươi để cho ta điểm a? Nói nhảm. Chẳng lẽ để cho ta điểm? Ta cũng không phải pháo công. Ta cũng không phải pháo công a. Hai người các ngươi đại nam nhân, thế nào làm cái việc lằng nhà lằng nhằng? A Xuân từ trên tay của ta lấy đi bật lửa, không nói hai lời trực tiếp điểm lửa, liên thông chi đều không có, nàng điểm kiếp nổ quay đầu liền đi. Ta cùng Đậu Nha Tử liếc nhìn nhau. Chạy. Vừa chạy đến nơi hẻo lánh, rất nhanh, chỉ nghe vang một tiếng. Cảm giác toàn bộ mộ đạo đều lắc lư. Bụi đất tràn ngập nổi lên bốn phía, mấy khối đá vụn bay đến ta dưới chân, tiểu huyên bị cho bụi sặc không ngừng ho khan. Đợi vài phút, ta cái thứ nhất chạy tới nhìn. Bên trái mà cánh cửa đá này bị từ giữa đó nổ gãy mất, trên cửa đá nguyên bản điêu khắc nữ ma khôi lực sĩ cũng bị nổ thành hai nửa, có thể nghĩ cái này đất ngoài nổ uy lực cường đại. Nếu như vừa rồi ta không có nghe đem đầu dùng 5 cái đến nổ cửa, mộ đạo đều sẽ bị nổ sập, như thế chúng nô tất cả đều sẽ bị chôn sống. Sau đó chui vào, tay chân điện tiến chủ mộ thất xem xét, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Có người hay không gặp qua, một loại dựng thẳng treo ở trên nóc nhà quan tài. Hắc ám trong mộ thất, chỉ gặp một bộ dài ước chừng 4 mét cỡ lớn nước sơn đen quan tài, đầu to hướng lên trên, đầu nhỏ lao xuống, bị hơn 10 đạo tiểu hài nhi to bằng cánh tay xích sắt chăm chú buộc, treo trên bầu trời treo ở trên nóc nhà. Nhìn thấy quan tài này, đem đầu sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói, làm sao lại? Treo tác rơi chủ cột, chết không rơi xuống đất. Huyền quan mai táng. Nơi này không thể nào là Lý Hiện chủ mộ thất. Tiểu Huyên sợ run cả người, nắm chặt quần áo nói, đem đầu, nơi này đột nhiên lạnh quá a. Ta cũng cảm giác được lạnh, nhiệt độ giảm xuống. Chúng ta tìm nhầm địa phương, không phải nơi này. Ta sốt ruột hỏi, đem đầu, đến cùng thế nào? Đem đầu sắc mặt trắng bệnh, hắn ngẩng đầu nhìn treo ở trên nóc nhà quan tài đen, thở nói, ta lúc còn trẻ, già đem đầu nói qua, bạch cốt khắp nơi tán, con kiến bò đầy đất, ngẩng đầu thấy huyền quan, qua đi hẳn phải chết người mặt ta màu tóc trắng, lấy tay điện vừa đi vừa về chiếu vào nhìn. Bởi vì là soát hấp thụ sơn gỗ chính nam, quan tài toàn thân không có hư thối, ta đột nhiên nhìn thấy, tại quan tài dưới đáy viết có hai cái màu vàng chữ viết. Bạc đem. Ta không biết cái này có ý tứ gì, đem đầu cũng không rõ ràng, Đậu Nha Tử nói, đem đầu. Coi như quan tài treo ngược lên. Có thể nó cũng chỉ là cố quan tài a. Chúng ta sợ cái gì? Nói không chừng trong quan tài đầu đều là đáng tiền vật bồi táng bà bối. Nhìn. Đó là cái gì? Tiểu Huyên đột nhiên hoảng sợ nói, con kiến. Thật nhiều con kiến. Ta xem xét, lập tức tê cả da đầu. Chỉ gặp đếm không hết con mối tại khóa sắt trèo lên trên đến bò đi, tựa như là tại trong quan tài làm ổ. Đậu Nha Tử nhịn không được, hắn đột nhiên giơ lên súng săn, nhắm ngay quan tài phanh phanh đánh hai phát. Trong mấy mắt, trong huyền quan không ngừng hướng phía dưới chảy ra đậm đặc chất lỏng màu đen, giống màu đen nước mũi một dạng, lại nhiều lại dính, nương theo lấy, còn có một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Thấy thế, đem đầu trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hiếm thấy vẻ hoảng sợ. Đem đầu từ từ quay đầu, đối với chúng ta hô to, chạy mau. Chương 131, kỳ quái hương vị chương 131, kỳ quái hương vị đem đầu hô to một tiếng, chạy. Chúng ta như bị điên, quay đầu liền chạy, cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Tại đen kịt trong mộ đạo, mấy cái đèn tin quang thiểm đến tránh đi, chạy gấp. Tiểu Huyên ngã một phát ta đi đỡ nàng, thừa dịp lúc này, ta quay đầu đánh lấy đèn tin mắt nhìn. Trong quan tài hắc thủy, tựa như sền sệt máu đen. Thuận chủ mộ thất hướng ra phía ngoài chạy xuôi, lúc này, loại kia mùi thơm kỳ quái nghe càng rõ ràng, rời cái này á xa ta đều có người được. Dùng tốc độ nhanh nhất ra ngoài, đem đầu phân phối nhanh dùng tấm ván gỗ đắp lên hang trộn, sau đó đem đầu người chính mình quần áo, hắn sốt rồi nói, đều nhanh bờ sông tắm rửa. Sau đó đem quần áo cởi xuống đốt đi. Tắm rửa, đốt quần áo. Thế nào đem đầu? Đậu Nha Tử không hiểu hỏi. Hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy. Cờ a cờ hờ e ta nói xử lý. Nguyên nhân cụ thể ta lát nữa đang giải thích. Chúng ta vội vã chạy chậm đến đi đến độc long bờ sông bên trên, tại đem đầu thúc dục bên dưới, chúng ta mấy cái đại nam nhân cởi quần áo ra nhảy tới trong nước. Nhìn tiểu huyên mang theo do dự, ta khuyên đủ, hiện tại không cố được nhiều như vậy. Nghe đem đầu. Chúng ta mấy cái nam cũng không nhìn. Ngươi nhanh xuống tới tẩy. Ta ẩn ẩn đoán được, đem đầu để cho chúng ta xuống sông tắm rửa nguyên nhân, là bởi vì chúng ta trên quần áo cùng trên người có loại kia mùi thơm kỳ quái. Tiểu huyên ồ một tiếng, bắt đầu giải đai lưng, cởi quần áo. Nhìn thấy đậu nha tử con mắt nhìn qua len lén liếc, ta đùng hướng trên đầu hắn quạt một bạt hai, quát lớn hắn đừng nhìn. Nước sông tốc độ chảy rất nhanh, thủy xung ở trên người cảm giác thật lạnh, những năm qua Khang Định gãy nhiều trên núi 90 tháng liền sẽ tuyết rơi, cho nên lúc này tương đối lạnh, băng lánh nước lạnh, của người run. Tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ quần áo, chúng ta đem cởi ra quần áo cũ tập trung lại, tại doanh địa bảng sinh trồng lửa toàn đốt đi, đốt không chỉ quần áo quần, còn có tất cả người quần cộng. Một đoàn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trên thân không có loại kia mùi thơm, đem đầu vẫn chưa yên tâm, hắn tự tìm trong túi xách đi ra nửa bình nước hoa, để cho chúng ta trên tay trên đùi đều bơi một chút. Đem đầu hít sâu một cái khói, hắn quay đầu mắt nhìn che kín tấm ván gỗ hang trộm phương hướng, trong ánh mắt mang theo hai điểm e ngại. Ngư ca hướng trong đống lửa ném đi nhánh cây, mở miệng hỏi, đem đầu, quan tài kia đến cùng là cái thứ gì? Đậu nha tử cũng nói, đúng vậy a đem đầu, ta cũng tò mò, không có cái bánh trưng lớn ở bên trong đi. Bánh trưng chính là cương thi, ban đêm nghe được hai cái này từ ai trong lòng đều không thoải mái, ta quát lớn đậu nha tử chớ nói lung tung. Qua vài giây đồng hồ, đem đầu mới híp mắt trầm giọng nói, chúng ta là bắc phái, đất thuộc nơi này thuộc về phương nam, cho nên trước kia rất nhiều thứ các ngươi người trẻ tuổi đều không có nghe nói qua, các ngươi biết đất thuộc huyền quan mai táng nghe đồn sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút, nhưng cũng là kiến thức nửa đời, chỉ biết là loại này mai táng pháp rất thần bí, có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, những chuyên gia kia đến bây giờ đều đang nghiên cứu. Đem đầu hút thuốc bị nẹn cũng họng, hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, ta cho các ngươi giảng cái chân thực cố sự. Đại khái tại 23 năm trước, Hà Nam Hứa Sương, một cái ngoại hiệu gọi Triệu Lao La già đem đầu, hắn thụ một vị có tiền lão bản nhắc nhở, mang theo người của hắn đi tứ xuyên cùng huyện bàng giải khê phụ cận, muốn trộm một bộ trong sơn động người bạc huyền quan. Mấy người các ngươi có biết hay không người bạc? Chúng ta mấy cái liếc nhìn nhau, lắc đầu, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đem đầu giẫm diệt tàn thuốc, khép mắt nói người bạc là Tống Nguyên thời kỳ sinh hoạt tại xuyên nam một vùng một đám nguyên thủy dân tộc thiểu số, đám người này số lượng không nhiều, so lúc đó miêu trại người miêu đều thần bí. Mấy trăm năm sau, chủng tộc này bị Minh Triều quân đội tiêu diệt. Đem đầu quay đầu hỏi ta, tại Trường Giang hai bên bờ Vu Hạp Sơn bên trên trong sơn động có rất nhiều cổ đại nát quan tài, Vân Phong ngươi biết chuyện này đi? Ta gật đầu nói biết, nghe người ta nói, giống như trong quan tài mai táng đều là trước kia ba người. Đem đầu lắc đầu, bọn hắn sai lầm, không phải ba người, là người bạc, Tam Hạp Sơn bên trên, cái kia mấy trăm cô nát nằm trong quan tài đều là người bạc. Đem đầu hồi ức, tiếp tục giảng đạo, khi đó, Hứa Xương già đem đầu Triệu Lao La một nhóm bảy người, bọn hắn bỏ Vu Sơn trộm người quan, không phải là vì tìm vật bồi táng, mà là vì trộm cổ người bạc thây khô. Ta nghi hoặc hỏi cái này làm gì? Còn không có nghe nói qua trong nước có người chuyên môn thu thây khô. Các ngươi tuổi trẻ, không có trải qua niên đại đó. Khi đó trên xã hội lưu hành nhất ba chuyện, một là khí công đại sư, hai là thần ý thiên vương, ba là khoa học dưỡng sinh. Đem đầu giảng đạo, lúc đương thời chủng thiên phương truyền ngôn, nói đem cổ người bạc thây khô mài thành bụi phấn, nữ nhân sau khi uống có thể để cao làn da có giãn, có thể trắng đẹp, có thể ngực lớn. Đậu nha tử ngay tại ăn lương khô, nghe được đem đầu lời này hắn nghẹn đến, đỏ mặt lớn tiếng ho khan, ngư ca giúp hắn đập phía sau lưng. Tiểu huyên kinh ngạc hỏi, đem đầu, đây là sự thực sao? Làm sao, người muốn thử xem? Tiểu huyên liền vội vàng lắc đầu, khả năng có chút hiệu quả đi. Nghe nói lúc đó nước ngoài cũng có người dùng xác ướp phấn của cà phê thói quen đem đầu nói, Triệu Lao La bảy người kia, về sau chết hết ở Vu Hạp Sơn bên trên, năm đó ta hỏi qua mấy cái tứ xuyên hành lý người, bọn hắn cho ta hồi phục là giống nhau. Triệu Lao La bảy người trên thân dính một loại mùi thơm này đưa tới khỉ hoang bầy, bầy khỉ đem bọn hắn phân thây, có con khỉ kéo lấy một đoạn đùi, có con khỉ ôm cái đầu, lúc đó hù dọa không ít người. Mặt ta màu tóc trắng, đem đầu nói mùi thơm khẳng định là chúng ta vừa rồi trên người mùi thơm. Đem đầu trầm giọng nói, ta trước tiên để cho các ngươi tắm rửa, bởi vì trên sách cổ nói qua, người bạc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có hai cái bản sự, một là nam tính trưởng thành phổ biến khí lực lớn, hai là bọn hắn hội thần bí thuần kỹ thuật. Lúc đó Minh Triều xuất động mấy vạn người bộ đội mới tiêu diệt bọn họ hơn 1.000 người. Cho nên buổi tối hôm nay đi ngủ muốn cơ linh, đều tỉnh dậy điểm khác ngủ quá chết. Vân Phong, ngươi cùng nha tử đầu hôm các đêm, sau nửa đêm tại thay người, hy vọng chia ra cái gì đường dễ đi. Đám người gật đầu. Về sau ta chuyên môn nghiên cứu qua, trong từ điển có cái từ nhi gọi người bạc huấn luyện khí rất thần bí một loại bản sự. Hơn 10 giờ một chút, những người khác lần lượt đi nghỉ ngơi, ta cùng Đậu Nha Tử nhìn xem đống lửa các đêm. 11 giờ, Đậu Nha Tử hai tay vây quanh, hắn dựa vào một viên cây nhỏ ngáy lên, ngủ thiếp đi. Ta không có gọi hắn, chỉ là tự mình hút thuốc, trông coi đống lửa mọi người. Trời tối người yên, một người thời điểm ta liền nghĩ tới mặt Mã Chân, móc ra chút địch tử nhìn một chút, mắt của ta vành mắt có chút ướt át, phản phất nhìn thấy Mã Chân an vị tại bên cạnh đống lửa, nàng toàn thân áo trắng, tại đối với ta mỉm cười. Nửa đêm 12 điểm, Đậu Nha Tử từ dựa vào ngủ biến thành nằm ngủ, hắn ngã chồng vó nằm trên mặt đất, khẽ nhếch miệng mở, khóe miệng chảy nước bọt. Không biết là con muỗi cắn hay là côn trùng cắn, Đậu Nha Tử từ nhắm hai mắt trở tay rời khỏi trong quần, chụp chính mình cái mông. Lúc này, ta đột nhiên thấy được hắn quần đỏ sái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta chạy tới, trực tiếp lay động tình hắn. A thế nào ngọn núi con, đổi ca a. Đậu Nha Tử còn buồn ngủ nói, vừa rồi đem đầu để đốt quần áo, ngươi có phải hay không không có thoát quần cộc? Đậu Nha Tử vò đầu nói, không có à, mua một đầu mới không được hoa 10 đồng tiền à, ta quần này thượng căn bản không có mùi thơm, ta nghe thấy là thối, không tin ta cởi ra ngươi tại nghe một chút. Chương 132, huyết tinh đêm khuya. Chương 132, huyết tinh đêm khuya. Đừng mẹ hắn nói nhảm, ngươi tranh thủ thời gian cởi ra để cho ta đốt đi. Thoát không thoát? Đậu Nha Tử nói không thoát, ta muốn đi ngủ. Ta khí trực tiếp động thủ mãnh liệt túm hắn quần đỏ sái. Đậu Nha Tử lập tức hô lớn, ngọn núi con, đừng đừng đừng, đừng động thủ, ta cho ngươi. Đau a, tìm ta cái nhi. Đậu Nha Tử quần đỏ sái trên có cái ẩn nấp nhỏ khóa kéo, hắn đem thẻ ngân hàng cùng tiền lẻ đều mang lấy ra, mới không tình nguyện cho ta, ta nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném trong đống lửa đốt đi. Sau đó Đậu Nha Tử nói một hồi liền thay ca đi ngủ, hắn cũng không có mặc, cầm cái ga giường đơn giản bao hết một chút, sát bên ta tòa hạ. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, Đậu Nha Tử nói, ngọn núi con, ngươi còn nhớ hay không đến ngân xuyên mầm nhỏ? Ta nói mầm nhỏ thế nào? Đậu Nha Tử nói, vừa rồi ta làm giấc mộng, đột nhiên mơ tới mầm nhỏ thành lao bà của ta, cho ta sinh năm cái hài tử, hắn lúc đó ngay tại cho hài tử cho bú, còn về đầu hỏi ta ta một câu có đói bụng không? Mẹ nó, ngươi làm chính là ít mộng đi. Bên trên đi một bên. Thật ngọn núi con, không có lửa ngươi. Ta vừa rồi chính là mộng cái này. Quá chân thực cho nên mới nói cho ngươi, ta muốn lấy, chúng ta lúc nào về ngân xuyên cho Chí Nguyên ca viếng mồ mả, ta tại đi xem một chút mầm nhỏ qua có được hay không? Ta nói, không có khả năng, ngươi đừng ở nghĩ đến đi tìm người ta, ngươi cùng mầm nhỏ là người của hai thế giới, người hiện tại hẳn là sinh viên đại học. Đậu Nha Tử không phục, sinh viên thế nào? Sinh viên liền lợi hại hơn ta. Ta một năm có thể kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, ta nghe được trên cây có sàn sạt động tinh âm thanh. Ta đột nhiên đứng lên, mở ra đèn tin, hướng trên cây chiếu. Nhánh cây tại rất nhỏ tả hữu lay động, ta nhặt lên một khối đá, đột nhiên bước xuống trên cây. Nhánh cây lập tức không hoảng hốt, ngay sau đó, ta chưa thấy được một đôi vàng toàn diện con mắt. Sau đó lại thấy được hai cặp ba đôi bốn đôi. Những này hoàng nhãn con ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, một cái tiếp một cái, ở trên tảng cây xuất hiện. Ta giơ đèn tin, từ từ lui lại, quay người vừa chạy vừa hô, đem đầu. Ngư ca, mau tỉnh lại, có con khỉ. Ngư ca đi ngủ quần áo không có thoát, nghe được ta tiếng la, hắn cái thứ nhất từ bổng trong bọc chui ra ngoài. Ngay sau đó là đem đầu A Xuân Tiểu Huyên. Ta lật ra đến súng săn, liền muốn ép đạn. Đừng có gấp nổ súng, đem đầu khẩn trương nhìn chăm chú lên đại thụ nơi đó, hắn trầm giọng nói, tiếng súng sẽ dẫn tới càng nhiều con khỉ, chúng ta từ từ lui lại, những khả năng này là người bạc thuần dưỡng qua con khỉ hậu đại, bọn hắn trông coi tòa cổ mộ này. Trên đại thụ, những cái kia quỷ dị con mắt càng ngày càng nhiều, đều nhiều đến đếm không hết, hai đôi mắt giống tiểu hào đèn vàng lồng một dạng treo ở trên cây. Chúng ta đi theo đem đầu, từng bước một, từ từ hướng lui về phía sau. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đột nhiên, một tiếng giống chuột một dạng tiếng kêu, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Một đoàn khỉ hoang từ dưới cây nhảy xuống, nhe răng trợn mắt hướng chúng ta nhào tới. Những khỉ con này tựa như chịu một loại nào đó kích thích, trên khuôn mặt xấu xí răng lộ ra ngoài, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Mười phần dọa người. Đem đầu nói qua, những khỉ con này năm đó đem 7 người cắn chết phân thây. Ta hô lớn, ngư ca bảo hộ đem đầu. Coi chừng. Ta giơ thương liền thả, phanh một thương đánh chúng xông vào trước nhất khỉ hoang. Nhưng đây là hạt cắt trong sa mạc, số lượng nhiều lắm. Súng vang lên âm thanh quanh quẩn tại giữa sơn cốc, càng thêm kích thích bọn súc sinh này. Một cái khỉ hoang đột nhiên nhảy đến ta phía sau lưng, hai tay ôm ta cổ, cờ cờ ý tờ tê tê hú lên quái dị, há mồm liền hướng ta trên lỗ tai cắn. Ta trở tay bắt lấy con khỉ này một thanh giật xuống đến, liều mạng hướng trên mặt đất quẳng. Cảm giác đùi đau đớn một hồi, là một con khỉ con cho ta trả thường, cào đi ra huyết đạo tử, ta đá một cái bay ra ngoài con khỉ chết tiệt này muốn nổ súng bắn chết nó. Liền lúc này, lại có một cái khỉ hoang nhảy dựng lên, bắt lấy ta thương thương can hướng qua túm, nó muốn cướp đi qua. Ngư ca đem đầu bảo hộ ở sau lưng, hắn mặt lạnh lấy một tay bắt một cái, đã liên tục té chết 4-5 con sông lên cắn người khỉ hoang. Đi ra, đi ra. Tiểu Huyên hét to, liều mạng vung đao chém lung tung, nhìn Tiểu Huyên phía sau lưng cùng cánh tay đều bị bắt thương chảy máu. Ta gấp con mắt đỏ bừng. A Xuân tư thái linh hoạt nhất, nàng luôn có thể tránh ra những này khỉ hoang giống như chó điên bắt cắn. Mấu chốt là Đậu Nha Tử. Hắn vừa mới nửa người dưới liền vây quanh cái ga giường, bên trong đều không mặc gì. Bây giờ bị một đám con khỉ đuổi ga giường sớm mất rồi, con khỉ chỉ công kích hắn nửa người dưới, Đậu Nha Tử gắt gao che chở chính mình hai ngăn ở giữa, trong miệng lớn tiếng mắng lấy các loại thô tục. Đổ máu, những này hung tàn khỉ hoang số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ta cổ, phía sau lưng, đùi, bắp chân, bao quát trên bụng đều bị chảo thương cắn bị thương, đem đầu hô to, nhanh, đều hướng bờ sông mà chạy. Chúng ta chạy đến bờ sông, phù 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 trực tiếp nhảy tới băng lênh trong nước sông. Phát điên bầy khỉ đuổi tới, những khỉ con này tựa hồ sợ nước, chỉ là nhe răng trợn mắt kêu to, có thông minh một chút, nhặt tảng đá hướng chúng ta trên đầu nện. Sau đó, càng ngày càng nhiều khỉ hoang ném hòn sỏi nện chúng ta. Đậu Nha Tử một hơi giấu ở đáy nước, 5 phút đồng hồ không có thò đầu ra. Ngư ca liều mạng che chở đem đầu, Tiểu Huyên một không chú ý, một khối đá đập vào nàng đầu lông mày chỗ, tại chỗ liền nứt ra chảy máu. Ý dí dí các ngươi mô mô. Ta trực tiếp bơi lên bọn tới trên bờ, nhặt lên một cây nhánh cây khô, xông vào bầy khỉ liều mạng vung mạnh. Ta giết đỏ cả mắt, dư quang liếc về nơi hẻo lánh lưng đen bao, linh cơ khẽ động, ta lộn nhào chạy tới, kéo ra ba lô sở đến ngòi nổ lấy ra, nhanh chóng điểm sau, trực tiếp ném vào đánh tới trong bầy khỉ. Vang một tiếng, trong nháy mắt vang lên một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. mùi thuốc nổ mà, mùi khói mà, mùi hôi, mùi máu tươi, cháy vị thịt mà, bạo tạc qua đi, các loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau cực kỳ khó ngửi. Ta đầy người máu, lau mặt, đưa tay đánh rất rơi vào trên tóc khối thịt vụn mà. Hương vị để cho người ta buồn nôn, tiếng nổ mạnh cùng đồng bạn tản chi dọa lui còn sót lại con khỉ, ta hai tay chèo trống, ủy trên mặt đất, từng ngụm thở. Mấy phút đồng hồ sau, đám người nước chảy lên bờ, nhìn xem đầy đất bừa bộn, đậu nha tử chưa tỉnh hồn, thở nói nó bọn chúng sẽ không tới đi. Đem đầu xoa xoa mặt, hắn nhìn xem tất hắc như mặc bốn bề nói xúc sinh kia cũng biết sợ sệt, thời gian ngắn hẳn là sẽ không đang lộ đầu. Chứ A Xuân, cơ hồ mỗi người trên thân đều bị thương, đậu nha tử tay bưng bít lấy trọng yếu bộ vị, chúng ta tại bờ sông giặt trên người máu, lúc này mới kinh hồn táng đảm về tới doanh địa. Đau không? Tiểu Huyên lắc đầu. Ta giúp Tiểu Huyên đầu lông mày thoa thuốc, còn lại trên lưng thuốc cần cởi quần áo, ta một người nam không tiện lắm, phải làm phiền cho A Xuân. A Xuân cùng Tiểu Huyên bình thường không thế nào nói chuyện, hiện tại cũng là đồng bạn, ta hy vọng nàng hai cứng ngắc quan hệ có thể hòa hoãn một chút. A Xuân bị Tiểu Huyên tiến vào lều vải, ta rời bên dưới A Xuân hành lý, bởi vì bọc của nàng cách đống lửa quá gần. Đột nhiên, trong lúc vô tình, ta tại A Xuân ba lô ngoại tầng trong tường kép, thấy được một mảnh phấn hồng màu sắc lá cây. Mảnh lá cây này hơi khô, giống như là một mảnh cây một lan cây lá cây. Nhìn một chút, mặt ta trắng, bờ môi cũng không bị khống chế, bắt đầu run. Chương 133, tâm nói mớ chương 133, tâm nói mớ di rửa sơn chỗ sâu, 3 giờ khuya nữa. Ngư Văn Bân, giúp ta tiếp chậu nước tới, vết thương cần thanh tẩy. Tới. A Xuân tiếp nhận Ngư Ca đưa tới bồn rửa mặt, quay người chui vào đồng bao. Túi đầu nhìn xem trong tay đã khô héo cây một lan hoa, trong đầu ta liên quan tới Mã Chân ký ức tựa như là album ảnh mở dạng, từng tấm nhanh chóng hiện lên, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc kinh động như gặp thiên nhân dáng vẻ, nàng đưa ta dược tài khô chẳng cảnh. Cuối cùng, bản này rất mỏng album ảnh lật đến trang cuối cùng. Mã Chân biến thành một bộ không có chút nào nhiệt độ băng lãnh thi thể. Ta cúi đầu xuống, dần dần siết chặt nắm đấm. Răng cắn keo kẹt rung động, thân thể đang không ngừng run rẩy. Thế nào Vân Phong? Không có chuyện gì chứ? Ta chậm rãi ngẩng đầu. Người ánh mắt ngươi làm sao đỏ thành dạng này? Có phải hay không vừa rồi lúc nổ bị thương? Ngư Ca lo lắng hỏi ta. Ta giống ma run lên, không để ý tới Ngư Ca, vừa đi vừa nghĩ linh tinh nói vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Ta đi một mình tiến trong rừng cây, dựa vào cây, chậm chậm ngồi xuống. Vì cái gì? Mẹ nhà hắn. Tại sao muốn xuống tay với nàng? Nếu như không phải trong lúc vô tình phát hiện cây một lan hoa, ta Hạng Vân Phong khả năng cả một đời đều bị mơ mơ màng màng. Chuyện này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là A Xuân một người chính mình làm, hoặc là đem đầu cũng tham dự, Ngư Ca Tiểu Huyên cũng tham dự, tất cả mọi người tham dự. Đem đầu sợ ta cưỡng ép mang theo Mã Chân sẽ cho đoàn đội dẫn tới đại phiền toái, tất cả mọi người tại đem đầu ra hiệu bên dưới đối với ta che giấu việc này. A Xuân cùng Mã Chân không oán không kỷ, thậm chí một lần mặt đều không có gặp qua, loại tình huống thứ nhất khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cái kia còn lại loại thứ hai khả năng, đem đầu vì ta cùng đoàn đội cân nhắc, chuẩn bị hạ thủ. Ngày đó thời gian vừa vặn, địa điểm vừa vặn, chỉ có đem đầu có loại mưu đồ này năng lực. Vì tìm Ngư Ca, ta là tiên tiền núi, mà đem đầu bọn hắn cũng đến chậm, ta thậm chí phỏng đoán, bọn họ có phải hay không lúc đó liền ở tại Hạ Nhị Ba bộ lạc phụ cận. Liên tưởng nghĩ đến đủ loại hết thảy, trong lòng ta đủ loại cảm giác. Huynh đệ, nữ nhân, sư phụ, ai đến nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Ta cưỡng ép đem một loại xúc động áp chế lại, không quan tâm trở về doanh địa. Tại bên cạnh đống lửa ngồi một hồi, đem đầu tới tòa hạ. Làm sao? Có tâm sự? Ta không thấy đem đầu, túi đầu nhỏ giọng nói, không có gì. Vân Phong, ngươi đi theo ta cũng tốt mấy năm, ta hiểu rõ ngươi làm người tính cách, trong lòng ngươi có chuyện gì nói ngay, hết thể có ta ở đây. Ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương Hoa Dâm đem đầu, ta lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Mấy năm này vào Nam ra Bắc, ta không phải là tiểu hải tử, ta cũng có ý nghĩ của mình. Đưa tới một điếu thuốc, ta đổi chủ đề hỏi, đem đầu, bộ quan tài đen kia tà hoàng, chúng ta sau đó dự định thế nào làm? Đem đầu suy nghĩ một chút nói, người bạc sinh hoạt niên đại ở vào Tống Mạc Nguyên Sơ, điểm thời gian này cùng Lý Hiện chạy nạn tới thời gian trùng hợp ăn khớp, ta cho là chúng ta nhìn thấy huyền quan mộ là Lý Hiện chôn cùng mộ, nói một cách khác, trong quan tài người bạc có thể là năm đó cho Lý Hiện chôn cùng thổ dân. Đem đầu nhìn chằm chằm chung quanh bóng đêm, nếu mày nói Lý Hiện nhất định chôn ở chỗ này một nơi nào đó, trong mộ rất nhiều chất bảo, ta có thể cảm giác được, rất gần nha. Nhận Sơn Lý Hầu quần công kích, trừ thân thủ nhanh nhẹn như mèo A Xuân, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị con khỉ chảo thương. Ngày thứ hai, ta đem đột phá khẩu bỏ vào đậu nha tử trên thân, hắn dễ dàng nhất moi ra nói, nha tử, hôm qua là ngươi đem bảy khỉ dẫn tới, ngươi có biết hay không? Ta dựa vào, ngươi nói nhỏ chút, để bọn hắn nghe thấy được không nỡ đánh chết ta. Yên tâm, ta không nói không ai biết. Hảo huynh đệ. Đúng rồi, nha tử, hai ngày trước các ngươi từ Khang Định đi ra lên núi, trên đường có hay không ngừng qua? Không ngừng a, thế nào? Không đối. Ngừng một đêm. Đem đầu để cho chúng ta đang thí nghiệm điển lão quách nơi đó ở một đêm. Ta nhíu mày hỏi, cái kia ngày thứ hai các ngươi trước kia liền đi đường? Đậu nha tử gãi đầu một cái, nói chúng ta buổi chiều mới đi. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Cẩn thận hồi tưởng, thời gian có thể đối đầu. Mã Chân xảy ra chuyện đêm đó, đem đầu đang thí nghiệm điện ở, ngày thứ hai ta tại thạch lâu bên trên từ ngày sơ ngồi vào mặt trời lặn. Đem đầu buổi chiều từ ruộng thí nghiệm xuất phát, dựa theo bình thường tốc độ, bằng hắn muộn vừa vặn có thể đến già thạch lâu cùng ta tụ hợp. Ta còn nhớ rõ, đem đầu lúc đó nhìn thấy ta câu nói đầu tiên là, Vân Phong, ngươi chờ gấp đi. Đi tìm A Xuân, nàng tại tẩy giày. Ta cười chào hỏi, Xuân ta sớm, không nghĩ tới ngươi còn tùy thân mang theo bộ dặn. Sớm, đều là tối hôm qua đám khỉ con kia làm hại, chỉnh trên giày đều là bùn. Xuân Tả, ta tới giúp ngươi tẩy. A Xuân cười nói, ngươi cùng Ngư Văn Vân một dạng, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, trong lòng đang suy nghĩ gì chủ ý xấu?
Không có, ta có thể có cái gì chủ ý xấu?
Đúng rồi Xuân Tả, ngươi nói kể bên này có hay không làm lỗ tát?
A Xuân sững sờ, chạm xăng dầu.
Ngươi không phải tối hôm qua xuống sông cảm lạnh phát sốt đi?
Rừng sâu núi thẳm này, ở đâu ra chạm xăng dầu?
A, là ta nói sai.
Ta đứng lên quay người, sắc mặt băng lãnh.
Làm lỗ tát là tạm văn, đích thật là chạm xăng dầu ý tứ. Ta biết tạm văn từ đơn không nhiều, đây là ủng hộ lúc nghe dân bản xứ nói.
A Xuân trong lúc vô tình để lộ, nàng hiểu dấu ngữ.
Trên tường câu kia tinh tế tạm văn nhắn lại, có thể là nàng biết, vì để cho ta tin tưởng, Mã Chân là tự sát.
Có người có thể sẽ có nghi vấn, ngươi cùng mặt Mã Chân mới gặp mấy lần mặt, về phần đối với nàng như vậy để bụng,
coi như cái gì không có phát sinh, tiếp nhận kết quả này đi.
Ta không có khả năng tiếp nhận, Mã Chân không có khả năng giống một con kiến một dạng cứ thế mà chết đi.
Ngồi trốn hổm trên mặt đất liên tục rút hai điếu thuốc, ta đi qua tìm A Xuân nói, Xuân Tả, bên kia trong rừng cây có trái cây, đem đầu để cho ngươi cùng ta đi hái một chút trong trái cây buổi trưa trở về ăn.
A Xuân hồ nghi nói, bên kia mà có cây ăn quả,
ta làm sao không có ấn tượng?
Có, dã quả lựu cây, mấy quả.
A Xuân nói cái kia đi thôi, đi hái điểm trở về.
Trên đường đi, nàng ôm cái chậu trước khi đi đầu, ta đi theo nàng phía sau.
Ta không có lừa nàng, rừng chỗ sâu xác thực có hai quả rất thấp hoang dại quả lựu cây. Đến sau A Xuân liền nhón chân lên hái trái cây.
Đứng tại sau lưng nàng, ta lặng lẽ móc ra dao.
Nếu như động thủ, ta cùng Ngư Ca về sau liền không phải là huynh đệ. Nhưng giờ này khắc này, trong đầu ta đột nhiên chuyển đến Mã Chân tiếng nói chuyện.
Vân Phong, ta chết thật thê thảm, ngươi muốn thay ta báo thủ, động thủ, giết nàng giết nàng.
Ta tức giận nói, đem đầu làm sao bây giờ?
Mã Chân thanh âm lại đang trong đầu ta nói, toàn giết, một tên cũng không để lại. Thừa dịp bọn hắn ban đêm đi ngủ sau, toàn giết. Vân Phong, ngươi không yêu ta sao?
Ngươi muốn bị ta báo thủ?
Con mắt ta dần dần sung huyết, biến đỏ bừng.
Nhìn xem A Xuân cổ, ta giơ lên cao cao tới đao trong tay, trong hoảng hốt, ta nhìn thấy Mã Chân toàn thân áo trắng bên trên tất cả đều là máu, nàng liền đứng tại quả liễu bên cây, cười đối với ta gật đầu.
Ta không đang do dự, đột nhiên đem đao đâm xuống dưới.
Ngay tại ta động thủ trong nháy mắt,
A Xuân đột nhiên quay đầu,
nàng cầm một cái chế trụ ta cầm đao cổ tay.
A Xuân sắc mặt hờ hững, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, Hạng Vân Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nếu có những người khác ở đây, khẳng định sẽ nhìn thấy ta giờ phút này con mắt sung huyết đỏ bừng. Ta không nói hai lời, trực tiếp hạ thấp xuống đao.
Đùng.
Đột nhiên, má trái đau rát.
Đùng.
A Xuân liên tục quạt hai ta bàn tay, nàng không sợ hãi chút nào, mắt lạnh nhìn ta.
Ta giận dữ, ném đi trong tay đao, đột nhiên đem A Xuân bổ nào, con mắt đỏ bừng, hai tay trực tiếp bóp lấy nàng cổ.
A Xuân phấn khởi phản kháng, nàng dùng đầu gối mãnh liệt đỉnh ta phần bụng, đồng thời hai tay đỉnh lấy ta cái cằm, muốn đem ta đẩy ra.
Ta nhìn thấy Mã Chân liền đứng tại ta bên cạnh, hung hăng nói, dùng sức.
Dùng sức.
Bóp chết nàng.
Bình thường ta căn bản không phải A Xuân đối thủ, nhưng bây giờ không biết mình từ chỗ nào tới một cỗ khí lực.
Ta nhìn trên mu bàn tay mình mạch máu nổ lên.
A Xuân sắc mặt dần dần biến đỏ.
Nàng hai chân loạn đạp loạn bày, hai tay liều mạng đánh ta mặt.
Chương 134, chân tướng chương 134, chân tướng. A Xuân tay đánh tại trên mặt ta, một khắc này, ta cảm giác không thấy đau.
Không biết chuyện gì xảy ra, ta ngược lại có một loại kỳ quái cảm giác hưng phấn, chính là A Xuân càng phản kháng ta càng hưng phấn.
Vân Phong,
ngươi làm gì?
Đột nhiên,
sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn.
Nhìn lại, Ngư Ca sắc mặt tái xanh, đứng tại cách đó không xa.
Tay ta từ từ bông ra, đứng dậy nói, điên rồi dạng xông vào rừng cây chỗ sâu, cũng không quay đầu lại, ta muốn chạy cách nơi này.
Một người một mực chạy.
Liều mạng chạy.
Một chút mọc ra gai nhọn nhánh cây, vạch đến trên mặt rất đau.
Ta một hơi chạy mấy dặm, đến bờ sông mà, đã triệt để cách xa doanh địa.
Ta há mồm thở dốc, hướng trên mặt mình quạt một bạt hai.
Quay đầu nhìn một chút xung quanh, ta từ trong túi móc ra cái bình thuốc nhỏ, liền nước sông ăn hai mảnh thuốc.
Ta nhìn trong nước cái bóng của mình mà người.
Trong cái bóng, Mã Chân toàn thân áo trắng, không nhúc nhích đứng tại bên cạnh ta.
Ta dùng sức lắc lắc đầu, một quyền đập vào mặt sông bên trên.
Trong nước, Mã Chân bóng dáng nương theo lấy gợn sóng bạn bèo biến hình, hoàn toàn tản ra, qua vài giây đồng hồ, theo mặt nước mà dần dần bình tĩnh, nàng lại tụ ở cùng nhau.
Bên hai đột nhiên vang lên tiếng trống.
Ta lại mơ mơ hồ hồ thấy được Tạ Khởi Dung, hắn một thân tiểu nữ áo lông màu trắng, tay cầm lấy trống lúc lắc cười ta.
A
a
Lan,
đều cút đi.
Ta cảm giác mình sắp điên rồi,
hoặc là nói đã điên rồi.
Phát tiết một hồi, ta vô lực nằm tại bờ sông hai mắt nhắm nghiền, tại lúc mở mắt ra, sắc trời đã tối.
Trên thân chỉ có một cây đao một cái bật lửa, ngoài ra không có cái gì, tối hôm qua bị con khỉ chảo thương vết thương ẩn ẩn làm đau, phí sức đứng lên, lại khốn lại đói, ta ha 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 cười.
Cười cười, ta lớn tiếng hát lên ca, bên cạnh ca hát bên cạnh vòng quanh bờ sông đá chúng chạy bộ.
Mùa xuân hội hoa xuân mở,
chim chóc tự do tự tại.
Ta vẫn là đang chờ đợi.
Chờ đợi ta yêu.
Hắc u.
Tay ta chỉ về đằng trước, vừa lớn tiếng hát nói cô bé đối diện nhìn qua.
Nhìn qua.
Nhìn qua.
Đừng đối ta hờ hững.
Ta chính đại âm thanh hát, đồng nhiên, trước người cách đó không xa xuất hiện một bóng người.
Ai, ta cố gắng mở mắt nhìn.
Bóng đen này từ trong hắc ám hướng ta đi tới, từng bước một càng ngày càng gần, ta dần dần thấy rõ hắn gương mặt kia.
Trong nháy mắt thanh tỉnh, thần sắc đại biến.
Thất Nguyệt Ba.
Là hắn.
Ta hai chân theo bản năng từng bước một lui lại.
Thất Nguyệt Ba giống quỷ một dạng tại bờ sông xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn ta nói ra,
người trẻ tuổi, ta một mực chờ đợi ngươi. Giờ phút này thanh tỉnh, ta hai tay nắm đao, khẩn trương nói, con mẹ nó ngươi chờ ta làm gì? Thất Nguyệt Ba thần sắc bình thản nói, chờ ngươi đi vào bên cạnh ta. Ta cần mới tam hộ pháp, còn kém một người, ngươi thích hợp nhất, Tiểu Tần chết, ta muốn ngươi tiếp nhận hắn. Chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngươi trẻ tuổi, không có đường quay về, ta hiểu rõ ngươi, ngươi trở về không được, ngươi muốn giết huynh đệ ngươi nữ nhân, chờ ngươi trở về, bọn hắn sẽ giết ngươi. Miệng ta môi run rẩy, nói không nên lời. Thất Nguyệt Ba mỉm cười nói, quỳ xuống, phục tùng ta, ta cho ngươi muốn hết thảy đồ vật, ta cũng có thể để nữ hải nhi kia trở lại bên cạnh ngươi. Không không có khả năng. Ngươi làm không được. Không có khả năng. Mã Chân đã chết. Ngươi không thử nghiệm, lại thế nào biết ta làm không được? Ngươi đã chết, nhưng nàng linh hồn vẫn chưa đi, tới xem một chút hắn đối với ta ngắc. Thất Nguyệt Ba trong tay cầm một viên cái gương nhỏ, không phải tấm kia thanh đồng hiện kính mãnh liệt nhìn giống một tấm siêu thị mua phổ thông tấm gương, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện cùng chúng ta bình thường dùng không giống với, cái này cái gương nhỏ biên giới chỗ đao khắc rất dây dưa nữa cuốn cùng một chỗ hoa văn. Đột nhiên, ta trừng lớn mắt. Ta nhìn thấy một người mặc áo trắng nữ nhân bóng lưng, nàng trong gương liều mạng chạy, bên cạnh chạy trước bên cạnh khẩn trương quay đầu nhìn. Là Mã Chân mặt. Nàng xem ra rất kinh hoàng rất sợ sệt. Giống như là trong gương có cái vật gì đáng sợ đang đuổi nàng. Tốt, thấy được chưa? Thất Nguyệt Ba trong nháy mắt đem cái gương nhỏ lấy đi. Miệng ta môi run rẩy, phát run hỏi, không có khả năng. Ngươi đây là đùa nghịch trò xiếc gì? Trò xiếc? Ngươi cho là đây là trò xiếc? Thất Nguyệt Ba đỡ lấy bả vai ta, hắn nhìn ta nói, ta có thể làm được sự tình còn rất nhiều, chỉ cần ngươi đi theo ta, trong gương, nữ hải tử này sẽ là của ngươi, ngươi có thể mỗi ngày ngủ xong cùng nàng gặp mặt, cùng nàng làm ngươi muốn làm hết thảy. Ngoài ra, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của nàng, để nàng thần phục tại dưới chân ngươi, cái này không tốt sao? Ta biết, trong lòng ngươi khẳng định muốn làm như vậy chứ. Quỳ xuống, nàng sẽ là của ngươi. Ta không bị khống chế, từ từ quỳ rạp xuống đất. Tiếp lấy ta cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, khẩn cầu nói cho ta. Ha ha ha. Bờ sông, Thất Nguyệt Ba tại cũng không nhịn được, hai tay của hắn mở ra cất tiếng cười to. Liền lúc này, phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng trầm đục liên tiếp, đây không phải đập cửa âm thanh, đây là tiếng súng. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Thất Nguyệt Ba vẫn duy trì hai tay mở ra tư thế, hắn trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn qua ta, ánh mắt này, cùng lúc trước tự thương hại rắn khi chết ánh mắt cơ hồ giống nhau như lúc. Trước ngực hắn quần áo, mắt trần có thể thấy, dần dần bị máu thẩm thấu. Phù phù một tiếng, Thất Nguyệt Ba ngã trên mặt đất, hắn hai mắt trợn to, con mắt nhìn lên trên trời minh nguyệt, ở tại cái trán bộ vị, có thêm một cái to bằng hạt lạc lỗ máu. Qua một hai phút, đánh trúng, đánh trúng. Ta nói sớm ta là siêu xạ thủ. Đậu Nha Tử thần tình kích động, khiêng một thanh súng săn từ trong rừng chạy ra, theo sát lấy chính là Ngư Ca A Xuân bọn hắn. Ta cưỡng chế kích động nói, đen đầu, chúng ta làm thành. Ân, ngươi cảm thấy thân thể thế nào Vân Phong? Ta lung lay đầu nói còn tốt, chỉ là có chút chóng đầu. Đem đầu vô vô ta nói, vất vả ngươi, cái kia dược hội sinh ra ảo giác, đối với thân thể có thương tổn, chờ chút ném trong sông, không cần ăn. Đem đầu nói tiếp đi, không làm như vậy diễn cung giống, chúng ta phạm là lộ một chút sơ hở đều sẽ bị nhìn ra, bất quá còn tốt, lần này chúng ta làm có thể nói không chê vào đâu được. Lúc này A Xuân cười nói, vương bà đầu, gừng càng già càng cay. Ta càng ngày càng bội phục đầu óc của ngươi. A Xuân lại chỉ vào người của ta nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ bằng ngươi cái kia cánh tay nhỏ chân có thể bóp chết ta, đừng nói là ngươi, liền xem như Ngư Văn Vân, ta một giây đồng hồ đều có thể đem hắn quật ngã. Ta bội nói xin lỗi, ai u. Xuân tả ngươi đừng nóng giận, cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám động tới ngươi a. A, ngươi biết liền tốt. Di dự sơn minh nguyệt treo trên bầu trời, chiếu vào độc long trên sông, nhìn sóng nước lấp loáng. Đem đầu đi qua ngồi xuống, hắn nhìn xem Thất Nguyệt Ba thi thể nhìn chừng một phút đồng hồ, lúc này mới tiếng thán nói ai, kết thúc. Ngươi cũng không hiểu ta đồ đệ, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ đối với ta giảng. Ta nhớ được trước sớm nói qua, đời ta chỉ hoài nghi tới đem đầu hai lần, lần đầu tiên là tại Lạc Dương, lý ra lần kia. Đem đầu, nhiều như vậy tuổi lửa, hẳn là đủ đi. Đậu Nha Tử ném đi trong ngực nhặt tuổi khô, quay đầu lại hỏi. Không đủ, tại đi tìm thêm điểm. A Đậu Nha Tử gãi gãi đầu, lại hướng Lâm Tử Lý chạy tới. Sau một tiếng, chúng ta tại bờ sông chất lên đống tuổi lửa, đem Thất Nguyệt Ba giơ lên ném lên đi, Ngư Ca điểm đống tuổi khô. Hỏa thế do nhỏ lớn dần, không bao lâu ánh lửa đầy trời. Tuổi khô đốt lốp bút, sóng nhiệt đập vào mặt, ép chúng ta đều lui về phía sau mấy bước. Lấy đem đầu cầm đầu, một đoàn người nhìn chăm chú lên cháy hừng hực ánh lửa, đều không có nói chuyện. Đúng vậy, đây hết thể đều là đem đầu thiết định kế hoạch. Một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Từ lần thứ nhất xuống mộ bắt đầu, tất cả mọi người xuống dưới, trên doanh địa cố ý không có lưu người canh chừng. Khi đó, đem đầu chính là muốn đem Thất Nguyệt Ba dẫn ra. Thất Nguyệt Ba không có lộ diện, đem đầu phân tích nói là bởi vì Thất Nguyệt Ba đang sợ gãy sư phụ, hắn lo lắng đem đầu để gãy sư phụ trong bóng tối mai phục. Đây chính là đấu trí đấu dũng. Trên thực tế, lần này lên núi gãy sư phụ xác thực không đến, hắn bồi tiểu bội đi bệnh viện. Ngày đó phát hiện cây một lan hoa, ta ban đêm liền chất vấn đem đầu. Lúc đó đem đầu nói, Vân Phong, ngươi cảm thấy vua ta lộ ra sinh, sẽ đối với một tiểu nữ hài ra tay. Ta lắc đầu nói sẽ không. Đem đầu cười nói, cho nên, không phải ta làm, ta không giết nàng người xác suất lớn là Thất Nguyệt Ba. Đem đầu nói tiếp đi, Thất Nguyệt Ba quen thuộc hạ nhị ba bộ lạc, tìm tới ngươi cùng nữ hài nhi kia ẩn thân thạch ốc rất dễ dàng, mục đích làm như vậy là vì ly gián thầy trò chúng ta quan hệ, mà một khi ngươi đối với ta sinh ra hoài nghi, vậy hắn liền thắng. Vân Phong ngươi nhớ kỹ, mọi thứ muốn bao nhiêu hồi tưởng bên dưới chi tiết. Đêm đó chúng ta bị bầy khỉ đuổi, đi bờ sông chỉ dẫn theo một cái túi hành lý, A Xuân ba lô cũng không có động, cho nên hẳn là tại thời điểm này, Thất Nguyệt ba thừa cơ đem cây một lan hoa bỏ vào A Xuân trong bọc. Lúc đó nghe được đem đầu phân tích, ta đều tức nổ tung. Thất Nguyệt ba hại vô tội Mã Chân, còn cố ý ở trên tường lưu lại vậy được tạm văn. Hắn làm như vậy là muốn âm thầm dẫn đạo ta, để cho ta trong bất chi bất giác cùng đem đầu ngư cá trở mặt thành thủ. Không ngờ, đem đầu lại nói, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không diệt trừ hắn, ta căn bản là không có cách an tâm xuống mộ. Vân Phòng, đó là cái cơ hội à, chúng ta muốn đem kế liền kế, dẫn xà xuất động, ngươi chính là rắn độc muốn ăn mồi nhử. Muốn làm thế nào đem đầu, ta hỏi. Đem đầu cho ta một bình thuốc, nói ra, loại thuốc này gọi Hải Hi Hi, là ta sai người từ chợ đen làm tới, ngươi một lần ăn hai mảnh, mỗi ngày ăn ba lần, dược hiệu lúc phát tác tinh thần của ngươi xảy ra vấn đề, sẽ sinh ra có chân thực cảm giác nghiêm trọng ảo giác. Dược hiệu sau, ngươi loại trạng thái này có thể càng làm cho Thất Nguyệt ba tin tưởng ngươi, nếu như hắn tới tìm ngươi, chính là chúng ta cơ hội hạ thủ. Về sau phát sinh hẳn là đều biết, ta lực lớn vô cùng nhanh bóp chết A Xuân một khắc này, ngư ca kịp thời đổi tới. Có phải hay không đều tin? Nếu có người tin, vậy nói rõ ta không trộm mộ có thể đi làm diễn viên, cầm cái gì kìm kê thưởng nên vấn đề không lớn. Ta thừa nhận Mã Chân là của ta nhược điểm, Thất Nguyệt ba lợi dụng nhược điểm của ta, mà đem đầu là lợi dụng ngược lại nhược điểm của ta, so sánh dưới, đem đầu cao hơn một bậc. Vợ xung mà, đi A Vân Phong, đều đốt thành trò còn nhìn cái gì? Trở về uống hai chén rượu chúc mừng. Đậu Nha Tử cười hướng ta hét lên. Ta cười nói, các ngươi về trước doanh địa, trên người của ta đều là mồ hôi, muốn ở chỗ này tẩy một chút. Vậy ngươi nhanh lên một chút ta, chúng ta về trước đi chờ ngươi. Đống lửa đã thiêu thành cho tàn, gió đêm thổi, đều thổi đến độc long trong sông. Ta rửa mặt, móc ra chút địch tử tự nhủ, Mã Chân, ta thay ngươi báo thủ, ngươi có thể hay không nhìn thấy? Ta bên kia có mấy cái bằng hữu, ngươi báo ta Hạng Vân Phong danh hảo, bọn hắn khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Đã ngươi ưa thích khẳng định, cái kia, đi thôi. Nói xong, ta đem cây sáo một thanh vứt xuống trong sông. Ta đối với nước sông hô to, tạm biệt Mã Chân. Ngươi hạng cả ta, tiếp sau nhất định đi tìm ngươi. Mặt nước bình tĩnh, sóng nước lấp loáng, không người trả lời. Ta lại từ trong ngực móc ra bình thuốc, đây chính là đem đầu cho ta Hải Hi Hi. Tại ngay lúc đó Khang Định thị nhân dân ý có, bất quá là nhận nghiêm ngặt quản khống tinh thần loại dược vật. Ta nâng tay lên, chuẩn bị đem bình thuốc ném xuống sông. Có thể nhìn xem cái này bình trắng con, ta lại từ từ thu tay về. Quay đầu nhìn chung quanh không ai, ta đổ ra, vụ trộm nuốt hai mảnh. Sau khi ăn xong, ta nằm tại trên bờ sông nhìn xem mặt trăng ngẩn người. Ta nắm chặt nắm đấm, có loại cảm giác thật kỳ diệu. Mấy phút đồng hồ sau chợt nghe mặt sông bên trên truyền đến động tĩnh âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lúc đầu bình tĩnh mặt sông, đột nhiên ngực nổi lên, giống nước sôi rồi một dạng. Ngay sau đó, một cái đầu người từ nổi lên trong nước, từ từ nâng lên. Là người mặc áo trắng Mã Chân, trên người nàng đều ướt đẫm, tóc dài ngăn tại trước mặt, hai tay mở ra, tư thế quái dị hướng ta chậm rãi đi tới. Mã Chân cứ như vậy từng bước một từ trong nước đi lên. Ta muốn động, không động được, nàng mở ra chân ngồi ở trên người của ta, cảm giác thật lạnh. Y phục rút đi, Mã Chân hôn mặt ta một chút. Ta cảm giác mình phía dưới bị bắt lại, nàng nhỏ giọng nói, hạng bà đầu, ngày đó chúng ta chưa kịp, hiện tại tiếp lấy làm đi. Ngươi không phải Mã Chân. Mã Chân sẽ không gọi ta hạng bà đầu. Ngươi là ai? Nàng cười một tiếng, hai tay từ từ phân ra ướp đấm tóc dài. Ta dánh mẹ hắn. Là Biu Ca. Chương 135, mở quan tài chương 135, mở quan tài nhìn Mã Chân biến thành một tấm nam nhân mặt. Bị hù ta trong nháy mắt thanh tỉnh. Đây là Hải Hi Hi loại này quản chế dược phẩm tác dụng phụ. Loại thuốc này trong kích thích trụ cột thần kinh, có nhất định thành nghiện tính nghỉ lại. Sau khi tỉnh lại, ta do dự mấy giây, đem bình thuốc vứt xuống trong sông, thứ này không có khả năng tại độ. Đem đầu thiết lập văn cục, một mực giống như rắn độc cần nút tháng 7 bỏ chết, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng đôi này tất cả mọi người tới nói, đều là một cái cự đại tin tức tốt. Hai họa ngầm đã trừ, chúng ta tại doanh địa nghỉ ngơi hai ngày, lấy thủ hạ mộ. Đem đầu tin tưởng vững chắc, di dược sơn đại mộ dựa theo chính là Tây Hạ Vương Lăng quy cách kiến tạo, truy lùng hơn một năm, đem đầu cho là Lý Hiện sau khi chết nhất định táng thân tại nơi này. Chỉ cần tìm được hắn, liền có tỷ lệ tìm tới hắn năm đó từ đó hưng phủ mang đi quốc bảo. Thông gió thông hai ngày, màn trong phòng loại kia kỳ lạ mùi thơm tán không kém được. Về sau trải qua ta nghiên cứu, loại kia sền sệt chất lỏng màu đen là tăng thêm đại lượng chất bảo quản quan tài dịch, mùi thơm là một loại hỗn hợp trầm hương vị, trừ có thể dẫn tới con khỉ, có nhất định chống phân hủy tác dụng. Lấy một thí dụ, Ngũ Đài Sơn Hòa Thượng sau khi chết tỏa hóa loại kia ngồi bạc, bị kín mấy năm sau mở ra sẽ có tương tự hương vị. Tối hôm đó, trong mộ thất, Vương Bà Đầu, ta độc thủ, đem đầu hít sâu hai cái, lộ vẻ có chút khẩn trương, hắn ngẩng đầu nhìn A Xuân, mở miệng nói, "Độc thủ đi, những người khác triệt thoái phía sau." A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ a. Đưa ta ở trước ngực khoa tay cái thập tự giá, chậm rãi lui lại. Những người khác cũng thối lui đến nơi hẻo lánh, mấy cái đèn tin chiếu vào A Xuân bên trên. Giờ phút này A Xuân cách mặt đất 4-5 mét, trong tay nàng cầm đao, cả người đứng tại trên huyền quan, thấy chúng ta đều đã lùi đến nơi hẻo lánh, A Xuân đưa tay, dùng đao vểnh lên mở đỉnh mộ một khối gạch xanh. Bị khóa sắt treo ở giữa không trung huyền quan, trong nháy mắt giảm xuống hơn nửa thước. Đung đưa trái phải, nhìn lung lay sắp đổ. Chú ý, muốn rơi xuống. A Xuân mãnh bệnh lên mở đỉnh mộ gạch. To lớn huyền quan cực tốc hạ xuống, chỉ nghe vang một tiếng, trung điệp đập vào trên mặt đất. A Xuân dắt lây khóa sắt ở giữa không trung đãng một cái bàn đu dây, vững vàng rơi xuống đất. Các loại cho bụi tán đi, đều chạy tới nhìn. Mấy trăm năm quan tài, không nghĩ tới chất lượng lại tốt như vậy, không có rơi vỡ, nắp quan tài mà dùng đinh sắt bịt lại, hiện tại quẳng ra một đầu ngón nút rộng khe hở. Xuyên thấu qua khe hở nhìn, bên trong đen kịt một màu. Đem xà ben thuận khe hở nhét vào, ta cùng Ngư Ca đồng thời dùng sức, từ từ đẩy ra nắp quan tài mà. Dùng tay áo bịt lại miệng mũi, ta nhíu mày nhìn xem trong quan tài tình huống. Đây đều là thứ gì? Phóng tầm mắt nhìn tới, trong quan tài tất cả đều là bùn đen. Nhìn bộ dạng này, không giống như là nước vào sau lưu lại nước bùn, giống như là năm đó hạ táng lúc điền vào đi bùn. Giao giá bên ngoài che mũi nói, cái này không thôi à, làm sao có cố con vị chua mà, giống sơn cây láo trần thố một dạng. Đối với đậu nha tử hình dung rất chuẩn xác, chính là có một cô giấm chua hương vị. Ta mang lên bao tay, từ từ đưa tay luồn vào bùn đen bên trong sờ đồ vật, chúng ta giống tẩy mặt trượt một dạng, đều tại nát hắt trong bùn sờ loạn. Ai? Có cái gì? Đậu nha tử trước hết nhất sờ đến kiện thứ nhất đồ vật, bị bùn đen bọc lấy, nhìn ngoại quan là cái kỳ lạ hình ngũ giác. Đậu nha tử nghi hoặc nói, này làm sao trong quan tài còn có sao biển a? Trước kia ta ra biển thường xuyên mò được cái đồ chơi này, làm sao có thể là sao biển? Ta nhìn một chút, nhận lấy lau lau bùn. Đó là cái thanh đồng hình ngũ giác, không có minh văn, mặt trái điêu khắc có hỏa diễm trạng đồ án, ta cũng không biết đây là thứ đồ gì, là phi tiêu. Dù sao chưa thấy qua. Đem đầu, ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Đem đầu tiếp nhận đi xem nói, đây cũng là liêu kim thời kỳ nước thống, đây là nước thống bên trên một cái bộ kiện, Hà Nam Bắc vật quản có một loại giống như. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Nước thống chính là cổ đại xe cứu hỏa, thứ này chứa ở bể nước bên trên, chỉ cần chuyển động nó, tiếp lấy ống nước con liền có thể dòng nước, thua thiệt đem đầu kiến thức rộng rãi, cái đồ chơi này thật hiếm thấy. Sau đó, lần lượt từ bùn đen bên trong lấy ra vật bồi táng, có chuôi kiếm, đốc kiếm, cỡ nhỏ thanh đồng nỏ máy. Chúng ta không nói lời nào lúc, trong mộ thất an tĩnh đáng sợ. Đồng nhiên, tay ta mò tới một người cái mũi. Hướng xuống nhấn một cái, mềm nhũn, làn da còn có giãn. Ta đột nhiên rút tay về. Đem đầu. Thi thể còn không có nát. Là ở mức thi. Ở mức thi. Làm sao có thể, lần này đầu không có thi thể a? Có. Khẳng định có. Ta vừa mò tới. Đem đầu không tin người sờ một chút. Đem đầu đến chỗ của ta thử một chút, sắc mặt hắn không dễ nhìn, gật đầu nói, là ở mức thi. Chúng ta đem mộ chủ thi thể làm đi ra, hoảng sợ phát hiện, vậy mà chỉ có nửa thân thể. Bộ cổ thi này là nam tính. Dưới đáy nửa thân thể không có, từ phần eo nơi đó, dùng một vòng mảnh đồng con chặt chẽ bao vây lấy, giống tượng bán thân pho tượng, nhưng trước kia khẳng định là cái người sống. Đèn tin chiếu xuống đi, có thể nhìn thấy cố này nam ở mức thi tóc rất dài, không có răng, biểu lộ thống khổ, khẽ nhếch miệng, đem đầu giật giật tay hắn, phát hiện cánh tay khớp nối còn rất linh hoạt. Nam thi này bộ mặt trạng thái, tựa như là dầu xào qua thịt khô giả, buồn nôn không có cách nào nhìn. A Xuân dù sao gặp loại vật này thiếu, nàng che miệng muốn nói, đem đầu đột nhiên nói, "A Xuân, Tiểu Huyền, các ngươi lui lại mấy bước, không cần tại đến đây." Ở mức thi tại phương Bắc rất ít gặp, tại phương Nam ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Trước kia hành lý có cái giả thuyết pháp, nam nhân gặp nữ ở mức thi, muốn bái tam bái, có thể phát tâm tài, nhi nữ gặp nam ở mức thi muốn lui năm bước, bằng không sẽ đến quái bệnh. Đem đầu, người này có phải hay không trước kia bị chém ngang lưng? Nhưng vì cái gì hắn nơi này sẽ bao bên trên da đồng? Đem đầu dơ đèn tin, nếu mày nói, không giống như là bị chém ngang lưng, nếu như bị chém ngang lưng, coi như chống phân hủy kỹ thuật tại tốt, thi thể cũng bảo tồn không xuống, chớ nói chi là có thể hình thành ở mức thi. Đem đầu bái tam bái nói, quấy giày nghỉ ngơi, phát cái âm tài. Đưa đao cho ta, ta bận bịu đưa tới. Đem đầu tiếp nhận đao, trực tiếp cắm đến ở mức thi trong miệng, hướng lên vừa dùng lực, liền đem dưới thi thể xương quai hàm mở ra. Ta lập tức nhìn thấy, ở mức thi trong miệng, cắn cái như là bạch ngọc đồ vật. Đậu nha tử kích động nói, miệng ngọc. Đem đầu ta đến. Hai ta chỉ khép lại, từ từ luồn vào ở mức thi trong miệng, giống đũa một dạng, đem hắn trong miệng ngậm đồ vật kẹp đi ra. Đậu nha tử nói là miệng ngọc, kỳ thật không đối, loại vật này thống nhất gọi ép lưới. Tại cổ đại bình dân sau khi chết, ép lưới bình thường là một cái đồng tiền, vương công quý tộc sau khi chết ép lưới liền đủ loại. Có vàng thỏi nhỏ, thỏi bạc, lưu ly châu chờ chút, nổi danh nhất thanh đông lăng tử hy ép lưới, tục truyền là một viên quanh năm xanh lét ánh sáng dạ minh châu. Ép lưới khoa học thuyết pháp là, người sau khi chết bộ mặt sẽ sụp đổ, trong miệng ngậm thứ gì có thể nâng lên đến, nhìn đến mắt, mê tín thuyết pháp là trong miệng ngậm lấy vàng bạc ngọc khí, xuống dưới về sau mua được quỷ sai dùng, thiếu thụ tra tấn. Từ kinh nghiệm của ta nhìn, bình thường có ép lưới liền sẽ có găng nhét. Nam thi găng nhét đều là hình ống tròn, nữ thi đều là hình tam giác. Nếu như một bộ thi thể bên trên đồng thời xuất hiện thất khiếu nhét, vậy người này khi còn sống hoặc là nhất phẩm đại quan, hoặc là hoàng thân quốc thích. Trừ ép lưỡi cùng găng nhét, thất khiếu nhét còn bao gồm mình khăn che mặt một cái khăn lông nhắm mắt, mắt lấp, ngọc hàm, mắt đóng, tổng cộng 7 dạng. Chương 136, là ai? Chương 136, là ai? Ở bức thi trong miệng giấu cái này ép lưỡi là hình tròn bạch ngọc, lau lau có thể thấy rõ. Thịt ngọc tinh tế tỉ mỉ, ngọc chất thượng thừa, thông thiên phủ điêu một bộ vũ người bay trên trời hình, cái này ngọc khí cầm tới trên chợ đen, ít nhất có thể bán 50,000 khối. Đem đầu để cho ta đem nửa thân thể mộ chủ thi thể từ trong quan tài dọn ra ngoài, ta chịu đựng buồn nôn độc thủ. Khe động này mới đột nhiên phát hiện, làm sao nhẹ như vậy? Phân lượng cũng đối. Nếu như hoàn chỉnh, nhìn ra cái này nhân thân trước ít nhất 1m7 cao, nhưng ta động thủ cảm giác được, người này hiện tại nhiều nhất 20 nhiều cân. Cái này quá nhẹ, chẳng lẽ là trong bụng nội tạng đều bị móc rỗng? Đem ở mức thi buông xuống, ta dùng đao, gõ gõ bao vây lấy tại hắn phần eo ra đồng. Đang đang. Đem đầu, trong bụng tựa như là trống không a. Đem đầu phi thường kinh ngạc, hỏi ta, Vân Phong ngươi xác định? Ta nói thật giống trống không. Lại gõ gõ nghe thanh âm. Ra đồng bao gấp vô cùng, ta phí hết một phen công phu mới đưa ra đồng lấy xuống, lúc này hãi nhiên phát hiện, người này eo nơi này lại là hoàn hảo. Không phải là bị chém ngang lưng, là người này trời sinh liền dài dạng này, hắn là cái người tàn tật. Lại dùng đao đẩy ra ẩm ướt trên thi thể mặc mấy món nát y phục, chúng ta nhìn thấy, người này lại là bụng bị mở ra, lại vá lại. Miệng vết thương giống con giết một dạng, mấy trăm năm, không biết dùng chính là làm bằng vật liệu gì tuyến, đều không có đoạn. Kinh hãi qua đi là kích động, giao giá tử nói đem đầu, có thể hay không thi thể trong bụng có cái A Dục Vương Tháp. Lần trước chúng ta cái kia A Dục Vương Tháp chính là đang thời khô trong bụng tìm tới. Có hay không? Vậy phải xem qua mới biết được. Kết quả không có A Dục Vương Tháp. Bên trong tất cả đều là rút lại tạp khí, còn có rất nhiều không công, giống trứng trùng một dạng đồ vật. A Xuân nhịn không được sang xem một chút, sau đó trực tiếp bịn trên tường nôn. Ta cũng thiếu chút phun ra, quá ác tâm, tất cả đều là trứng ký sinh trùng, số lượng rất rất nhiều. Trong chấp nhoáng này để cho ta nhớ tới, trước kia Hồ Bắc cũng đào được một bộ bảo tồn rất tốt ở mức thi, trong ruột tất cả đều là mắt trần có thể thấy trứng trùng, người chết là tên 70 nhiều tuổi nữ tính, hiện có Kinh Châu Bắc vật quán, bởi vì bảo tồn hoàn hảo, chân rất dài, có người gọi nó cặp đùi đẹp lao thái thái. Chúng ta đào cái này không có chân, là trời sinh người tàn tật, khi còn sống chịu đủ ký sinh trùng bệnh tra tấn, là Tống Nguyên thời kỳ cổ người Bắc trong bộ lạc một vị thân phận tôn quý người. Ta phỏng đoán, như loại này trời sinh trọng độ tàn tật người, trước kia số ít trong bộ lạc có thể sẽ bị xem như tiên tri một loại người đối đãi, khả năng hắn khi còn sống gặp qua Lý Hiện, hoặc là trợ giúp qua Lý Hiện, sau khi chết mới lấy chôn cùng tại ngôi đại mộ này bên trong. A Xuân nói, Vương bà đầu, ta cùng Tiểu Huyên đi địa phương khác nhìn xem, nơi này thật là buồn nôn, ta không muốn ở lại đây. Gật đầu nói, Văn Bân ngươi cùng bọn họ đi, nhìn xem địa phương khác có thể hay không tìm tới chủ mộ thất manh mối, nơi này giao cho ta cùng Vân Phong là được rồi. Người sau khi đi, đem đầu từ tìm trong túi xách ra ba cây hương, cắm trên mặt đất đem hương điểm. Ta hỏi cái này là làm gì? Đem đầu nói, chúng ta bắt phái quý củ, đào mộ mở quan tài, chỉ vì tài, nếu như cố ý phá hư thi thể, hoặc là dập đầu hoặc là điểm sát thắp hương. Cái này không có tác dụng gì đi đem đầu. Giống móng lửa đen mạc kim phủ, ta cho là loại vật này không có tác dụng gì, tri thức cùng thủ đoạn mới có tác dụng. Đem đầu cười nói, coi như không có tác dụng gì, đây là quy củ cũ, chúng ta cầu cái tâm lý an ủi cũng tốt. Ta gật đầu, còn lại thời gian chính là tại trong quan tài tìm mặt khác vật bồi táng. Tìm kiếm trong chốc lát, ta quay đầu nhìn lại. Đem đầu chính ngẩng đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh mộ nhìn. Đem đầu, ngươi nhìn cái gì? Lập tức, ta chú ý tới một chi tiết. Mộ thất nơi hẻo lánh cắm ba nén hương chính chậm chạp thiêu đốt, màu trắng khói phiêu lên, khi mấy sợi xương mù phiêu tán đến đỉnh mộ, trong nháy mắt biến mất. Điều này nói rõ, đỉnh mộ nơi đó có vấn đề. Nếu có người không tin, có thể làm thí nghiệm, tại trong một gian mật thất điểm một thanh hương, lúc này sẽ phát hiện, sương mù thật lâu đều tán không hết. Ta nhặt được cái hòn đá mà, nhắm ngay đỉnh mộ ném đi đi lên. Đung tháp tiếng vang thanh thúy. Đem đầu, cái này, đây là tường kép mộ. Đem đầu híp mắt nói không sai, xác suất lớn là tường kép mộ, vậy mà giấu như vậy ẩn nấp, chắc không được khắp nơi đều tìm không thấy. Tường kép mộ rất hiếm thấy, ta biết, chỉ có Thành Đô lão quan Sơn Hán trong mộ có dấu tường kép mộ, tòa kia hán mộ bị trộm vài chục lần, tường kép trong mộ thất vật bồi táng một kiện không có ném. Về sau nghe nói là dùng công nghệ cao quét hình cả tòa cổ mộ mới phát hiện. Ta nhanh chạy ra ngoài, chuẩn bị đem Á Xuân bọn hắn đều gọi tiền đến. Sau khi ra ngoài phát hiện mộ đạo bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngư ca, các ngươi làm sao không ra đèn tin? Đột nhiên, Ngư ca bị miệng lại. Suýt chớ có lên tiếng, có người ngoài. Ta tránh ra khỏi, hạ giọng nói, có người. Tại sao có thể có ngoại nhân? Các ngươi thấy được, là ai? Ngư ca đồng dạng hạ giọng nói, vừa mới, ta cùng Á Xuân đồng thời nghe được, mộ đạo đầu kia, có người đi đường tiếng bước chân. Nhà tử ngươi cũng nghe đến. Giao giá tử dùng sức lắc đầu, nói ta không nghe thấy. Ngư ca, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Nơi này trừ chúng ta không có khả năng có người khác, tháng 7 bỏ đều hỏa táng. Sẽ không, vừa rồi ta cùng A Xuân đều nghe được. Những người khác nơi này trông coi đem đầu, Vân Phong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Không bật đèn tại mộ đạo bên trong cái gì đều không nhìn thấy, ta cùng Ngư ca dán tường sờ soạn đi, còn cố ý khống chế tiếng bước chân. Đi đến chỗ ngã ba nơi đó, ta ngừng. Ta nghe được tiếng khóc, giống như là phụ cận có cái nam đang thấp giọng thúc thiết. Ai? Ta hô lớn một tiếng, cùng Ngư ca đồng thời lao ra, mở ra đèn tin. Cường quang đèn tin, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh. Không ai. Sạch sẽ, không có cái gì. Cá Ngư ca, ngươi có nghe hay không đến tiếng khóc? Ngư ca đứng tại ta bên cạnh, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhẹ gật đầu. Một người có thể là nghe nhầm, hai người không có khả năng, vừa rồi xác thực có cái nam khóc. Nghe được chính mình nhịp tim phù 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 phù, ta sợ hãi nhỏ giọng nói, Ngư ca, bằng không, chúng ta đi thần đạo cùng đài ngắm trăng nơi đó đang nhìn nhìn. Tốt, đem đèn tin đóng, đừng đánh cỏ kinh rắn, chúng ta sở tưởng đi là được. Ta gật đầu, lúc này đóng lại đèn tin, trung quanh lại lâm vào hắc ám. Sờ lấy đen, đi tới đến trước thần đạo nơi đó, hai hàng tượng đá sinh như cũ đứng ở chỗ này không lúc đích. Không đối. Có vấn đề. Thế nào? Ta run rẩy nói, những tượng đá này sinh. Có mấy cái vị trí thay đổi. Ngư ca mở ra đèn tin, nhìn một chút nghi hoặc nói, không có chứ Vân Phong. Không đối. Khẳng định thay đổi. Ta bước nhanh chạy đến ở giữa, thở nói, Ngư ca. Ngươi chú ý thấy bọn nó con mắt nhìn vị trí. Trước khi đến, những tượng đá này sinh đều nhìn thẳng thần đạo hành lang. Cái này. Còn có cái này. Hai cái này tượng đá sinh con mắt, hiện tại cũng phía bên trái lệch mười mấy độ. Có người động bọn chúng. Lúc này, ta tự lẩm bẩm, mộ đạo miệng tường kép mộ thổ sơn thổ sơn. nhắm mắt lại, trong đầu ta nổi lên cả tòa đại mộ kết cấu đồ. Trong nháy mắt mở mắt ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ta không kịp giải thích, lộn nào, trở về chạy. Ngư ca không biết thế nào, đi theo ta chạy. Ta hiểu được. Cái kia, căn bản cũng không phải là tường kết mộ. Nơi đó là phòng trung tầng. Chương 137, khách không mời mà đến. Chương 137, khách không mời mà đến. Đến cùng thế nào Vân Phong? Gấp gáp như vậy. Người chờ ta một chút. Ngư ca tại sau lưng hô. Ta sao có thể không nóng nảy? Bằng tốc độ nhanh nhất chạy về đi, ta thở mạnh nói, đem đầu đem đầu. Cái này tường kép không có khả năng động, không phải tường kép mộ, đây là phòng trọng tầng. Ngươi nói cái gì ý tứ Vân Phong, đem đầu xem ra đang suy nghĩ mở thế nào đỉnh mộ tường kép. Ta trực tiếp chạy đến bên tường, lau mồ hôi, dùng dao ở trên tường vẽ cái hình tam giác. Đem đầu ngươi nhìn, cái này hình tam giác là cấp trên phong thổ trồng hình dạng. Ta đưa tay tại hình tam giác bên phải, vẽ lên cái nhỏ tiêu ký. Đây là hang trộm miệng. Chúng ta từ nơi này hang trộm miệng thẳng đứng đánh xuống, đánh có 20 mét sâu đến cùng. Ta tại hình tam giác bên phải, vẽ lên cái trường tiện dưới đầu đến cùng, biểu thị là hang trộm. Nhìn đến đây, đem đầu đã nhíu mày. Ta giơ đèn tin, khẩn trương nói, chúng ta xuống tới về sau, bên này là thần đạo, bên này là hiến điện. Đây là nam bắc hai đầu đường hành lang. Ta tại hình tam giác bên trong, nằm ngang vẽ lên cái trường tiễn đầu biểu thị đường hành lang. Thuận đường hành lang này phía bên trái đi đến cùng, chính là nhị thất cùng gian này huyền quan mật thất. Lúc này, ta lại đi bên trên vẽ lên cái đầu mũi tên. Ta chỉ vào đầu mũi tên nói, đem đầu, cái này cấp trên tường kép, khẳng định là hai tầng. Phong thổ trồng tất cả đều là thổ sơn, cơ hồ ngập đá đầu, cái này tường kép chiều dài một khi vượt qua 15 mét. Chúng ta đánh dụng dưới đáy cái này tầng này, sẽ phát sinh cái gì? Đem đầu con mắt từ từ trợn to, nói, không có tường kép thụ lực, tương đương với trung bộ treo trên bầu trời, toàn bộ phong thổ tầng sẽ toàn chút xuống đến. Đối với, phong thổ sẽ sụp đổ xuống. Nếu như động trên tay thuốc nổ, vậy liền chết chắc. Chúng ta toàn bộ sẽ bị chôn sống. Cái này mộ lúc trước không biết là ai thiết kế ra được, chỉ nói chủ mộ thất tận tàng khối này, có thể nói bắt hết bóc, hậu chi hậu giác, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phảng phất 700 năm trước, ngôi đại mộ này người thiết kế liền dự đoán trước chúng ta dự phán. Đem đầu ngẩng đầu nhìn đỉnh mộ nói chiếu nói như vậy, cái này cấp trên hẳn là một đạo xuyên qua hai tầng cá sống lưng. Cá sống lưng là cái gì a? Đậu Nha tự hỏi. Ta nói cá sống lưng kết cấu tại Tây Hạ trong Hoàng Lăng có sử dụng ví dụ, có thể nhìn thành một đạo sáng ngang, bên ngoài bao lấy một tầng gạch. Đúng rồi Vân Phong, ngươi là thế nào đoán được? Đem đầu hỏi. Lúc này ta mới phản ứng được, lập tức khẩn trương nói, vừa rồi có người nhắc nhở ta tưởng kép là bế dập, chân chính mộ đạo miệng, khả năng tại chúng ta vừa tiến đến liền gặp được thần đạo tượng đá sinh nơi đó. Có người nhắc nhở ngươi? Nam hay nữ vậy? Ngươi nhìn không thấy được nó bộ dáng. Ngư ca nói tiếp nói, không thấy được, bất quá ta cùng Vân Phong đều nghe được tiếng khóc, hẳn là một cái nam, đuổi theo ra đi cũng không có gặp người này. Đậu Nha tử nuốt khẩu thổ mạn, có phải hay không là Lý Hiện oan hồn? Khả năng hắn tu luyện cái gì vu thuật, sau khi chết linh hồn tại trong mộ du đãng, ngàn năm không tiêu tàn à. Mặt ta màu tóc bạch đạo, ngươi có thể hay không nói điểm lời dễ nghe, Lý Hiện muốn thật sự là âm hồn bất tán, cái thứ nhất trước tiên đem ngươi hại. Đem đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi ta, Vân Phong, trước đừng nghiên cứu mặt khác, vừa rồi ngươi đi xem hang trộm miệng dây thường không có. Không có ta không thấy. Nhanh đi nhìn một chút. Chạy trước về hang trộm miệng, ngẩng đầu hướng lên xem xét, trợn tròn mắt. Chúng ta dây thừng không có. Có người đem chúng ta đi lên dùng dây thừng lấy đi. Lúc này, đều thấy được một chùm đèn tin ánh sáng, chợt lóe lên. Đậu Nha tử hô to, ai mẹ hắn ở trên đầu. Nói chuyện. Đậu Nha tử vừa hô xong, chúng ta dây thừng liền bị người ném tới. Ngay sau đó, một cái đầu nô đầu ra cười nói, Vương lão đệ, đi lên làm nhảm tán gẫu a. Xin hỏi các hạ là ai, ta cảm giác người này không giống có ác ý ha ha. Ta là ai? Vương lão đệ, ngươi nghe không hiểu thanh âm của ta. Đem đầu đứng tại chỗ suy nghĩ một hai phút, một mặt bất khả tư nghị nói, Tiêu gia, ngươi là nam phái Quảng Châu bang Tiêu gia. Ha ha, không sai, là ta. Tiêu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đem đầu một mặt kinh ngạc, biểu lộ như là thấy quỷ. Chúng ta tuần tự đi lên, gặp được người này. Người này là cái lão đầu, xem ra 70-80 tuổi, con mắt nhỏ giống chuột, mặt mũi nhăn nheo, nhưng tóc nhuộm thành màu đen, hắn mặc áo vải dày vải, ngoài miệng giữ lại rất dài râu cá chê. Cháy Cửu gia, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phong đem đầu nhanh chóng cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta lập tức cho người ta bên trên khói, lại cho người ta châm lửa. Hô! Lời này của ngươi nói, ta làm sao lại không có khả năng ở chỗ này? Vừa rồi nếu không phải ta nhắc nhở, các ngươi tất cả đều cho hết trứng. A Xuân cao mày nói, lão đầu, vừa rồi tại mộ đạo bên trong dọa chúng ta chính là ngươi. Ngươi cái này đi mà, ngươi gọi ta cái gì, lão đầu? Các ngươi bắt phái về quan tất cả chỗ mộ, gặp ta mặt mà. Đều được gọi ta âm thanh ra, ngươi gọi ta lão đầu. Cắt, bệnh tâm thần. A Xuân đem đầu xoay đến một bên. Bởi vì họ Tiêu, ta hiện tại mơ hồ đoán được người này bối cảnh, nhưng còn không dám nhận. Người này tại Nam phái hành lý bối phận quá cao, hắn so đem đầu, so Diêu sư gia bối phận đều cao. Tại chúng ta Bắc phái, khả năng chỉ có Lạc Dương Lý gia cùng hắn tính cái ngang hàng, người này có tuyệt học gia truyền, là cao thủ bên trong cao thủ, là Nam phái trộm mộ giữa các hàng một cái truyền kỳ. Đỉnh cấp cao thủ đều không cần nhìn kỹ, quan sát một chút trên trời ngôi sao sắp xếp, đang nhìn một chút chung quanh thế núi hình dạng đi giống, liền có thể đánh giá ra trên núi có hay không đại mộ, loại thủ đoạn này nếu không có sư phụ dạy, học bể đầu cũng không nhập môn được. Trước kia giữa các hàng có hai cái nhân vật truyền kỳ, Bắc phái Lạc Dương Lý Áp Tử, Nam phái Quảng Châu Tiêu Tứ Gia. Lão đầu này chính là Tiêu Tứ hậu thế, nam phái bên trong đều gọi hắn xuống đất mắt Tiêu Cửu gia. 33 năm trước, Quảng Châu ra một tòa có thể so với Tần Công số 1 mộ siêu cấp đại mộ, chính là đời thứ nhất Nam Việt vương mộ, cái này trong mộ có phục hỏa, cát chảy, hố lõm, liên hoàn lật tấm, cự thạch trận, lúc đó gãy mười mấy đợt chỗ mộ, về sau là Tiêu Cửu gia một người đi vào làm, nghe đồn chảy ra dây vàng áo ngọc, bán hơn 3 triệu. 70 niên đại 3 triệu. Nam Bắc phái không cùng, chủ yếu từ 70 niên đại hậu kỳ bắt đầu, chính là từ ta một đời trước bắt đầu, huynh đệ Tôn gia một đời kia. Tại đi lên, đến đem đầu thế hệ này, Nam phái cùng Bắc phái ở chung coi như hòa thuận, qua Tết, thậm chí sẽ ở cùng nhau tụ tập gửi lời thăm hỏi. A Xuân đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu không ưa, không cho hắn sắc mặt tốt, còn nói hắn là bệnh tâm thần. Đem đầu bận bịu cười khổ giải thích, "Cửu gia ngươi đừng thấy lạ, chủ yếu là ngươi xuất hiện quá đột ngột, tại tăng thêm bọn tiểu bối ít hiểu biết." Tiêu Cửu gia rút hai cái khói, hắn nhìn xem đem đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Vương lão đệ, nơi này là chúng ta Nam phái địa bàn, hố nhỏ coi như xong, có thể Nam phái trên địa bàn ra một đầu long mạch, các ngươi Bắc phái làm sao dám tới đảo?" Chào hỏi cũng không nói một tiếng, làm như vậy, không hợp quy củ đi. Đậu Nha Tử bất mãn nói, "Quy củ gì? Ai có bản lĩnh tìm tới chính là của người đó." Chúng ta đem đầu vì tìm nơi này, đã vất vả tìm hơn một năm. Nha tử, ý miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đem đầu nghiêm mặt nói, Tiêu gia, ngươi nói quy củ ta đương nhiên hiểu, nhưng này đều là quy củ cũ, mấy năm trước mang sơn hán mộ quần, các ngươi Quảng Châu bang cũng đi rất nhiều người, ngươi giải thích thế nào? Lão đầu nhíu mày nói, ngươi nhắc lên sự kiện kia ta liền đến khí, lúc đó bọn hắn đi mười mấy người, một người cũng chưa trở lại. Đem đầu nói, nơi đó là tống thị địa bàn của huynh đệ, các ngươi Quảng Đông bang dám ngàn dặm xa xôi chạy tới danh ăn, tự nhiên là có đi không về. Ai, tính toán. Vương lão đệ ta cũng không cùng ngươi đàm luận quy củ rồi, nói không lại ngươi, ta nói thẳng mục đích. Tuần trước, ta đi theo đoàn du lịch đến Chiết Đa Sơn du lịch, lúc đó đứng ở trên đỉnh núi ta liền thấy nơi này có ẩn long mạch, mà lại hướng ngang nhìn trùng, long mạch có nhục trí chi tượng, không nghĩ tới là các ngươi nhóm người này làm. Vừa mới bắt đầu ta không dám nhận, làm sao tất cả đều là tiểu ba nhi khuôn mặt mới, trước kia đi theo ngươi huynh đệ Tôn gia cùng Trần Hồng đâu. Ai, Tiêu gia, việc này một lời khó nói hết, một hai câu giảng không rõ ràng, vậy ngươi cụ thể ý là lão đầu nói có chút kích động, hắn nói ý của ta đương nhiên là nhập bọn. Long mạch Long mạch ta, chúng ta làm cả đời, có thể đụng tới mấy lần. Vương lão đệ ngươi yên tâm, trong mộ ta thứ gì đều không cần. Sau đó ta cũng không phân các ngươi một mao tiền, ta chính là muốn kiến thức một chút, mở mắt một chút. Tiểu tử này là đồ đệ của ngươi. Gật đầu đầu, lão đầu đối với ta dựng lên cái ngón tay cái nói, tiểu hỏa tử lợi hại, nói thật, vừa rồi ta cho các ngươi ám chỉ, nếu như các ngươi không nhìn ra, vậy ta liền sẽ không cùng các ngươi hùn bốn rồi. Ta bội nói ngài quá khen, ta đều là mù mờ. Tiểu hỏa tử xưng hô như thế nào? Hạng Vân Phong. Hạng Vân Phong. Chưa nghe nói qua, bất quá lão già ta về sau nhớ kỹ ngươi. Chương 138, sơ bộ địa cung chương 138, sơ bộ địa cung đêm khuya đến thăm tên này khách không mời mà đến, Tiêu Cửu gia, hắn nói mình chút xu bạc không cần, giúp chúng ta chỉ vì trước khi chết mở mắt một chút, ta có chút không tin. Cùng chưa quen thuộc người xa lạ cái nhóm, là trong kinh doanh kiên kỵ. Tiểu Huyên nháy mắt ra hiệu, đem đầu coi như không thấy được, ngược lại là Tiêu Cửu gia. Hắn cười nói, tiểu ni mà, trong con mắt người tiến côn trùng. Lão già ta giúp ngươi thổi một chút. Tiểu Huyên lập tức nhảy ở mặt, không nói lời nào. Lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, hắn đột nhiên móc ra xuất thủ điện, nhắm ngay xa xa tổ bằng cỏ trồng lên lung lay. Một giây sau, tổ bằng cỏ trong đống chui ra ngoài một tên đeo túi sách trung niên nhân. Cái này mặt người không biểu lộ, trên lỗ tai đánh lấy một loạt bông tai, đầu năm nay nam nhân đánh bông tai đều là trào lưu người, chỉ gặp hắn phủi bụi trên người một cái, từng bước một hướng doanh địa nơi này đi tới. Vương lão đệ, ngươi hẳn là nhận biết, đồ đệ của ta Lớn Dương. Đem đầu đứng dậy cười nói, biết, các ngươi Quảng Châu bang tiểu thiên vương Dương Chính Hòa. Trung niên nhân này ôm quyền xoay người, tất cung tất kính nói Bắc phái ngân hồ, vạn bối Dương Chính Hòa chào. Người này khẳng định là người luyện võ, ta chú ý tới, ngón tay hắn trên khớp nối có phi thường lồi ra vết chai. Đây là quyền kén, tựa như là trên tay dài quá bốn quả vượng tử bánh bao nhỏ. Ngư ca dò xét hắn, hắn cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ngư ca một chút. Đống lửa đốt lốt bốc vang, hiện tại là buổi tối hơn 10 giờ, một đoàn người vây quanh đống lửa uống nước nói chuyện phiếm, sau lưng trên núi ngẫu nhiên chuyển đến hai tiếng loài động vật kỳ quái tiếng thê ơ. Tiêu Cửu gia buông xuống trong tay chén nước, hắn mắt nhìn thời gian nói sợ đêm dài lắm ngộng, Vương lão đệ, chúng ta sớm một chút nổi lửa nấu cơm đi. Gật đầu đầu. Xuống đến hang trộn, lần nữa đi vào thần đạo tượng đá sinh nơi đó, Tiêu Cửu gia sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn chỉ vào những tượng đá này sinh dưới chân vị trí nói, chân chính mộ đạo, liền giấu ở những tượng đá này sinh dưới chân, Lớn Dương, khuôn nó ra bọn họ. Chỉ gặp nam này đi tới, hai tay của hắn vây quanh ở tượng đá sinh phần eo, hít thở sâu một hơi, trong nháy mắt phát lực, cánh tay cơ bắp hở ra, trên trán đại huyết quản ma ẩn hiện. Vậy mà một chút xíu, đem tượng đá ôm rời đất mặt, rời đến thần đạo ở giữa. Ta nhìn mắt đều trừng thẳng. Khí lực này cũng quá lớn. Cái đồ chơi này, ít nhất sợ là đến có nặng 400-500 cân. Cái này họ Dương hít sâu hai cái, nhìn về phía Ngư ca, chỉ mặt khác một tôn đồng dạng lớn nhỏ tượng đá. Không ngờ, Ngư ca vây quanh hai tay, mặt không chút thay đổi nói, ta mang không nổi, ngươi đến. Đúng vậy à, muốn ta cũng không rời đi, đồ đần mới đi chuyển, một cước gạt ngã liền xong việc. Người này bỏ ra 10 phút đồng hồ, rời ra ở giữa rửa vào tường đứng thẳng bốn tôn tượng đá, lúc này, lộ ra mặt đất gạch xanh. Bởi vì quanh năm đè ép vật nặng, hàng này già gạch xanh nhìn xem hám đi xuống 0.5 cm. Ta cùng Đậu Nha Tử mang đầu tốt đèn, lập tức phối hợp độc thủ, dùng xà ben cậy mở hàng này gạch xanh. Không đối, mộ đạo miệng đâu? Đậu Nha Tử lấy tay bới đất hai lần hỏi. Dưới đây tất cả đều là đất vàng, lấy tay nắm lên một thanh nhìn, đất vàng hiện ra từng hạt trạng thái, hình dạng giống như là châu ăn đồ ăn, tới gần dùng cái mũi nghe, không có chút nào hương vị. Đây thật ra là một loại phòng ẩm đắp đất kỹ thuật, nơi phát nguyên tại lớn Tây Bắc, sở dĩ nhìn xem là từng hạt, là bởi vì ban đầu ở đất sét bên trong tăng thêm hạt nhỏ đá sỏi. Ta dùng cái xẻng hướng phía dưới đào sâu hai xúc, phát hiện trong đất còn kèm theo rất nhiều đầu gỗ côn. Đầu gỗ côn cắt chém chỉnh tề, mỗi một cây dài 20 nhiều cm, rất nhiều đều nát, thủ. Đem đầu, đây là vật gì? Đem đầu cao mày nói, hẳn là một xương, gia cố đắp đất tầng dùng, nhưng gậy gỗ này tương đương với hiện tại cốt thép, đều động thủ hỗ trợ, đào sâu đi xuống xem một chút. Đào đại khái một giờ, ken một tiếng. Cái xẻng đánh tới một khối to lớn tảng đá xanh. Dịch chuyển khỏi phiến đá, xuất hiện một loạt hướng phía dưới diên sâu, sườn dốc thức bậc thang. Phía dưới phi thường đen. Hắc ám tựa hồ liên thủ điện quang đều muốn thôn phệ. Đậu Nha Tử nghĩ tiếp, Tiêu Gia đưa tay ngăn lại hắn nói, người trẻ tuổi không nên gấp gáp, thang lầu này không phải cho người xuống đi, lớn dương, thả ngươi khuê nữa đi xuống xem một chút. Người này gật đầu. Hắn từ trong bọc xuất ra cái hộp sắt, rút mở hộp sắt, trong hộp lại có một cái chuột cống. Con chuột này lông tóc đen bóng, trên cổ mang theo đỏ vòng cổ. Họ Dương sờ soạng chuột đầu một chút, nhẹ nhàng buông xuống nói, đi thôi nữ nhi ngoan. Lập tức, con chuột này mèo ẩn nấp xuống thang lầu, biến mất tại trong hắc ám. Thời gian từng phút từng giây đi. Đại khái qua 5-6 phút đồng hồ, cái này chuột cống vậy mà chính mình chạy về tới, nó trên mặt đất không ngừng chuyển vòng tròn. Đem đầu hỏi có ý tứ gì? Người này đem chuột bắt lại thu hồi trong hộp, lại đi trong hộp ném đi đem nho khô, lúc này mới nhíu mày nói, dưới đáy này không gian rất lớn, nó vừa rồi xoay quanh có ý tứ là nhắc nhở chúng ta không cần lạc đường. Đem đầu lập tức nói, Vân Phong ngươi dẫn đội, chú ý bảo trì đội hình, lẫn nhau đều nhìn điểm. Đi mộ đạo dưới bậc thang đi, không gian sáng tỏ thông suốt. Mộ trên tường có đại lượng chu sa vẽ bích họa. Chúng ta giơ đèn tin đi qua, có thể nhìn thấy những này chu sa bích họa ghi chép đều là đảng hạng người sinh hoạt chẳng cảnh. Nơi này, từ xây thành ngày hẳn là liền không có bị quấy rầy qua, xuyên qua bích họa khu, mộ thất chính giữa đứng thẳng một tòa cao lớn che đấu thức cái tháp. Ngoa tạo, dưới đáy này còn có cái tháp a. Đậu Nha Tử trong nháy mắt hoảng sợ nói. Tiêu Cửu Gia nhíu mày nói, đây không phải Phật tháp, đây là cho hòa thượng chết tiệt ở tinh xá. Các ngươi nhìn trên đỉnh trung gió, song dương đơn âm, Phật tháp trung gió là số chẵn, nơi này nơi hẻo lánh trung gió đều là số lẻ. Hòa thượng chết tiệt ở. Đậu Nha Tử giật mình nói, tháp này ngay cả không có cửa đâu, vậy chúng ta làm sao đi lên? Có cửa, ở nơi đó ta chỉ hướng một cái phương vị. Tháp này là gạch xây, ngoại tầng xoát vôi, chưa nói tới xây nhiều đẹp đẽ, nhất là đỉnh tháp, nhìn xem giống nấm mộ. A Xuân sau lưng linh mẫn, Ngư Ca giúp nàng trước leo đi lên, sau đó lại đem chúng ta toàn kéo đi lên. Thân tháp có phiến 1m6 cao hòn đá nhỏ cửa, trên cửa khắc lấy đi rất dài văn tự, chữ viết rõ ràng, ta lặp đi lặp lại niệm hai lần mới niệm lưu loát. Lớn Hạ Quốc Táng Xá Lợi Bóc Hằng đặc biệt là chú nghị có thể địa sư cắt tường bản tôn tinh xá thanh cung. Dưới đấy có rơi khắc chữ thời gian. Bảo Nghĩa 2 năm, xây dẹp xong công. Ta xem xong ngây ngẩn cả người. Bảo Nghĩa năm này hào chỉ có nguyên niên, chỉ có 1 năm, năm này Lý Hiện ra khỏi thành đầu hàng bị Mông Cổ nhân giết. Nó nơi này minh sắc viết ra Bảo Nghĩa 2 năm bên đó mặt nói rõ hắn không chết. Chốn nơi này sau lại tiếp tục dùng Bảo Nghĩa niên hiệu. Hàng đặc biệt la chú không rõ ràng là cái gì, ta phỏng đoán có thể là một loại chú ngữ hoặc là kinh thư. Tham khảo khoa tư lạc phu từ Hát Thủy Thành đảo đi văn vật, nơi đó cũng có các loại cái gì chú khắc vào trên bàn gỗ, còn có ăn cơm chú, đi nhà xì chú, những chú văn này khắc gỗ thấm, hiện tại cũng ở nước ngoài cắt đuổi người mét tháp thập bát vật siêu tập đấy, người bình thường không gặp được. Trên cửa văn tự nâng lên một cái tên người gọi nghĩ có thể đế sư đây là ai, khẳng định không phải Bưu Ca. Cửa đá không lớn, nhưng rất nặng, mấy người hợp lực phí hết phiên khí lực mới đẩy ra. Sau cửa đá có dễ nát dây thừng không có chú ý tới, đẩy mở. Trên đỉnh tháp trung gió lập tức đinh linh linh vang lên. Nhiều năm như vậy, âm thanh trung gió âm nghe y nguyên thanh thúy, phản phất tại cáo chi chủ nhân nơi này có người vào cửa. Tiến đến không gian không lớn, chính giữa trưng bày một ngụm bụi và gốm, chúng ta từ từ vây đi qua vào trong nhìn, phát hiện bên trong thình lình ngồi một bộ bạch cốt. Xương người hiện lên ngồi xuống ngửa mặt trạng, nó dưới chân để đó một tôn mạ vàng Phật tổ, hài cốt mặc trên người quần áo đều hỏng thành miếng vải, cuộc đời trước đây hẳn là Tây Hạ cái nào đó hòa thượng, tại trong vạc tọa hóa. Ta coi chừng đưa tay, đem Phật tượng lấy ra dò xét. Quá đẹp. Mạ vàng tầng phi thường dày, đèn tin đánh kim quang lập lòe có thể đem người mặt chiếu sáng. Ta một lần hoài nghi đây có phải hay không là thuần kim đúc kim loại. Cái này giống tạo hình kỳ lạ, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Kim Phật thân mang áo dài lụa mỏng, cổ áo hiện lên V hình chữ, có hai cái đầu, một cái đầu phía bên trái lệch, Phật nhãn con ngươi mở to, một cái đầu phía bên phải lệch, con mắt nhắm. Không biết danh tự là cái gì, ta gọi nó hai đầu kim Phật. Phóng tới trong bọc, ta muốn tìm xem còn có hay không đồ vật, không cẩn thận ngón tay bị vạc xuôi theo phá bỡ, giọt máu đến hải cốt trên đỉnh đầu. Làm sao không cẩn thận như vậy Vân Phong, có cần hay không ta giúp ngươi bao xuống? Không cần, vết thương nhỏ không có chuyện, ta xin miễn tiểu viên hảo ý, hít hít ngón tay. Đậu Nha Tử từ trước đến nay mắt sắc, hắn đột nhiên nói, mau nhìn. Trong vạc còn có cái bảo bối. Tại dưới lòng bàn chân. Chương 139, đây là cái gì? Chương 139, đây là cái gì? Lờ mờ u linh gạch trong tháp, 4 năm đem cường quang đèn tin lúc gần lúc hiện. Đậu Nha Tử kích động liên thanh nhắc nhở ta, chậm một chút. Chậm một chút. Đừng đụng hỏng ngọn núi con. Cái này thứ gì? Ta tận lực không đụng tới hài cốt, cẩn thận từng ly từng tí, từ đáy vạc móc ra to bằng một bàn tay gốm chế khay, cái này gốm khay biên giới bị trì ấn một vòng văn. Tiêu Cửu ra bánh một chút trên khay đồ vật, thuận miệng nói ra, đây là Liêu Kim thời kỳ tàng chuyện Phật giáo lao lao, không đáng bao nhiêu tiền, 1-2 ngàn khối tiền.
A, mới 1-2 ngàn khối tiền a? Ta coi là cái gì tốt bà bối?
Đậu Nha Tử biểu lộ thất vọng.
Ta đếm, một bàn 6 cái lao lao.
Lao lao chỉ cỡ nhỏ bùn chế gốm Phật tượng, đều là quá khứ lễ Phật bình dân mang theo người, có người sẽ đem nó chứa ở một cái bằng bạc rát ô trong hộp, cài chốt cửa dây đỏ treo ở trên cổ, tục truyền già lao lao có trừ tà cản thai hiệu quả, cho nên những năm này giá cả có trô dâng lên. Tiêu Cửu gia nói chỉ trị giá mấy ngàn nhanh, nó không thấy được, ta cũng không có khả năng ngốc đến chủ động nói ra. Tổ này không phải phổ thông lao lao, mỗi một cái, phía sau đều tối ấn một loạt chữ như gà bới văn tự, rõ ràng là thất truyền Tây Hạ văn chữ. Ngay cả đứng lên hẳn là một câu, hoặc là cái địa danh tên người. Ta không hiểu Tây Hạ văn, tạm thời không rõ ràng. Cất kỹ lao lao thả trong bọc, ta cắn đèn tin ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện Ngư Ca không biết thế nào.
Ngư Ca ngươi thế nào?
Ngư Ca đột nhiên khóc, lệ rơi đầy mặt.
Hắn xoa xoa mặt, nói gấp, ta cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra Vân Phong, đột nhiên liền khống chế không nổi muốn khóc, ta ở chỗ này cảm nhận được một loại bi thương cảm xúc.
A Xuân đưa tay giúp Ngư Ca xoa xoa mặt, trêu chọc cười nói, Ngư Văn Bân, chẳng lẽ ngươi cảm nhận được Phật tổ triệu hóa ngươi, có thể ngươi là hòa thượng phá giới, hút thuốc uống rượu cùng nữ nhân lên giường, ngươi cũng phá bao nhiêu lần giới?
Ngư Ca cuống quýt rời đi, A Xuân sờ chính mình mặt tay, nói sai lầm, ngươi không nên nói lung tung, ta sớm đã hoàn tụ, không phải người trong Phật môn.
Từ lúc tiến đến tòa thạch tháp này, đem đầu một mực cau mày, nói cũng ít.
Lúc này, đem đầu thở phào một cái, hắn chỉ vào bạc gốm bên trong ngồi bạch cốt nói, ta đã biết, hắn là Sùng Tông thời kỳ Tây Hạ quốc sư, ngôi tên nghị có thể đại hòa thượng. Nghe đồn sau khi hắn chết ngay cả địa cung cùng một chỗ chôn ở Ninh Hạ cảnh nội, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại khắp nơi nơi này đem đầu nhịn xuống cảm thán.
Ngôi tên nghị có thể? Ta hỏi cái này là ai?
Có thể họ ngôi tên, cũng đều là nhân vật ngư bức.
Đem đầu nói cho ta biết, rất nhiều người không biết, hiện nay Cam Túc Trương Dịch Phật nằm chùa, chính là người này năm đó đưa ra nói kiến tạo.
Chứ lau lau cùng hai đầu kim vật, trong tháp giá trị ít tiền còn có một tổ làm bằng bạc đồ hộp mặt đèn, dầu thắp đã sớm khô cạn, Đậu Nha Tử xoa xoa cất vào chính mình trong bọc, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này.
Trống trải.
Lớn.
Theo thăm dò, chúng ta hãi nhiên phát hiện, nơi này không gian dưới đất càng lúc càng lớn.
Đã vượt xa đã diện tích lớn chứ danh Tây Hán mộ.
Nói là cổ mộ, nơi này càng giống năm đó Tây Ngô Nhĩ Vương quốc hành cung.
Cơ hồ có thể có kết luận, Tây Hạ Mạt Đế Lý Hiện chính là trong lịch sử Tứ Xuyên Cam Tư nơi này đời thứ nhất Tây Ngô Vương.
Mộ trên tường, pha tạp cổ lão công cụ đào đới vết tích lờ mờ có thể thấy được.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái đứng ở góc tường cỡ lớn tượng đá chấn mộ thú, 5-6 người đi ở chỗ này, tựa như dạo bước tại trong bí cảnh.
Đậu Nha Tử giơ đèn tin vừa đi vừa về loạn chiếu, hắn nói, nơi này cũng quá lớn, so với chúng ta trên trấn công viên còn một lớn.
Đừng nói mê sảng, nhà ngươi công viên có thể nhặt được văn vật a.
Vừa nói xong, mắt của ta sừng bánh đến một tòa kiến trúc kỳ quái.
Các ngươi nhìn, đó là cái thứ gì?
Góc tây nam nơi đó.
Ngư Ca nhìn về phía ta chỉ phương hướng, nghi hoặc nói, không biết, đó là cái phòng bếp đi.
Còn có ống khói.
Công trình kiến trúc này không lớn, ngoại quan chỉnh thể hiện lên bằng phẳng nắm sắp trạng, tựa như chó kéo một bãi phân hình dạng, trên cùng giả bộ cái ống khói lớn.
Ngư Ca nói là phòng bếp, ta nói không giống.
Trước kia một chút trong cổ mộ hoàn toàn chính xác có giấy tính tiền ở giữa làm phòng bếp, chủ yếu tập trung ở Đông Hán trong mộ.
Đi ngân xuyên Tây Hạ Hoàng Lăng du lịch qua đều biết, mỗi một tòa hoàng lăng diện tích đều rất lớn, bình quân chiếm diện tích tại 100.000 mét vuông trở lên, lớn nhất vượt qua 150.000 mét vuông, từ đó có thể biết, nếu như Lý Hiện tu chính mình hoàng lăng hành cung, tổng diện tích tuyệt sẽ không nhỏ.
Đi qua nhìn đi sau hiện, cái này kỳ lạ công trình kiến trúc cửa bị gạch xanh hoàn toàn xây chết, mỗi cục gạch độ dày vượt qua 3 thước.
Sa Ben phá vỡ, ta dẫn đầu chui vào điều tra.
Ta sau khi tiến vào đứng không thẳng, chỉ có thể không người, nơi này đầu trừ đầy đất gạch vỡ ngói nát, còn có chút ngoại hình giống hộp bát đồ vật.
Ta lập tức ý thức được nơi này là địa phương nào.
Đây là Tây Hạ đặc thù xứ giếng hầm lò. Mộ táng bên trong sử dụng rất nhiều kiến trúc cấu kiện năm đó đều là ở chỗ này đúc tạo, về sau theo đại mộ hoàn thành, nơi này liền niêm phong cửa bước bỏ. Tây Hạ từ tỉnh Diêu không bằng Linh Vũ hầm lò danh khí lớn, nhưng so Linh Vũ hầm lò càng thần bí, truyền thuyết loại này hầm lò miệng chuyên môn lung người chết dùng đồ vật, tỉ như hồn mình, kho thóc, ba liên bình mã, trấn mộ thú, chôn cùng tượng chờ chút. Những này vứt bỏ hộp bát rơi đầy cho bụi đều trồng chất tại góc tường, chúng ta lật tới tìm đi, tìm được không gần một nửa thành phẩm kiến trúc tàn kiện cùng một cái hoàn chỉnh lục men người hai đầu mặt chim, thứ này đáng tiền. Nó tại trong Phật kinh gọi ưu bà già đi xem như Tây Thiên Diệu Âm Chim tùy tùng tiểu đệ.
Ta có chút kích động, thứ này đều có, chưa chừng nơi này có dây âm chim.
Đậu Nha Tử đột nhiên gọi ta, ngọn núi con, ngươi mau tới đây nhìn cái này.
Thấp nhất, có cái hộp bát phi thường lớn, nhìn lại lớn lại dày, so mặt khác lớn hơn gấp 3 còn chưa hết, loại này lớn hộp bát, tại cổ đại khả năng dùng để đốt đặc chế đồ vật.
Lật ra về sau mở ra, đột nhiên nhìn giật mình kêu lên.
Đều bị hù ta lui về sau 2 bước.
Cái này lớn hộp trong bát, thả chính là nửa mét bao dài, tròn tròn mắt đầu chọc tượng đất tiểu hài nhi.
Đèn tin chiếu đi lên, cái này tượng đất tiểu hài nhi ngũ quan làm giống như lúc, con mắt giống như là sống, đang ngó chừng ta nhìn.
Ta hít sâu, nói với chính mình, đây chính là cái bình thường tử vật, không có gì.
Ta vừa mới chuẩn bị động thủ lấy ra, Tiêu Cửu gia đột nhiên đưa tay ngăn trở ta, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm hộp trong bát nằm tượng đất tiểu hài nhi.
Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, Tiêu Cửu gia sắc mặt không được bình thường.
Dương Chính Hoa hỏi, sư phụ, có vấn đề?
Tiêu Cửu gia hít mắt, trầm giọng hỏi đem đầu, Vương lão đệ, ngươi đã thấy vật này chưa?
đem đầu sắc mặt đồng dạng ngưng trọng nói, ta lúc còn trẻ gặp người khác móc ra qua, cái kia so cái này nhỏ, Cửu gia, đây có phải hay không là phong hầm lò bé con? Tiêu Cửu gia gật đầu, xác suất lớn là, đồ đệ, tay không được đụng đến, dùng xà beng đem nó lật cái mặt mà, ta đang nhìn một chút. Dương Chính Hòa gật đầu, hắn mượn tới đậu nha tử trong tay xà beng, tiến lên coi chừng gậy, dùng xà beng đem bùn tiểu hài nhi lật ra cái mặt mà. Lật qua mới nhìn rõ ràng, cái này bùn đốt tiểu hài tử, nguyên cái mông lại là màu đen đặc. Chương 140, phong mộ đồng tử chương 140. Phong mộ đồng tử bình thường bùn gốm nhan sắc lệch màu vàng nâu, cái này toàn bộ là màu đen đặc, hẳn là năm đó cố ý bị người soát nước sơn đen. Tiêu Cửu gia nhìn xem cái này bùn tiểu hài, ngưng tiếng nói, thứ này từ kinh nghiệm của ta nhìn, các ngươi tốt nhất đừng đụng, mặc dù nó rất đáng tiền. Cái này phá bùn hài nhi rất đáng tiền. Có thể đáng bao nhiêu? Đậu Nha Tử hỏi. Tiêu Cửu gia quay đầu nhìn về phía Đậu Nha Tử, dựng lên một ngón tay nói 1 triệu.
1 triệu?
Cái đồ chơi này có thể đáng 1 triệu? Có người muốn a? Gật đầu là có người muốn, Quảng Tây bên kia rất nhiều có tiền gia tộc, đều ưa thích loại vật này. Bọn hắn mua được sau sẽ xin mời nổi danh pháp sư cách làm, đem thứ này xem như chiêu tài đồng tử thờ trong nhà, trên thực tế nó cùng chiêu tài đồng tử không có một chút quan hệ, cái này trong bùn đầu, trang là cổ đại chân chính tiểu hài nhi. Thật nhỏ hài nhi. Đậu Nha Tử nhìn thoáng qua, cả lâm hỏi, cái này nơi này đầu có cái chân chính tiểu hài nhi. Nói xong Đậu Nha Tử lập tức ngồi xuống, dùng chân đá một chút nói, giống như quả thật có chút nặng. Tiểu Huyên có chút sợ thứ này, một mực dắt lấy ta cánh tay, ta để nàng đừng sợ. Đem đầu nói ra, phong hầm lò bé con cũng gọi niêm phong cửa đồng tượng, tác dụng là thay mộ chủ trông coi của mộ. Ta lúc tuổi còn trẻ gặp cái kia so cái này còn nhỏ, là bị đổ thủy ngân hạ độc chết. Lúc đó, bọn hắn tại chu khẩu móc ra cũng không dám để cho người ta nhìn. Trong đêm bán cho 2 đạo con buôn lại bán được con trâu, từ vậy liền tung tích không rõ. Ngươi làm gì? Còn làm cái gì? Lấy đi a. Cái đồ chơi này có thể bán 1 triệu a. Đậu Nha Tử trực tiếp đem tượng đất tiểu hài nhi cầm lên. Ngươi vừa rồi không có nghe Tiêu gia nói thứ này đừng đụng. Lúc này Tiêu gia nói ra, ta chỉ là cá nhân một cái đề nghị, các ngươi nếu như muốn đương nhiên có thể cầm. Ngươi nhìn. Không có chuyện. Đậu Nha Tử bao lớn. Cái này tượng đất bé con chiều dài vẫn chưa tới 1 mét, hắn nhét 3 tắc 3 tiến vào trong bọc, đảo cổ nửa ngày mới kéo lên khóa kéo. Đậu Nha Tử cong lên đến, bao căng phồng, nhìn xem giống thực xui xẻo cái 1 tuổi tiểu hài nhi tại trong bọc. 1 triệu tới tay, Đậu Nha Tử móc ra 1 điếu thuốc đốt, dĩ nhiên tự đắc hít 2 cái. Tiểu Cửu gia lập tức cười. Ha ha, người trẻ tuổi lá gan rất lớn, làm chúng ta nghề này liền muốn gan lớn, về sau sẽ có tiền đồ. Đậu Nha Tử cười hắc hắc nói ngài quá khen. Nha Tử lá gan sắc thực lớn, ta trong ấn tượng chỉ cần nghe nói đáng tiền, liền không có hắn không dám động thủ cầm đồ vật. Nếu như năm đó hắn cũng đang bay ngang núi, viên đĩa làm bằng kim loại ứng cảm giác thông bảo, hắn nhất định sẽ từ giới đợi tiểu nữ nhi trong miệng móc đi ra trang chính mình trong túi. Tại đi lên phía trước là một đầu vừa dài lại thâm sâu đen kịt bộ đạo, chọn cao gần 10 mét, nơi này tương đối mà nói sạch sẽ, chúng ta đưa tay điện để xuống đất ở chỗ này nghỉ ngơi, uống 2 nước bọt. Tiểu Huyên tới, nhỏ giọng nói với ta, Vân Phòng, ta làm sao giả cảm giác có cái tiểu hài nhi đi theo chúng ta phía sau. Ta quay đầu nhìn một cái. Vừa rồi tới địa phương, đen kịt một màu. Vung lòng một chút Tiểu Huyên, ngươi là quá khẩn trương. Tại trong mộ có thể hút thuốc, chỉ cần xác định không có khí mê tan là được. Khí mê tan đồng dạng tại đại lượng xuất hiện xanh cao nê trong mộ có, cho nên nếu như trong lớp đất có xanh cao nê, vậy liền không cần tại dưới đáy hút thuốc lá, có khả năng phun lửa. Dương ca, giúp người hút thuốc. Ta cười hỏi, Dương ca, nghe nói các ngươi nơi đó trong 1 năm, có nửa năm đều làm nước việc. Là, chúng ta nơi đó tương đối mà nói đất việc thiếu, nước việc nhiều, năm ngoái làm hơn 30 thủy đậu con. Cái kia phát đại tài đi, hố nước đi ra đồng hàng 2 năm này giá đều trúng bay. Hắn ngậm lấy điếu thuốc, nhếch miệng nói, đồng hàng hay là hiếm thấy. Chủ yếu đều là cỏ hàng mọc ra cây rong loại kia đồ sứ phát đại tài ngược lại là không có, 1 năm rơi xuống cái 400-500 bạn đi. Vậy cũng được, ta 1 năm này đến cùng làm đầy người đất, căng hết cỡ rơi cái nhỏ hơn 100 bạn. Này, đầu năm nay tiền cũng không tốt kiếm, có bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao cũng so làm công mạnh. Ta gật đầu, nói là cái này để ý lúc này A Xuân đứng lên nói, ta đi tiểu tiện một chút. Ta cùng ngươi. Ngư ca thuận. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngay tại bên cạnh, lại không đi xa. Đậu Nha Tử đột nhiên đứng lên nói, Xuân tả, vừa vặn ta cũng muốn giải cái tay nhỏ. Cùng nhau đi đi, ta giúp ngươi nhìn một chút. Ngươi không sao chứ? Sắc mặt trắng như vậy, bị cảm. Ta nhìn Đậu Nha Tử lúc nói chuyện sắc mặt trắng bệnh, cái trán có chút xuất mồ hôi, bộ dáng giống bị cảm. Không có chuyện ngọn núi con, liền ta thể trạng này có thể cảm mạo sao? Ta đi a. Ngươi đi giải tay không đem bao buông xuống. Không cần, không nhiều chìm, lương ta lấy là được. Cứ như vậy, hắn hai kết bạn đi giải tay. Đại khái qua 5-6 phút đồng hồ. Đột nhiên, xuân tiếng gọi ầm ĩ từ hắc ám cuối cùng truyền đến. Ngư ca lập tức đứng lên, chạy trước hướng phương hướng kia vào tới. Chúng ta theo sát phía sau, rất mau nhìn đến 2 người. A Xuân nhìn chằm chằm Đậu Nha Tử, không được rất nhỏ thở, sắc mặt cũng rất khó coi. Trái lại Đậu Nha Tử, hắn giống người không việc gì một dạng đứng tại A Xuân bên cạnh, kéo căng lấy cái mặt không nói lời nào. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ngư ca sốt ruột hỏi. A Xuân nhìn xem Ngư ca, lại run rẩy chỉ vào Đậu Nha Tử nói, hắn vừa mới thừa dịp ta đi vệ sinh, đi lên động tay động chân với ta. Ngư ca nhíu mày, quay người nhìn về phía Đậu Nha Tử. Đậu Nha Tử lập tức nói, ta không có. Các ngươi đừng nghe A Xuân nói mỏ, nàng gật người. Vân Phong, ngươi hiểu ta. Ta nghi hoặc hỏi, Xuân Tả, nơi này đầu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Các ngươi không tin ta. cho là ta đang nói láo nói vu ham hắn. A Xuân đột nhiên kích động, chỉ vào đậu nha tử lớn tiếng nói, hắn mới vừa nói muốn ăn sữa. Hắn chính là cái tử biến thái. Là tên điên.
Cái gì?
Ngươi vừa rồi nói như vậy. Ta lập tức chất vấn đậu nha tử, loại sự tình này, A Xuân không có khả năng há miệng nói bậy. Đậu nha tử hiện tại sắc mặt phi thường trắng, đèn tin vừa chiếu hắn mặt, liền cùng một tấm giấy trắng một dạng. Hắn lớn tiếng nói, ta không nói. Lúc này, Tiêu Cửu ra hít mắt, hắn đi đến trước mặt ta đối với đậu nha tử nhẹ nói, người trẻ tuổi, đem ngươi bao cho ta, ta thay ngươi cầm. Vừa nghe nói muốn bao, đậu nha tử con mắt đột nhiên trợn lão đại, sắc mặt hắn dữ tợn, không cho. Đây là túi của ta. Vì sao phải cho ngươi? Đem đầu cũng sắc mặt tâm trầm, ngưng vừa nói, nha tử nghe lời, đem bao thả dưới mặt đất. Đậu nha tử lui lại một bước, lớn tiếng nói, ta đã biết, các ngươi đều muốn túi của ta. Nói xong, đậu nha tử không ngừng chớp mắt, hắn đột nhiên ha 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 một cười. Cười vài giây đồng hồ, hắn lại như tiểu hài tử một dạng khóc nức nở. Đèn tin chiếu đi qua, ta phát hiện, đậu nha tử hiện tại miệng phía bên trái bên cạnh lệnh ra, há mồm lúc lại chảy nước miếng. Đậu nha tử khóc nói, đói, đói, bú sữa, ta muốn ăn mãi mãi. Nhìn thấy đậu nha tử dạng này, Tiêu Cửu ra híp mắt nói, đều túi lầu xuống, không cần theo dõi hắn mặt nhìn. Chương 141, đoạn đua chương 141, đoạn đua nha tử. Ngươi có biết hay không mình nói cái gì mê sảng? Đứng tại thân chỗ một tòa mấy trăm năm trong cổ mộ, ta bị hủ sắc mặt trắng bệnh. Đậu nha tử bây giờ nói chuyện ngữ khí như đứa bé con một dạng. Ngươi qua đây a ngọn núi con, ta có cái chơi vui cố. Đậu nha tử cười ngoắc, gọi ta đi qua. Đừng đi qua. Không nghe thấy ta nói. Tiêu Cửu ra túi đầu nói ra, nếu không muốn chết cũng đừng nhìn hắn, ta có biện pháp. Tới a ngọn núi con. Đậu nha tử lại hướng ta ngoắc. Chúng ta đều nghe Tiêu ra lời nói, đều túi đầu nhìn dưới chân, không đang nhìn đậu nha tử. Đậu nha tử thanh âm đột nhiên biến sốt ruột. Các ngươi vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì không cùng ta chơi? Chỉ gặp Tiêu Cửu ra âm thầm làm thủ thế, Dương Chính Hỏa túi đầu dựa vào tường đi qua. Hắn đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bổ nhào đậu nha tử. Cái kia giả bộ hài nhi tượng bao rơi trên mặt đất, đậu nha tử là to. Đưa tay muốn đi bắt. Dương Chính Hỏa một cước đem ba lô đá văng ra, quay người dùng đầu gối đứng vững đậu nha tử phía sau lưng, dùng sức đè lại đầu, đem đậu nha tử gắt gao đặt tại trên mặt đất. Đậu nha tử như bị đoạt đồ chơi tiểu hài nhi, thanh âm lênh lảnh, liều mạng xoay đánh dãy rủa. Dương Chính Hỏa hô to, sư phụ nhanh, khí lực quá lớn, ta lát nữa ép không được hắn. Tiêu gia lập tức nói, đũa, cho ta chỉ đũa, nhanh. Không biết hắn muốn đũa làm gì, ta đầu đầy mồ hôi, lộn nhào từ trong bọc lật đến đôi đũa đưa cho hắn. Hắn đem một cây đũa dùng sức cắm đến chân bên dưới gạch xanh trong khe hở, sau đó lớn tiếng nói, người trẻ tuổi, nhìn ta nơi này. Dương Chính Hỏa buông lòng tay, đậu nha tử lập tức ngẩng đầu, hắn nhìn trước mắt một cây đũa ngẩn người. Tiêu gia ngón tay giống đạn đầu nhảy một dạng, hướng trên chiếc đũa gậy hai lần, trong nháy mắt cắm trên mặt đất đũa đung đưa trái phải lấy chấn động. Lúc này Dương Chính Hỏa đã hoàn toàn buông lòng ra, đậu nha tử từ từ đứng dậy, quỷ dị chính là. Đậu nha tử đầu cũng đi theo đua đung đưa trái phải. Bộp một tiếng, Tiêu gia giống như là tìm đúng cơ hội, một cước đem cắm trên mặt đất đua đá gãy. Đua gãy mất, đậu nha tử cũng nằm sát xuống đất bất động. Toàn bộ quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ, nhìn ta trợn mắt hốt mồm. Cháy Tiêu gia, thế nào? Các ngươi ai có nước, cho ta trái nước. Tại chỗ này có. Tiêu gia tiếp nhận tiểu huyên đưa tới nước, hắn đi qua níu lại đậu nha tử tóc đem hắn đầu nhấc lên, nửa bình nước trực tiếp dội đến trên mặt hắn. Phi, phi. Đậu nha tử hô, làm gì? Ai cầm nước dội ta? Thấy thế, Tiêu gia cười nói, người trẻ tuổi, nhận biết ta sao? Làm sao không biết ngươi? Ngươi là Tiêu Cửu gia a, rồi ta nước làm gì? À, để cho ngươi thanh tỉnh một chút, người trẻ tuổi ưa thích tiền gan lớn là chuyện tốt, nhưng không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, lần sau nhớ lâu đi. Tốt, người không có chuyện gì. Sư phụ, vật kia xử lý như thế nào? Đốt đi. Dương Chính Hỏa chỉ đậu nha tử bà lô nói. Vương lão đệ, ta tự tiện làm chủ. Đem đầu nói, nghe Cửu gia sắp xếp của ngươi đi. Cái kia tốt, thứ này thời gian dài, không có khả năng đốt, cũng không thể mang đi ra ngoài. Biện pháp tốt nhất đào cái hố sâu, đưa nó đầu lao xuống, ném tới trong hố. Muốn đào bao sâu hố, đem đầu lại hỏi. 10 mét trở lên. Ta hỏi muốn đào sâu như vậy hố. Cạn một chút không được. Thì như nói 5 mét. Tiêu Cửu ra lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, 10 mét, 1 cm cũng không thể thiếu, các ngươi nếu là nghe ta liền làm, không nghe ta cũng có thể không làm. Đem đầu lập tức phân phó nói, Vân Phong Văn Bân, động thủ. Ta tìm ra cái sẻng lắp ráp bên trên, lại ném cho Ngư Ca một thanh hỏi, có hay không phương bị hạn chế? Hay là nói chỗ nào đều có thể? Tiêu Cửu ra nói, phương vị nào đều có thể, chỉ cần chiều sâu vượt qua 10 mét là được, người trẻ tuổi, phải bao lâu? Ta nghĩ nghĩ nói, đại khái 6 giờ có thể đào xong. Tiêu Cửu gia lắc đầu. 5 tiếng. Tiêu Cửu gia vẫn lắc đầu. Ta cắn răng một cái, 4 cái nửa giờ. Đây là nhanh nhất nhanh nhất. Thời gian tại ngắn thật đào không ra. Tiêu Cửu gia một mặt bình tĩnh nói, không phải ta thúc các ngươi, nếu như trong vòng 3 tiếng rưỡi còn không có chôn vật kia, ngươi huynh đệ kia mạng nhỏ, liền không có. A, thật hay giả? Dù sao ta nói đặt xuống nơi này, tin hay không nhìn ngươi. Ngư ca nhanh. Ta đào. Ngươi đổ đất, Tiểu Huyên hỗ trợ một sợi dây con. Coi như cấp cao nhất hai cái thổ công kết nhóm, cũng không dám cam đoan chính mình hơn 3 giờ có thể đào 10 mét hố, mà lại cho ta cơ hội chỉ có một lần, nếu như điểm vị không có cho tốt, đào xuống đi về sau có tảng đá, vậy liền xong đời. Cho nên tuyển một chút rất trọng yếu. Từ nơi nào đào? Còn không có động thủ ta đều bốc lên mồ hôi, là khẩn trương. khẳng định không có khả năng tại mộ đạo bên trong đảo, lần này đầu có nền tảng. Ta đi ra ngoài, đánh lấy đèn tin nhanh chóng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh tuyển định một chỗ vị trí, nơi này rời xa mộ đạo, rời xa mộ tường. Tiêu Cửu Gia ở bên nhìn liên tiếp gật đầu, tựa hồ rất hài lòng ta điểm vị lựa chọn. Bắt đầu đào hố, ta một giây cũng không dám chậm trễ, gỡ thùng đổ đất, Ngư Ca cùng Tiểu Huyền toàn lực phối hợp ta. Hơn 3 giờ sau, ta bẩn không còn hình dáng, mồ hôi đem y phục quần đều đánh thấu, trên đầu cũng đầy đầu đất. Ta lau mặt, thở hồng hộc vịn cái xẻng ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiêu Gia, đủ 10 mét, đi lên nhanh một chút, muốn không có thời gian. Nắm lấy dây thường gian nan leo đi lên, ta mới vừa lên đến, Dương Chính Hòa liền đem phong hầm lò bé con ném đi xuống dưới. Cao 10 mét, trực tiếp ném xuống quẳng rách ra. Nhìn quanh một chút, nhìn không rõ lắm, giống như bên trong bao lấy cái đen như mực tử tiểu hải mà, đều không có nát, trên thân bộ y phục rách hay là cổ đại chế thức. Nhìn một chút, ta cảm giác giống như tử tiểu hải mà đầu có chút đông lúc đích. Tiêu Gia tay ngăn tại trước mắt ta, đừng xem, nhanh trốn đất. Mấy cái xẻng đồng thời làm việc, bỏ ra hơn 2 giờ đem hố lấp lại tốt. Làm xong sau Tiêu Gia thở phào một cái, nói thời gian vừa vặn. Ta hỏi Đậu Nha Tử đã hôn mê bao lâu có thể tỉnh lại, Tiêu Gia nói lập tức. Thật đúng là lập tức, ta vừa hỏi xong Đậu Nha Tử liền tỉnh. Đậu Nha Tử há to mồm ngáp một cái, lại duỗi thân cái lưng mỏi mới mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, các ngươi chơi gì? Làm sao đầy người đều là đất? Ta tiến lên ôm Đậu Nha Tử, cười nói, làm cái nhỏ việc, huynh đệ, ngươi trở về thật tốt. Đậu Nha Tử gãi đầu một cái, một mặt không hiểu nhìn ta. Ngư Ca hỏi, Nha Tử, ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ ngươi làm qua cái gì? Đậu Nha Tử nghi hoặc nói, nhớ kỹ cái gì? Vừa rồi chúng ta không phải đều đang nghỉ ngơi sao? Ta ngủ thiết đi. Chúng ta vô ý thức đều lựa chọn giữ im lặng. Trải qua chuyện này, ta càng phát ra bội phục Tiêu Cửu Gia, không hổ có nam phái truyền kỳ xưng hào, đem đầu lần này để hắn đi theo xuống tới là chính xác. Một đoàn người thu thập xong đồ vật tiếp tục thăm dò mộ thất, ta cố ý đi ở phía sau, tìm một cơ hội nhỏ giọng hỏi, Tiêu Gia, vừa rồi Đậu Nha Tử. Hắn nói, ngươi còn không có nhìn ra. Bên trong hắn là tà, cái này đoạn đũa biện pháp là Trường Sa một vùng thổ phu tử phát minh, ngươi nhớ một chút, về sau vạn nhất đụng phải tình huống tương tự cũng có cái thủ đoạn bảo mệnh. Ta gật đầu, nói nhớ kỹ. Phong hầm lò bé con rất tà môn, đây là Đậu Nha Tử lần thứ 2 đụng phải này chủng loại giống như chúng ta sự tình, một năm trước lần là tại A Lạp Thiện sa mạc, cũng là bởi vì hắn cầm một người chết túi tiền, kết quả ban đêm trong xe đi ngủ mộng du chặt thịt. Ta hiện tại một mực mang theo trong người cái giá cao mua được Phật bài, bao nhiêu cùng chuyện này có quan hệ. Chương 142, gặp quan tài chương 142, gặp quan tài đem đầu, ngươi nói mộ này sẽ có một ngày bị người phát hiện, cái kia đến ở trong xã hội tạo thành bao lớn hoành động. Đoán chừng TV báo chí đều sẽ đưa tin đi. Đem đầu dừng bước lại, lắc đầu nói, ta hy vọng nơi này vĩnh viễn không nên bị người phát hiện. Vì cái gì? Đem đầu nhìn ta nói, bởi vì chúng ta từng tới nơi này. Ta nghĩ thầm, đúng vậy, ai chúng ta có thể là 700 năm đến lần thứ nhất đến tham quan người nơi này, nếu có một ngày nơi này công chư tại thế, chúng ta nhóm người này có thể hay không cũng bị phát hiện. Vì chúng ta chôn sâu lòng đất phong hầm lò bé con, có thể hay không cũng bị phát hiện. Xuyên qua mộ đạo khu, chủ mộ thất cửa đá xuất hiện tại trước mặt chúng ta, trên cửa áp dụng phù điêu công nghệ, điêu khắc đại lượng vũ người bay trên trời đề tài, bởi vì thời gian quá lâu, mặt ngoài rơi xuống một tầng phù bụi. Cửa đá hai bên, mỗi nơi đứng lấy tôn cao hơn 1 mét tượng đá, đề tài cũng không phải là thường gặp chấn mộ thú, mà là điêu hai cái sinh động như thật sói, ta còn nhớ rõ, bên trái cái kia sói trên đầu sói có cái to bằng nắm đấm cái hố nhỏ. Đảng hạng người, người khiết đan, người nữ chân, bọn hắn đồ đảng tín ngưỡng đều là sói, đi qua đảng hạng nam nhân sẽ còn đem đầu sói văn tại ngược bộ vị. Người đứng tại cửa đá trước mặt, trong lòng có loại bị chèn ép cảm giác. Tráng quan. Tiêu Cửu Gia ngẩng đầu nhìn, nhịn không được phát ra cảm thán, đây chính là vương lăng khí chẳng a, làm chúng ta người này, có bao nhiêu người làm cả đời đều không đụng tới loại này vương lăng. Đậu Nha Tử nằm ở trên cửa, hắn vào trong nhìn một chút nói, môn này đóng lại. Bên trong cái gì đều không nhìn thấy a. Ngư Ca nói, chúng ta còn có ngòi nổ, nếu không bên trên thuốc nổ. Không được, đất ngòi nổ nổ tiểu môn đi, các ngươi nhìn cửa đá này dày bao nhiêu, mấy cây đất ngòi nổ, nổ không ra. Tiêu Cửu Gia gõ gõ cửa đá, hắn chăm chú nghe hồi âm sau cao mày nói, sau cửa đá đầu không có từ trước đến nay thạch đỉnh lấy, có thể đẩy ra. Đẩy ra? Tiêu Gia, cái này có thể đẩy động. Hẳn là đẩy động, đều đến cùng một chỗ thử một chút. Tất cả mọi người buông xuống bao, hai tay đặt tại trên cửa đá. Ta nói đến ba, đều dùng lực. 3, 2, 1, đẩy. Tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức. Ta muốn không đẩy được, không nghĩ tới, cửa đá thật sự bị chúng ta một chút xíu đẩy ra. Tốt. Đủ. Nặng nghề cửa đá bị đẩy ra một đạo khe hở, Đậu Nha Tử cái thứ nhất nghiêng người chui vào. Ta chui vào hậu văn đến một cô múc meo hương vị, giơ tay lên điện vừa chiếu. Nhìn thấy mà giật mình. Giống dưới mùa đông tuyết. Tại chủ mộ thất tứ diện tường bên trên, khắp nơi trắng bóng. Thật sự là một màn kỳ cảnh, tựa như mùa đông đông tuyết rơi vào trên tường. Mà lại cái mũi có thể hôn đến trong không khí, có rất nặng múc meo mùi vị. Đem đầu nhíu mày nói ra, trên tường này dáng dấp đều là đốn mốc quẩn, Tiểu Huyên, đem khẩu trang cho đoàn người phát một chút, nơi này không khí không tốt. Mang tốt khẩu trang, chúng ta giơ đèn tin đi tìm quan tài. Trên tường có hốc tường, bên trong để đó đại lượng dụng cụ thường ngày cùng hình người tượng gốm, ngoài ra, còn có hai cái soát sơn đại một đầu cái dương đặt ở góc tường, không biết có cái gì. Đậu Nha Tử tìm ra bao tải liền muốn trang hốc tường bên trong chôn theo phẩm, ta vô ý là trước đừng hoảng hốt, trước tìm quan tài, thường thường trong quan tài vật bồi táng mới là đáng giá nhất. Tìm một vòng, rất nhanh thấy được một bộ toàn thân bao lấy tơ lụa bảy quan tài. tứ bình bát ổn để đặt tại mộ thất góc tây nam phương hướng. Tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì bao lấy quan tài tơ lụa quá mới, sợ là nói vừa làm đều có người tin. Tiêu Cửu ra ồ lên một tiếng, hắn cau mày nói, không thích hợp, này sao lại thế này mà? Trong mộ dài quá đốn mốc quần, tơ lụa loại này chất hữu cơ, không có lý do có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, kỳ quái chẳng lẽ đây không phải tơ lụa? Vậy đi qua nhìn, Tiêu Cửu ra cùng đem đầu đồng thời đưa thay sờ sờ, bọn hắn lại đồng thời thu tay lại, nhìn về phía đối phương. Đem đầu nhíu mày nói, đây không phải vải vóc, là lạc đà ra ta đưa tay cảm thụ bên dưới. Nhìn xem giống tơ lụa, nhưng xúc cảm không giống, chính là lạc đà ra. Mà lại là trải qua đặc thù xử lý lạc đà ra, khả năng thật lâu trước đó ngâm một loại nào đó có thể dài lâu bảo tồn dược thủy. Rời đi còn ra, trong nháy mắt, một vòng chói mắt màu đỏ ánh vào trong mắt ta. Còn dưới ra, lại là một bộ bảo tồn tình huống cực kỳ tốt sơn hồng quan tài. Nhan sắc đáng chú ý, giống vừa soát đi lên sơn hồng, rất mới. Bởi vì có còn ra quan tài che đậy bảo hộ, trên quan tài ngay cả cho bụi đều không nhìn thấy. Cổ đại quan tài bình thường liền bốn loại nhan sắc: hồng quan, hắc quan, kim quan, trắng quan tài. Kim quan chỉ gỗ thô nguyên sắc quan tài, trắng quan tài chỉ thạch quan. Về phần sơn hồng quan tài, cơ bản mai táng đều là nữ. Chẳng lẽ Lý Hiện đổi tính thành người nữ? Hay là nói hắn liền nữa thích màu đỏ? Cái này nói không thông. A Vương bà đầu, các ngươi mau nhìn, trên tường đều là những thứ gì? Ta chính thất thần, chợt nghe A Xuân hô to, quay đầu nhìn, mọc đầy nấm mốc lốm đốm mộ trên tường, đột nhiên xuất hiện đại lượng ngựa gỗ trùng, những này nhảy tới nhảy lui, nhìn đầu người ra tóc tê dại, mà lại tại vài giây đồng hồ bên trong, mắt thấy số lượng càng ngày càng nhiều. Đậu Nha Tử Cá Lâm hỏi, đem đầu, lấy ở đâu nhiều như vậy côn trùng? Sẽ không đem chúng ta ăn đi? Đậu Nha Tử vừa nói xong lời này, bức tường thứ nhất khiêu trùng, trong nháy mắt hướng chúng ta mấy cái trên thân đánh tới. Nha, đi ra, đi ra! Tiểu Huyên cơ tay liên thanh thét lên, Đậu Nha Tử hô to ngọa tảo, tóc của ta bên trên, gáy nơi đó, rơi xuống trên trăm con ngựa gỗ trùng. Thứ này kích thước không lớn, 2-3 cm tả hữu, thẳng hướng người trong quần áo chui. Ta không ngừng dậm chân, điên cuồng đập tóc. Những người khác tình huống không sai biệt lắm giống như ta. Côn trùng này sẽ cắn người, bị cắn qua miệng vết thương quả quyết. Không ngừng đập đều không làm nên chuyện gì, bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm. Tiếp tục như thế, không dùng đến vài phút người liền phải bị mấy vạn con khiêu trùng ăn tươi. Đem đầu hô to, đèn tin, làng nguồn sáng, đem đèn tin đều đóng. Tất cả nhân mã bên trên đóng đèn tin. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng hơi thở, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, đóng lại đèn tin, ngựa gỗ trùng không tại hướng trên thân người nào. Trong hắc ám, chỉ nghe Đậu Nha Tử thở hồn hển nói, ai ai mẹ nó a, kém chút đem ta cắn chết. Ta liền thanh thở. Là cường quang nguyên sẽ sinh hoạt trong cổ mộ ngựa gỗ trùng đều dẫn ra. Ta mở miệng hỏi, đem đầu, hiện tại không thể lái đèn tin làm sao bây giờ, cũng không thể sờ lấy đèn làm, hiện tại ngay cả người đều nhìn không thấy. Trong hắc ám, đem đầu nói, đem ngọn nến lấy ra, châm đến hẳn là có thể. Ngọn nến ở đâu? Tiểu Huyên nói ta trong bọc có. Ta đánh lấy bật lửa, mượn yếu ớt ánh lửa giúp Tiểu Huyên chiếu sáng, Tiểu Huyên tìm tới sau đưa cho ta. Cẩn thận một chút lấy, đợi vài giây đồng hồ. Ta nhẹ nhàng thở ra. Không có xảy ra vấn đề, ánh nến cũng sẽ không gây nên khiêu trùng hứng thú. Bốn bề trong hắc ám, thỉnh thoảng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, ta nuốt nước bọt, hỏi có mở hay không. Đem đầu không có do dự, hắn mặt lạnh lấy nói thẳng, mở quan tài. Chương 143, không thay đổi xương. Chương 143, không thay đổi xương. Giữa các hàng quy củ, trong mộ không điểm sắp trắng đến, chỉ chọn đỏ ngọn đến, sắp trắng đến điểm xấu. Ta cùng Đậu Nha Tử một trái một phải, từ từ rời đi nắp quan tài mà. A Xuân tay nâng ngọn đến chiếu sáng, chúng ta đều vây quanh nhìn. Đệm chăn. Trong quan tài nhìn một cái, tất cả đều là phát vàng dày đệm chăn. Theo thùa đường may đều có thể thấy rõ ràng, ta nhẹ nhàng đụng một cái, những này đệm chăn tựa như mềm đầu hũ một dạng, rõ ràng nhìn xem rất hoàn chỉnh, có thể đụng một cái lại nát. Một tầng, hai tầng. Chúng ta từng tầng hướng xuống cầm, ta đại khái đếm, mộ trên người chủ nhân dòng giá đóng tầng 14 đệm chăn. Tầng cuối cùng bảo tồn tốt nhất, đây là một tấm tống nguyên thời kỳ vàng sa tơ tầm màn tơ, xuyên thấu qua thật mỏng một tầng vàng sa, chúng ta đều thấy được, mộ chủ nhân có rất căng mềm mũi. Là nữ. Tại nhìn xuống, cổ thi rõ ràng lớn bụng, tựa như 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai. Trong mộ rất đen, ngọn nến tựa như đom đóm ánh sáng, chỉ có thể chiếu sáng trong quan tài hơn một xích chi địa. Đem đầu, Tiêu ra, hắn hai điểm thuộc nam phái bắc phái, đều là làm cả một đời người theo nghề này, giờ phút này ánh mắt lộ ra đều là vẻ khiếp sợ. Ngọn núi con ngươi thấy được không có. Đậu Nha Tử ánh mắt hoảng sợ, một mực lắc ta cánh tay. Con mẹ nó, ngươi đừng lay động ta lại không ngủ, thấy được. Ta sợ quỷ, nhưng ta không sợ thi thể, nhất là nữ thi, càng không cái gì tốt sợ. Ta đưa tay liền chuẩn bị để lộ trên thi thể, thần cuối cùng vàng mà thơ. Đem đầu không có để cho ta trực tiếp vào tay, mà là đưa cho ta một đôi đũa, ý là không cần trực tiếp tiếp xúc, dạng này an toàn. Cứ như vậy, ta dùng đũa kẹp lấy nữ thi trên mặt hoàng sa mạ, một chút xíu nhấc lên. Ngoa tào. Đậu Nha Tử bị hù hai bước lui lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người mặt mũi trắng bệnh. Có hay không ai, mặt đối mặt tận mắt qua người cổ đại. Đều không có đi. Ta gặp qua. Một màn kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Bộ nữ thi này hơi gầy, khi chết hẳn là tại chừng 30, trên đầu nàng đâm một cây châm bạch ngọc, cây châm cũng không hề hoàn toàn thúc trụ tóc, có một nửa tóc đều tản ra, trải tại nàng sau đầu. Nữ thi hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tưởng, nhìn không ra một tia tử vong lúc thống khổ, nàng ngũ quan sinh động như thật, mặt trái xoan, anh đỏ miệng, mày liễu, vểnh lên mũi, tướng mạo có một cô dân tộc du mục mỹ nữ gió. Trường Sa Mã Vương chồng nữ thi 2000 năm không nát, Kinh Châu nữ thi hơn 1000 năm không dở, nhưng so với đến trước mắt bộ nữ thi này, kém nhiều lắm. Cô gái này tựa như dâng lễ bái vừa mới chết. Giải thích duy nhất chính là còn ra sơn quan tài bị kín tính, tăng thêm nữ thi trên thân đang đắp mười mấy tầng đệm chăn, hoàn toàn triệt để ngăn cách không khí, dẫn đến trong quan tài sinh ra một chủng loại giống như chân không trạng thái. Có thể coi là dạng này, chết mấy trăm năm người, bộ mặt cũng không có khả năng dạng này sinh động như thật, cái này thật quá dọa người. Lúc này, Tiểu Huyên đột nhiên nói với ta, Vân Phong, ngươi nhìn nàng thật đẹp a. Đẹp cái gì đẹp, ta trắng nghiêm mặt nói, chết mấy trăm năm, đoán chừng lập tức sẽ biến cương thi. Tiêu Cửu Gia thở dài một tiếng nói, ai thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ta lần này đi theo các ngươi không hưởng công, ta xem như trước khi chết mở con mắt, đây mới thực là không thay đổi xương. Ta hỏi không thay đổi xương là cái gì? Tiêu Cửu Gia không có chính diện trả lời ta, mà là tiếp tục nói ra, không thay đổi xương giải thích khá là phiền toái, thiên thời địa nhân cùng thiếu một thứ cũng không được, năm đó trộm rõ ràng đông lăng, hành lý người đều nói lão Phật gia mở quan tài lúc sắc mặt hồng nhuận rơn rất sinh động như thật, biến thành không thay đổi xương, nhưng thật ra là bởi vì lưỡi nàng bên dưới ngậm lấy một viên dạ minh châu, người trẻ tuổi, bộ nữ thi này cũng nhìn một chút đi. Cố sự này là thật, năm đó Từ Hy thiệt hạ là ngậm lấy một hạt châu, có phải hay không dạ minh châu cũng không biết, không ai thấy qua. Ta hít sâu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, sau đó một tay nặn ra nữ thi cái cằm. Nhìn không thấy a, đem ngọn đến lấy tới điểm. Ta nắm nuốt nữ thi miệng, tả hữu dò xét. Bao nhiêu năm không có soát, răng vừa đen lại vàng, đầu lưỡi rất lớn, nhìn có chút làm co lại, giống heo đầu lưỡi. Ta buông tay ra, bởi vì làn da có giãn không đủ, nữ thi ném bảo chỉ há mồm tư thế. Không có a tiêu ra, ta xem, trong miệng cái gì đều không có. Không đối, có cái đồ vật. Ngư ca cao mày nói, Vân Phong, nàng hậu nha dánh nơi đó tại nhìn kỹ một chút, ta giống như nhìn thấy cái thứ gì phản quang. Phản quang. Ta chiếu Ngư ca nói đang nhìn, thật phát hiện có cái vật nhỏ. Rất trơn, tại thi thể trong miệng răng hàm vị trí, ta dùng đũa thử ba lần mới kẹp đi ra thứ này. Là một khối rèn luyện thành hình bầu dục hắc ngọc, không phải hoa điền mặc ngọc, cũng không phải phỉ thúy một thúy, cái đồ chơi này đồ hộ, không thấu ánh sáng, có thể là chỗ nào không biết danh tự địa phương ngọc trùng. Tiểu Huyên nghi hoặc nói, các ngươi nhìn, nàng bụng lớn như vậy, có khả năng hay không là năm đó sinh con thời điểm khó sinh chết? Nàng có phải hay không là Lý Hiện chạy nạn đến nơi đây cưới một vị tiểu thiếp? Khó sinh chết xác thực có loại khả năng này, bất quá ta phải xem nhìn mới có thể xác định. Lúc này ta lại phát hiện một chỗ chi tiết, nữ thi này năm đó qua đời lúc hẳn là tại mùa đông, nàng nửa người dưới mặc quần màu tím nhạt gọi xoáy áo. Tống Liêu thời kỳ phổ thông nữ không thể dùng màu tím, càng không thể mặc xoáy áo. Chỉ có tam phẩm trở lên mệnh phụ mới có thể mặc màu tím xoáy áo, phổ thông nữ chỉ có thể mặc nhu áo, mùa hè mặc đơn nhu áo, mùa đông mặc dày nhu áo, tại phối hợp nửa người trên cân vạt tay áo hay áo. Đậu Nha Tử thăm dò hỏi ta, ngọn núi con, ngươi đây là muốn đào người ta quần? Ta nói không nhìn một chút, làm sao biết nàng năm đó có phải hay không khó sinh chết? Đậu Nha Tử nói, có thể nàng có phải hay không khó sinh chết, cùng chúng ta không sao chứ? Chúng ta một mực tìm đáng tiền bảo bối a. Lúc này, A Xuân nhíu mày nói, tránh ra đi, cho dù chết người, các ngươi hai đại nam cũng không nên nhìn như vậy, làm cho người tức giận, coi chừng người ta biến thành quỷ trả thù các ngươi. A Xuân nói xong lời này, rõ ràng không có gió, ngọn đến lại đột nhiên đốt lúc sáng lúc tối. Tiểu Huyên vội vàng dùng tay ngăn trở, lúc này mới ổn định ngọn lửa. Giải khai nữ thi nửa người dưới mặc màu tím nhạt xoáy áo, Đậu Nha Tử hỗ trợ dơ ngọn đến, A Xuân đầu ép xuống đi xem. Thế nào Xuân tạ? Đậu Nha Tử hiếu kỳ hỏi. A Xuân đầu cũng không ngần nói, ngươi đừng thúc, ta còn không có tìm tới ở đâu. Tìm được, đây là cái gì? Cái này đó là cái nam a. Thứ gì? Nam. Không thể nào. Xuân tạ, ngươi xác định thấy rõ ràng. Ngươi cái này là gì? Nam nữ ta làm sao có thể không phân biệt được, cái đồ chơi này ta đã thấy nhiều, còn có thể nhận lầm không được sao? Đậu Nha Tử cũng là không tin nói, vậy cái này Lý Hiện là tên nhân yêu a. Xuân tạ ngươi tại xác định một chút đi, ngươi không biết, có nam chính là nhỏ, có rút lại về sau cơ bản không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy thịt. A Xuân mang âm thanh lưu manh, lại cúi người đi xem, nàng khẳng định cũng nghĩ tại xác nhận người này đến cùng là nam hay là nữ. Đậu Nha Tử nghiêng người cũng nghĩ nhìn, cứ như vậy, liền dẫn đến trên tay hắn cầm ngọn nến sai lệch. Chúng ta mới đầu cũng không có chú ý đến, đỏ ngọn nến nóng hổi dầu sáp, giọt giọt rơi vào nát bét trên đệm chăn. Mấy giây sau bước lên khói, ta ngửi thấy hương vị, lại nhìn bước khói, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, đừng xem, cầm cẩn thận ngọn nến. Mẹ nhà hắn dẫn phát hỏa đều. Đậu Nha Tử luôn cuống tay chân, lập tức đưa tay vô đệm chăn bước khói địa phương, hắn sợ phát triển thành minh hỏa thiêu trong quan tài vật bồi táng, cho nên Đậu Nha Tử đập khí lực không nhỏ. Trung hợp, hắn đập vị trí này, tại nữ thi bụng chớp mắt bên trên. Đột nhiên, ai cũng không ngờ tới. Phình một tiếng trầm đục, tựa như có cái khí cầu nổ tung. Nữ thi từ rốn vị trí nổ tung, một loại tanh hôi khó ngửi hắt thủy, đổ ập xuống ngâm A Xuân một đầu. Chương 144, thi độc chương 144, thi độc trước đây chưa từng gặp, cổ thi tại sao phải bạo tạc? Chẳng lẽ trong bụng có một loại nào đó khí thể? Đột nhập lúc nào tới biến cố, làm cho tất cả mọi người bội vàng không kịp chuẩn bị. Đậu Nha Tử bị giật nảy mình, trong tay hắn cầm ngọn đến rơi dưới mặt đất diện. Bốn bể trong nháy mắt lâm vào hắc ám. A Xuân, A Xuân. Trong hắc ám Ngư Ca gấp hô to, hắn mò tới mặt ta vội nói Ngư Ca ta không phải A Xuân. Một lần nữa điểm ngọn đến, lúc này mới lại có sáng ngời. Chỉ gặp A Xuân cắn chặt hàm răng, nàng nửa bên mặt trái bên trên, dính tất cả đều là không rõ thành phần chất lỏng màu đen, có chút dò người. Đây là nàng phản ứng nhanh dùng tay ngăn cản bên dưới, bằng không nghiêm trọng hơn. Tiểu Huyên bận bịu móc ra tùy thân mang khăn tay đưa qua, Á Xuân mặt đen lên nhận lấy, trà sát lại xoa. Ngư Ca có chút bất mãn, quay đầu hỏi Đậu Nha Tử, ngươi loạn đập cái gì? Đậu Nha Tử mặt cúi rất dài, giải thích nói, ta nếu không đập liền phát hỏa a Ngư Ca. Cái này ai có thể nghĩ tới nó bụng bỗ sẽ bạo tạc a? Chớ ồn nào. Á Xuân hỏi, ta hiện tại mặt thế nào? Lau sạch sẽ không có. Ngư Ca nhìn kỹ một chút, nhẹ nhàng thở ra nói lau sạch sẽ. A Xuân chừng Đậu Nha Tử một chút, ý kia giống như nói, tiểu tử ngươi xong, chờ đó cho ta. Các ngươi đều nhanh nhìn. Chúng ta lực chú ý đều tập trung ở A Xuân trên mặt, là Dương Chính Hòa phát hiện ra trước cũng hô lên. Liền cái này trong một giây lát công phu, trong quan tài nằm cổ thi biến dạng. Nữ thi bộ mặt cơ bắp co vào sụp đổ, tựa như ổ xỉ hóa mở dạng, chỉ mấy phút, vừa mới sinh động như thật ngũ quan trên cơ bản hoàn toàn sụp đổ, miệng hất lên lợi hại. Không chỉ mặt tay cùng chân bên trên bại lộ làn da, đều tại đã mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến chất. Lùi lại, đem đầu ánh mắt hoảng sợ, lập tức hô lớn, tất cả đều lùi lại. Sinh thi độc. Đám người lập tức lùi lại. Cách xa quan tài, ta khẩn trương hỏi, đem đầu. Thật sinh thi độc. Đem đầu sắc mặt trắng bệnh, gật đầu. Tiêu Cửu ra đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn, hắn nói ra, đây là rất lợi hại thi độc, có thể muốn mạng người. Ta xem đỏ mắt sơn quan tài, sợ không thôi. Trên đời thật có thi độc thứ này, tại trong mộ lớn xuất hiện tỷ lệ lớn, phàm chúng thi độc người, có nhanh cùng chậm hai loại phản ứng, chậm có thể cứu, nhanh không cứu nổi. Ban đầu ở Phi Nga Sơn Triệu gia cũng là bởi vì chúng nhanh phản ứng thi độc, mới chính mình chặt chính mình một bàn tay. Thi độc là nấm vi khuẩn loại đồ vật, có vi khuẩn nấm tại phong bế u ám trong cổ mộ có thể sống mấy ngàn năm, bọn chúng sẽ cùng không khí phát sinh phản ứng. Năm đó, Trường Sa đang đào Mã Vương trồng lúc đào được bình rượu, trong bình chẳng những có hơn 1000 năm trước rượu lương thực, tại trong rượu còn tung bay mấy mảnh xanh mơn mởn cây liễu lá, lá liễu kia tươi mới trình độ, tựa như mới từ trên cây hái xuống tới. Về sau qua 5 phút đồng hồ, tại hiện trường hơn trăm người nhìn soi mói, lá liễu trong nháy mắt khô cạn mục nát, hóa thành tạt bã, tựa như trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình ảnh. Qua đại khái 20 phút, ta cùng đem đầu coi chừng đi qua hướng trong quan tài liếc một cái. Vừa xem xét này, kém chút đem bữa cơm đem qua phun ra. Cổ thi vừa rồi đẹp cỡ nào, hiện tại liền có bấy nhiêu buồn nôn. So nhà bảo tàng biểu hiện ra cái kia mấy cố cổ thi khủng bố nhiều, tiểu hài mắt nhìn đều sẽ bị dọa khóc. Làm sao bây giờ đem đầu? Cái này thành dạng này, còn có thể hay không đi động? Đem đầu cao mày, lắc đầu không nói. Trong quan tài kia vật bồi táng. Vân Phong ta hỏi ngươi, mệnh trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Đương nhiên là mệnh trọng yếu a, ta nói. Vậy là được rồi, đem đầu hít mắt, mắt nhìn thi thể nói, hiện tại duy nhất không bất chấp nguy hiểm biện pháp chính là đợi nàng nát xong, các loại liền thừa xương cốt, chúng ta mới có thể ra tay đụng. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Chúng ta mang bao tay cũng không được. Lúc này, Tiêu Cửu gia nói ra, nghe ngươi sư phụ, tiểu tử, ngươi hay là kém kiến thức không hiểu rõ không thay đổi xương à, ta nói như vậy, ngươi muốn rất ai có thủ, hiện tại đi trên người nó cắt khối thịt nhau xuống tới, ra ngoài phơi khô mài thành phấn để cho ngươi cựu nhân uống, ta cam đoan, đối phương sống không quá một tháng. Năm đó Kinh Châu ra bộ cổ thi kia chỉ có thể coi là nửa không thay đổi xương, ngươi bây giờ đi hỏi thăm một chút, hành lý lao nhân đều biết, năm đó động đậy cổ thi đội khảo cổ mấy người kia, hiện tại nát tay, nát mặt, còn có hai cái đều sớm cắt chân tay. Nghiêm trọng như vậy, ta nghe sợ sệt, tiền tài trọng yếu cũng mất mạng trọng yếu. Ta lại hỏi làm sao dự phòng chúng thi độc? Chúng thi độc sẽ có cái gì triệu chứng biểu hiện? Tiêu gia đối với ta giải thích nói, thi độc cũng chia mấy cái cấp bậc, là thông qua làn da truyền bá, chỉ cần không động thủ trực tiếp tiếp xúc, bình thường sẽ không có vấn đề. Triệu chứng biểu hiện à đại khái đầu tiên là cảm giác làn da ngứa, sau đó phát sốt nhẹ, tiếp xúc đến bộ vị bắt đầu dài lốm đốm. Ta gặp qua đốm trắng cùng đốm đen hai loại, đốm trắng còn nghiêm trọng hơn một chút. Các ngươi còn có bao nhiêu nước uống? Ta hỏi ý gì? Tiêu Cửu gia nói hành lý có câu chuyện xưa, không làm không ẩm ướt liền nửa năm. Các ngươi đem nước đều đổ trong quan tài, cho nó làm thành bong bóng thi. Ta dự tính, có tối đa nhất nửa tháng, trong quan tài nát cũng chỉ thừa xương cốt, đến lúc đó động thủ mới vạn vô nhất hết. Đem đầu cũng đồng ý biện pháp này, chúng ta liền làm theo, lưu lại một lớp nước, ngoài ra toàn rót vào trong quan tài. Trong quan tài vật bồi táng không thể đụng vào, địa phương khác có thể. Tường bàn thờ bên trong có không ít vật bồi táng, ta chọn đáng tiền cầm chút. Đậu Nha Tử hướng chính hắn trong bọc giả bộ 6 cái cỡ lớn gốm nhân dũng. Lúc này, tây nam góc tường 7 dương lớn kia đưa tới chúng ta chú ý cái dương trước kia bên trên khóa sắt sớm gỉ không thành dạng. Ta dùng xà beng đập 2 lần, đập ra. Mở ra sau khi lấy tay điện vừa chiếu, phát hiện bên trong nhét tất cả đều là nát quần áo, cũng đều là tiểu nữ. Vốn cho rằng mở ra sau khi sẽ là một dương vàng bạc tài bảo, bây giờ thấy tất cả đều là nát y phục, Đậu Nha Tử khí chửi ầm lên. Ta rất không minh bạch, vừa rồi lại hỏi A Xuân, nàng nói trong quan tài cổ thi xác định là cái nam. Nếu như hắn chính là Hạ Mạt Đế Lý Hiện, như vậy Lý Hiện là cái thích mặc nữ trang trang điểm biến thái. Cái này không dám xác định, bởi vì trên sử sách đối với Lý Hiện miêu tả liền một câu. Hiến Tông kinh lo mà chết rồi kế vị, tại vị 2 năm, quốc vong, sau là quân Mông Cổ giết chết, mai táng chỗ không rõ. Hiến Tông chính là thúc thúc hắn Lý Đức Vượng, là bị Mông Cổ nhân hủ chết, Lý Hiện vốn là Nam Bình Vương, hắn thúc sau khi chết không có hài tử, dựa theo Tây Hạ hoàng vị kế thừa trình tự liền để hắn làm hoàng đế. Căn cứ suy đoán của ta hiểu rõ, Lý Hiện không phải cái sợ người. Hắn cái kia nửa năm cổ động toàn thành người, bao quát nữ nhân cùng tiểu hài nhi đều cầm lên trên binh khí thành phòng thủ, chính mình đem trong hoàng cung tồn lương toàn phân cho bách tính, lương thực dư ăn lấy hết hắn cùng Tây Hạ binh sĩ một dạng ăn cỏ dại uống nước lạnh, cuối cùng thực sự không có biện pháp, hắn nguyện ý dâng ra hoàng phủ cùng Tây Hạ tất cả quốc bảo đầu hàng, chỉ cầu buông tha mình dân chúng trong thành. Hoàng phủ chính là Tây Hạ hoàng thất gia phả, thứ này phi thường trọng yếu, dâng ra thứ này liền đại biểu Tây Hạ chính thức mất nước. Kết quả là thành Cát Tư Hãn 200. 000 đại quân vào thành sau đổ thành 7 ngày, giết sạch hơn 400. 000 đảng hạng người. Nhắm mắt lại, ta mơ hồ có thể não bổ tưởng tượng đến mấy ngày nay chẳng cảnh. Thây ngã 10 dặm, máu chảy thành sông. Một người như vậy, chân thực hắn vậy mà tướng mạo dáng dấp giống nữ nhân, còn rất dài giống mỹ nữ, ưa thích thu thập nữ trang. Điểm ấy, ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đằng sau ta nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng phải hay không hắn. Chương 145, vận hàng về huyện thành. Chương 145, vận hàng về huyện thành mẹ nhà hắn. Đại ca như vậy đại mộ. Trong cái dương này làm sao hết lần này tới lần khác giả bộ một dương y phục rách. Tức chết ta rồi. Đậu nha tử khí ở một cước, đá vào cái dương. Ân, nặng như vậy. Ta chú ý tới đậu nha tử đạp một cước sau, cái dương này không nhúc nhích tí nào. Không đối, ánh sáng nát y phục làm sao có thể nặng như vậy. Ta nhíu mày tiến lên, đánh lấy đèn tin bắt đầu tìm kiếm. Mấy trăm năm trước cổ nhân mặc quần áo 10 phần yếu ớt, đại bộ phận đều ổ xì hóa không cầm lên được, tay ta chèn qua đống quần áo, ấn xuống, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Dưới đáy này thả, cũng không phải y phục. Thô sáp, thật dài, hình trụ tròn, không biết là cái gì. Để đậu nha tử nhanh đưa ngọn đến lấy tới giúp ta chiếu vào thắp sáng, ta lay lái lên đầu y phục, lúc này mới thấy rõ, đến cùng thả là vật gì. Tiền, tiền xuyên tử. Là đều dùng dây gai bắt đầu xuyên tiền xuyên tử. Nhất quán nhất quán, tất cả đều là chuỗi dài con. Đến không hết có bao nhiêu? Chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy. Nhớ kỹ trên mặt có một cái đồng tiền phi thường lớn. Ta mới đầu tưởng rằng gương đồng, giữ lại phát hiện không phải, mặt văn dị xanh tương đối lớn, chỉ có thể nhìn rõ ràng trời khánh hai chữ. Cái này mẹ hắn là trời khánh nguyên bảo gãy 10 tiền. Lớn như vậy ta ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Có thể là khai lò đồng tiền lớn, hoặc là trấn áp kho tiền phong thủy dùng trấn kho đồng tiền lớn. Cũng không phải năm đó lưu thông tiền tệ. Ta trong nháy mắt kích động hỏng, tay đều đang run. Tiêu Cửu ra đi tới nhìn một chút lời, hắn nói, cái này mộ chủ có ý tứ, y phục bên dưới giấu nhiều như vậy sâu, là sợ xuống dưới sau gặp cảnh khốn cùng a, như thế một cái dương ít nhất hơn 100 cân. Ta đã đậu nha tử một cước, còn làm gì mà ra, nhanh cầm bao tải trang. A, tốt. Cái này một trang, đủ để chứa đầy 7 cái bao tải to. Bởi vì xiên một chút con dây gai rất nhiều đều nát, chúng ta đang giả vờ bao tải thời điểm tản ra rất nhiều, không kịp nhìn kỹ, ta chỉ huy tiểu viên để hắn đem trên mặt đất tán đều nhặt lên. Càng về sau phát hiện, dương lớn tầng dưới chốt nhất trừ tiền xuyên tử, còn thả nhỏ đồng phận giống, mười mấy mai gương đồng tàu, chúng ta sắp xếp gọn mỗi một cái bao tải, phân lượng cũng sẽ không thấp hơn 100 cân. A Xuân hỗ trợ chói miệng, chúng ta vơ vét sạch sẽ sau liền rời đi nơi này, kế hoạch các loại trong quan tài cổ thi nát thành xương cốt, tại trở về cầm trong quan tài vật bồi táng, sợ chúng thi độc, ta cùng đậu nha tử tất cả khiêng một cái bao tải, ngư ca khiêng hai, dương chính hoàng ngư bước, hắn một lần trên bờ vai khiêng ba cái đi đường đều rất ổn, không lắc không hoảng hốt. Khiêng hơn 100 cân leo đi lên sau đem ta mệt mỏi quá sức, ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi một hồi, ta lại dựa theo đem đầu phân phó đem hang trộm dấu kỹ, phía trên nhất để lên tảng đá khi tọa độ, cái này trong mộ còn có rất nhiều thứ, chúng ta mấy người này một lần tuyệt đối cầm không hết, dự tính ít nhất phải chạy 3 chuyến. Tiêu gia, cái này muốn đi. Lần này ngài giúp không ít việc, nếu không mang hai kiện đồ vật. Ha ha, Vương lão đệ không cần. Tiêu Cửu gia cười đối với đem đầu nói, lần này có thể mở mắt nhìn không thay đổi xương, ta rất thỏa mãn, giống ngươi ta đều già, liều sống liều chết kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Về sau thiên hạ đều là người tuổi trẻ, chúng ta nên lui xuống đi hưởng hưởng thanh phúc. Nói xong, Tiêu Cửu gia cười vỗ vỗ đem đầu bà bay, hắn huýt sáo hai tay phía sau, mang theo đồ đệ Dương Chính Hòa đi. Ta từ hắn bóng lưng trông được đến thoải mái, đó là trải qua quá bao lớn gió lớn sóng sau mới có thể có thoải mái. Đậu Nha Tử một tay cầm điếu thuốc, hắn nhìn xem Tiêu gia cùng Dương Chính Hòa rời đi bóng lưng, nhỏ giọng hỏi, đem đầu, chúng ta muốn hay không quấn đường nhỏ đi? Phong Tử biết một đầu đường nhỏ, ta liền sợ sẽ không, ngươi đa tâm Nha Tử. Đem đầu lắc đầu cảm thán nói ra, hắn là chân chính không cần thiết, nam phái Tiêu Cửu gia cảnh giới tại trên ta. Đúng vậy à, ta đồng ý đem đầu lời nói, nam trong phái cũng có ngọa hổ tàng long, tại trong mộ, Tiêu Cửu gia nhìn bảo bối ánh mắt không có tham lam, mà là nói cho ta biết đây là cái gì, tựa như hắn cái này bối cái gì đều gặp. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, ba người chúng ta nam liền bắt đầu vận bao tải, đều chuyển đến ruộng thí nghiệm cửa ra vào. Nhớ kỹ ngày đó tối tăm mờ mịt, từ trên núi đi ra không có thái dương, giống như nhanh tuyết rơi một dạng. Quách Thúc, hôm nay không có đi trong ruộng a? Là ngươi a, người trẻ tuổi, nhiều như vậy bao tải, ngươi cái này cầm lại đều là cái gì? Đậu Nha Tử muốn nói chuyện, ta đá hắn một cước. À, đây là chúng ta đào quan sát, chuẩn bị lấy về xét nghiệm. Xét nghiệm ta nói như vậy là bởi vì trên núi hoàn toàn chính xác có quan sát. Quách Thúc, ta tới đây chính là muốn mượn dùng một chút người bình thường kéo mầm cây dùng xe ba bánh, được không? Cho ta mượn xe. Ngươi đằng sau có trả hay không ta? Ta nói đương nhiên còn, ta làm sao lại không trả? Hắn suy tính vài phút, vẫn là đem chìa khóa xe cho ta. Năm đó Tam Banh Tử đều là tay cầm cán phát động, ta đem cánh tay nhanh lắc gãy đều không có đông đưa. Quách Thúc tới dùng sức dùng hai vòng cộc 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 lấy, ống bô xe lập tức đại lượng bốc lên khói đen. Kính chắn gió là nát, không có. Xe tỏa cũng sớm mất, đệm hai khối đầu gô đánh vậy, ta mở ra chiếc này phá đến không có khả năng tại phá Tam Banh Tử, một đường khói đen bốc lên, đem người đều kéo về đến huyện thành. Hay là ở trước đó ở con trọ, lão bản nhíu mày hỏi thế nào kéo nhiều như vậy mang đất bao tải, đừng đem nơi khác tấm làm bẩn, vì thế chúng ta còn nhiều thanh toán một người tiền phòng. Đi vào phòng, Đậu Nha Tử không kịp chờ đợi giải khai bao tải liền muốn động thủ, ta một thanh vuốt ve tay hắn, nói ngươi làm gì? Đậu Nha Tử nói ra tiền a. Cái này đều một nhóm lớn con gị thành đống, ngươi biết bên trong là cái gì phong tử? Ta nghĩ nghĩ nói, đường đều mở, ngươi đi mua 10 cái chậu rửa mặt, chúng ta đem tiền đổ ra, ánh sáng đem đường kính lớn tiền chọn lấy, còn lại còn nguyên ra bên ngoài bán, cái này gọi nguyên hố hàng, có người nguyện ý giá cao thu. Đậu Nha Tử nói, đều gỉ thành tảng, ngươi làm sao lấy ra? Ta nói ngươi là không phải ngốc. Nhìn thấy lớn ngươi cầm truy cậy mở không được sao, sau đó đang dùng nhựa cao su cho nó dính vào. Đậu Nha Tử ngay cả khen ta đầu góc tốt làm, nói ta chính là thông minh. Mua 10 cái bồn rửa mặt trở về, ta trước từng nhóm xương một chút, sau đó đều rót vào trong chậu rửa mặt, nhóm này tiền xuyến tử có nặng hơn 780 cân, một cân theo 100 mai tính, đó chính là gần 80.000 mai cổ tệ. Ta xem, những này đều không phải là phổ thông Nam Bắc tống điều ti tiền, cái kia không đáng tiền, ban đầu ở Ngân Xuyên ta giúp Kim Phong Hoàng đảo mấy trăm cân, tổng cộng mới bán 7.000 khối tiền. Ta vì cái gì lúc đó kích động như vậy, bởi vì đây là tinh khiết Tây Hạ hố tiền. Ánh sáng tiền xuyến tử mặt bên trên, ta liền thấy trời thịnh nguyên bảo, ánh sáng định nguyên bảo cùng càn phù hộ nguyên bảo chờ chút. Tinh khiết Tây Hạ hố hiếm thấy trên đời. Có chút tiền xuyến tử ở giữa còn kẹp lấy một hai cái đường kính vượt qua 4 cm đồng tiền lớn, loại số tiền này mỗi một mai giá cả đều tại 6 chữ số trở lên. Cho ăn, Mai lão bản, gần nhất làm ăn khá khẩm đi. Là hạng lão bản a, ngươi tìm ta có việc mà? Đương nhiên có chuyện, công việc tốt. Ta gần nhất làm một nhóm tinh khiết Tây Hạ hố ống hàng, ngươi có muốn hay không cho hết thu? Đầu kia, Mai Mai thanh âm nghe có chút ý tâm giãn rời. Ống hàng à, gần nhất thu quá nhiều cũng không quá muốn nhận nói được chỗ này, Mai Mai trầm mặc mấy giây, sau đó thanh âm đột nhiên đề cao gấp 10 lần. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có tinh khiết Tây Hạ hồ ống hàng? Ta đưa di động cách xa một chút nói, là, không nhiều, liền không đến một tấn, ngươi có muốn hay không? Mai Mai kích động nói, muốn. Ta muốn. Ngươi bây giờ lập tức cho ta phát hình tới. Ta xác định sau trong đêm đi máy bay đi cho ngươi. Đúng rồi, ngươi phải bảo đảm là nguyên hố hàng. Ta cổ kẹp lấy điện thoại, trên tay một cái búa gõ một đống, cười nói, không có vấn đề, khẳng định nguyên hố. Nói xong, ta đem sớm chiếu tốt tấm hình gửi nhắn tin cho nàng nhìn. Mai lão bản, thấy được chưa? Ngươi đến mang đủ tiền tới. Mai Mai thanh âm nghe đặc biệt kích động, nàng nói, không có vấn đề. Ta mang 1 triệu tiền mặt đi qua. Không đủ chúng ta đang nói. Cười cúp điện thoại, ta cầm mới từ tảng bên trên đánh xuống tới đồng tiền lớn đi đến cửa sổ nơi đó, giơ lên đối với Thái Dương nhìn xuống, xem hết lại cất vào trong túi, ta xem không hiểu, bởi vì đồng tiền lớn tiền văn là Tây Hạ văn. Không phải ta lòng dạ hiểm độc, ta là bảo đảm nguyên hố, nhưng ta lại không nói toàn bộ nguyên hố. Những này tảng tổng cộng hơn 8 vạn mai cổ tệ, ta chỉ lấy 10 mấy mai mà thôi, mà khác đều bảo trì nguyên dạng không nhúc nhích. Bên trong khẳng định có không ít lớn chân phẩm, Mai Mai có con đường thu liền có thể kiếm tiền, ta đủ ý tứ. Xuân Tả, ngươi đây là muốn ra ngoài? À, ta ra ngoài mua 2 thân y phục thuận tiện xông điểm tiền điện thoại, hôm nay càng ngày càng lạnh, làm sao nhìn như vậy ta, trên mặt ta có hoa. Xuân Tả, ngươi hóa đồ trang sức trang nhã. Trang điểm? Không có, ta không thích trang điểm. Ta nhữ mày hỏi, vậy ngươi mặt, thế nào thấy một nửa đen một nửa trắng? Chương 146, sinh bệnh A Xuân chương 146, sinh bệnh A Xuân mặt ta nhìn một nửa đen một nửa trắng. Thật hay giả? A Xuân sắc mặt đột biến, nàng quay đầu chạy hướng về phía phòng vệ sinh nhìn, ta buông xuống truy đi theo. Nhìn xem trong gương mặt mình, A Xuân sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nàng lập tức mở khóa vòi nước, túi đầu không ngừng trà sát chính mình mặt. Nàng ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tấm gương. Tám sau, tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại nhìn nghiêm trọng hơn, rõ ràng hơn. Nàng nửa bên mặt trái bên trên, tựa như lau một tầng phấn lót, xích lại gần nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy chút ít đốm trắng. Không có nữ nhân nào không thèm để ý dung mạo của mình, A Xuân lập tức bị hù a thét lên lên tiếng. Sau 10 phút, phòng khách. Ngư Ca ở trên ghế salon đứng ngồi không yên, hắn đứng dậy nói, đem đầu. Bây giờ nên làm gì? A Xuân mặt khẳng định cùng thi độc có quan hệ. Lúc đó chúng ta làm sao lại không có phát hiện? A Xuân cũng cắn răng nói, vương bà đầu, sư phụ để cho ta thay các ngươi làm việc, hiện tại ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, mặt của ta tuyệt đối không có khả năng biến thành dạng này. A Xuân cô đương, không nên gấp gáp, còn chưa nhất định là cùng trong cổ mộ thi thể có quan hệ, ngươi có hay không đo qua nhiệt độ cơ thể? A Xuân lắc đầu. Đem đầu đội nói, vậy ngươi bây giờ nhanh đo một cái, chỉ cần không phát sốt nhẹ, hẳn là cũng không phải là. Ta chạy trước đi tìm quán trọ lão bản mượn nhiệt kế. Kết quả không phải quá tốt, A Xuân đo đi sau phát hiện mình phát sốt nhẹ, 37.8 độ. A Xuân không có đụng thi thể, trong quan tài kia hát thủy ta cùng đem đầu đều cho rằng là cổ đại dịch chống phân hủy, loại này quan tài dịch chúng ta trước kia đều tiếp xúc qua rất nhiều. Đây không phải đùa giỡn, thi độc người không hiểu sẽ cảm giác rất lạ lẫm rất xa xôi, chỉ có người biết mới biết được cái đồ chơi này đáng sợ, có ít người mạnh miệng, loại người này cả một đời cũng sẽ không tin tưởng có thi độc loại bọn này. Đem đầu cất tiêu ra số điện thoại di động, ngay sau đó nhanh đánh qua. Cho ăn. Đem đầu đội nói, là chính họa A, sư phụ của ngươi đâu? Ta là Vương Hiển Sinh, tìm hắn có việc gấp mà. À, sư phụ ta đi theo đoàn du lịch thượng chết nhiều núi, đại khái trạng vạng tối có thể trở về, vương bà đầu, hắn trở về ta để hắn điện thoại lại ngươi. Chính họa, nhất định phải nhanh, việc này không thể bị dở dang. Đội vã như vậy. Cái kia nếu không ta hiện tại lên núi đi tìm hắn, nhìn có thể hay không tìm tới. Cái kia không còn gì tốt hơn, làm phiền ngươi chính họa. Treo Dương chính họa điện thoại, đem đầu lại gọi cho một cái ta đã lâu không gặp người quen, tương tây Triệu gia. Triệu gia định cư tại Vân Nam Tráng tộc Miêu tộc tự trì châu một vùng, thanh âm của hắn vẫn như cũ nghe trùng khí 10 phần. Thi độc, lao hỏa kế, ngươi xác định? Đồ chơi kia cũng không tốt đụng phải, chỉ khi nào đụng phải liền xui xẻo a. đem đầu đội nói, trên cơ bản có thể xác định, Triệu gia ngươi có cùng loại gặp phải, còn xin hỗ trợ nghĩ biện pháp.
Ân nghĩ biện pháp.
Triệu gia trong điện thoại trầm mặc nửa phút, mở miệng nói, cấp tính không có cách nào, lúc trước nếu là có biện pháp, ta cũng sẽ không chặt tay mình, nếu là mãn tính, chúng ta tương tây nơi này có cái thiên phương, ngươi có thể thử một chút.
Triệu gia ngươi nói, chúng ta đều nghe.
Ân, ta cái này thiên phương phân 3 phần, dùng 3 cái tuần lễ. Cái thứ nhất tuần lễ mấu chốt nhất, phải dùng 10 cân châu được nước tiểu hỗn hợp 10 cân nước tiểu đồng tử, phối hợp nước ấm ngồi dụ, không có khả năng thấy gió, muốn đơn độc đợi trong phòng, đừng làm như người xa lạ người, cần tìm người chuyên môn chiếu cố. Cái thứ hai tuần lễ, đem cây đào lá cùng tươi bách lá bên trên chót trưng, chủ yếu lợi dụng hơi nước trừ độc, sớm muộn tất cả một lần. Nếu như chịu đựng qua trước hai tuần lễ, tình huống không có tiến một bước chuyển biến xấu, cái cuối cùng tuần lễ chính là ẩm thực điều trị cùng ăn cỏ thuốc, phương thuốc là sừng tê phấn, thang tê dại, cam thảo, đầu vị, cây sương bổ, làm tô, thông khí, toa thuốc này sừng tê trọng yếu nhất, cây sương bổ thiếu thả một chút, mặt khác các ngươi nhìn xem đến là được, sáng trưa tối tất cả phục một lần, liên phục một tuần lễ, nếu như cảm thấy quá khổ cật không xuống, có thể thích hợp thêm điểm.
Đường.
Chỉ những thứ này, nhớ chưa? Đem đầu cảm ơn Triệu gia nói nhớ kỹ. Buổi sáng còn không có cái gì, đến trưa, A Xuân tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, nàng nằm nhòi phòng vệ sinh trong ao, đem sáng sớm ăn chút đồ vật kia toàn phun ra. Cuối cùng nôn trên khuôn mặt huyết sắc cũng không có, sẽ còn thỉnh thoảng nôn khan. Dương Chính Hòa tại gãy nhiều trên núi tìm được Tiêu gia, mà Tiêu gia nói cho chúng ta biết một cái không giống với đơn thuốc. Hắn để A Xuân dùng phèn chua, càn, so 4, 2, phèn, hàn the, đậu xanh, cái này bốn dạng đồ vật đập nát sử dụng sau này bằng gạc bao lấy thoa má trái. Sau đó mỗi ngày ba trận đều ăn giấm chua giả cua gạo nếp cơm, trong lúc đó một chút thịt cũng không thể ăn, thậm chí vị thịt đều không cho nghe, nói biện pháp này đối với thi độc có hiệu quả. Hai người, hai cái khác biệt biện pháp. Chúng ta gặp khó khăn, dùng cái nào? Cái nào sẽ hữu hiệu quả? Là dùng Tiêu gia? Vẫn là dùng tương tây Triệu gia? Người ta đem biện pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ có thể tự mình làm chủ lựa chọn. Trải qua một phen thảo luận, ta cùng đem đầu đều có khuynh hướng dùng Triệu gia thiên phương, sở dĩ như thế lựa chọn là bởi vì người thân phận, Triệu gia thế nhưng là đường đường chính chính tương tây cản thi nhân, cùng các loại thi thể đánh cả một đời quan hệ. Giao giá từ bọn hắn, bao quát A Xuân chính mình, cho là Tiêu gia thiên phương có thể thử một chút. A Xuân đoán chừng là nghe được Triệu gia đơn thuốc bên trong lưu liệu đồng tử nước tiểu sinh ra mâu thuẫn tâm lý, về phần giao giá tử, hắn chính là cái nhị bị, hắn cho là gạo nếp hữu dụng, bởi vì tại trong phim ảnh gạo nếp có thể khắc chế cương thi. Cuối cùng A Xuân đánh nhịp, liền dùng Tiêu gia biện pháp thử một chút, Ngư Ca lập tức đi ra cửa mua thứ cần thiết. Hơn 9 giờ đêm, đem đầu đem ta đơn độc gọi vào hành lang nói, "Vân phòng, ngươi dành thời gian đi chuẩn bị một chút Triệu gia đơn thuốc dùng đồ vật, tình huống một khi chuyển biến xấu, liền lập tức đổi Triệu gia đơn thuốc, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, đừng để thời gian chậm trễ." Đem đầu, có cần hay không ta nói cho A Xuân những này?
Đem đầu lắc đầu, không cần, nói cho nàng ngược lại sẽ để nàng sợ hơn, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được, hy vọng Lao Thiên gia phù hộ đi.
Ta gật đầu. Đúng rồi Đem đầu, còn có một việc, ta liên hệ Vĩnh Châu một vị bằng hữu, nàng có thể thu chúng ta đồ vật, đoán chừng ngày mai liền đến.
Đi, Vân Phong ngươi phụ trách là được rồi. Ai Đem đầu đột nhiên buông tiếng thở dài nói, kỳ thật ta rất rõ ràng, gây năm thanh A Xuân khi quê nữ nuôi, A Xuân tại trưởng xuân trong hội không ai dám khi dễ nàng, cũng là bởi vì gây năm, nếu như nàng xảy ra chuyện, ta sợ gây năm sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Gây sư phụ.
Gãy sư phụ là một cái người rất tốt, hẳn là sẽ không khó xử chúng ta đi Đem đầu.
Người rất tốt.
Đem đầu lắc đầu, đó là ngươi chưa thấy qua hắn nổi giận dáng vẻ, không ai dám cản.
Ngạch Đem đầu đừng lo lắng, không chừng hai ngày nữa A Xuân liền tốt.
Chỉ mong đi.
Ban đêm không ngủ, ta để Tiểu Viên giúp ta trợ thủ, trong đêm làm việc.
Mai mai ngày mai liền đến, trước lúc này, ta cần đem gõ mở dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, dính đứng lên, muốn bảo đảm không có khả năng bị nhìn đi ra một chút sơ hở, đừng quên, mai mai bản thân liền là cao thủ. Đây là chính ta nghiên cứu ra được một cái biện pháp. Tại không mấy năm khi đó tính rất tân tiến, ta có lòng tin để mai mai nhìn không ra. Ta khi đó tuổi trẻ, đầu óc linh hoạt, ưa thích nghiên cứu các loại làm giả biện pháp, trên đường thần nhãn ngọn núi cái ngoại hiệu này không phải gọi không. Ta dưới trạng thái đỉnh phong, đi đi dạo thị trường đồ cổ, nhìn tất cả văn vật đồ cổ đều là đọc nhanh như gió, chính là ta người đi qua, liền biết trên sạp hàng đồ vật là thật là giả. Nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu, coi như đến bây giờ, nhãn lực của ta vẫn không có thoái hóa, không có tiền bỏ ra, ta liền ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu Huyên ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay nâng cằm lên, nàng nhìn ta hỏi: Vân Phong, ngươi làm như vậy được không?
Đừng hỏi nữa, Tiểu Huyên ngươi không hiểu.
A Phi, ta hướng bình nửa bên trong nôn hai cái nước bọt, vặn bên trên nắp bình dùng sức trên dưới lay động. Tiểu Huyên cười nói ta giống tại pha chế rượu.
Đây cũng không phải là rượu, uống một ngụm đoán chừng người liền đi.
Trong bình có ta từ đường tạp điếm mua khoáng vật chất thuốc màu, khang định nơi này người dân tạm nhiều, cho nên bán thẻn cả không ít. Ta dùng hàng lục cùng khô vàng hai loại thuốc màu hỗn hợp, tại tăng thêm hong khô lao thổ, tại nôn hai cái nước bọt tăng thêm chút ít tu ra cố dùng bong bóng cá nhược tây. Đem những này quấy đều, bôi ở tản dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền. Hai mặt, lúc này để Tiểu Huyên đỡ lấy đường động. Qua 3 phút, ta để Tiểu Huyên nếm thử từ từ buông tay ra.
Dính tốt, sẽ không mở.
Mà lại niêm hợp chỗ sẽ bày biện ra tự nhiên dị xanh trạng thái.
Ta hỏi Tiểu Huyên nhìn ra được là dính sao?
Tiểu Huyên trái xem phải xem, lắc đầu tới lui.
Ta cười nói, Bô Chi, loại trình độ này có thể ứng phó không được cao thủ, đi tắt đèn.
Ngươi muốn làm gì?
Tiểu Huyên hỏi.
Ta trực tiếp tự mình tắt đèn, đúng một chút, trong phòng toàn bộ màu đen.
Lục lọi từ túi quần móc ra người đứng đầu điện, đây không phải phổ thông đèn tin, đây là ta làm tới 20 ngói cường tử quang đèn tin. Ta mở ra cường tử quang đèn tin vừa chiếu, Tiểu Huyên kinh ngạc lập tức bị miệng lại. Chỉ gặp trong hắc ám, vừa dính tốt dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, chỗ tiếp hợp xuất hiện rất nhiều kỳ quái điểm trắng nhỏ. Địa phương khác không có, chỉ có chỗ tiếp hợp có những điểm trắng này. Những này là cái gì? Tiểu Huyên hỏi. Ta nói là bong bóng cá nhược cây, nếu như dùng 502, tại tử quang nhìn xuống sẽ rõ ràng hơn. Vậy làm sao bây giờ a? Ta nói đừng nóng đội, có biện pháp. Trong ấm trà có loại kia rất dày bạch thủy cấu biết đi. Đem cái đồ chơi này chóc xuống vào nát, tại từ khác dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, bên trên nhẹ nhàng phá một tầng phù hỉ xuống tới, hỗn hợp về sau dùng bàn chải đánh răng dính thanh thủy, thanh thanh soát đi lên. Cứ như vậy, tại cường tử quang dưới đèn sẽ thấy, những cái kia nhựa cao su lưu lại điểm trắng nhỏ từ từ biến mất, không thấy được. Biện pháp này chẳng những có thể lừa qua mắt thường, còn có thể qua dụng cụ. Tăng thêm ta dùng chính là vẽ thẻn cả tinh khiết khoáng vật thuốc màu, coi như tới gần cái mũi nghe, cũng ngửi không thấy bất luận cái gì gây mùi hương vị. Chương 147, vận điệu trước chạy sau cứu A Xuân. Chương 147, vận điệu trước chạy sau cứu A Xuân. Hôm nay chạm vào tối, Khang Định thành Nam Ác 20 dặm, phi ngựa núi. Ta mở ra ta phá hạ lợi lai đến giữa sườn núi, trong lòng một bụng phàn nàn, mai mai thật là, huyện thành nhiều như vậy địa phương không chọn, không phải tuyển tại địa phương cất chim cũng không có này gặp mặt. Xe taxi đi sao? Ta quay cửa kính xe xuống, mặt đen lên tức giận nói, không đi. Phi ngựa xe đường chỉ có thể mở ra giữa sườn núi, tại đi lên nhất định phải đi bộ. Ta nhớ được lớn rẽ ngoặt mà nơi đó có khoảng cây hạch đào, ánh chiều tà chiếu vào hạch đào bên trên, nhìn rất đẹp. Hạng lão bản, nơi này. Ta xuống xe đóng cửa lại, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, không ai nguyện ý đắc tội tài thần bà. U, cái này cái nào đại mỹ nữ, không nhận ra được a? Mai Mai một thân hợp thể tiểu nữ trang phục bình thường, mang theo kim khung con mắt, bờ môi hồng hồng, đoán chừng là lau son môi, lộ ra đã đẹp đẽ lại có nữ nhân vị. Mai Mai cười nói, hạng lão bản, Vĩnh Châu từ biệt, ngươi bây giờ làm sao đen thành dạng này? Này, đều là phơi, làm sao đột nhiên quyết định ở chỗ này gặp mặt? Ta nơi đó còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mai Mai buông tay nói, không có cách nào, ta một nữ hải tử mang theo nhiều như vậy tiền mặt, làm sao dám một người tới ngươi địa bàn, nơi này thật không tệ, phong cảnh tốt. Nàng nâng đỡ kính mắt, thanh âm nói chuyện trở nên đứng đắn. Hàng đâu? Ta phải kiểm hàng. Ta nhìn tả hữu không người, bước nhanh đi qua mở cốp sau xe, xách xuống đến cái ghi miệng túi xách ra rắn. Mai Mai ngay sau đó giải khai cái túi, tay vươn vào đi chăm chú kiểm tra, nàng cúi đầu nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn cực kỳ chăm chú. Ta mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế trong lòng bất ổn, bởi vì chỉ có chính ta rõ ràng, hàng động thủ một lần. Mai Mai đột nhiên ngẩng đầu nói, ta làm gần 10 năm, cam túc đều không có như thế tinh khiết tây hạ hố, có thể hay không để lộ một chút nơi phát ra. Ta nói xin lỗi, không thể trả lời, đây là bí mật. Mai Mai cười, nàng nhìn ta nói, hạng lão bản, ta làm sao ngửi được một cỗ mùi nhựa cao su mà. Ta không động thanh sắc, biết nàng là không yên lòng, đang đặt mưu thăm dò ta, ta nâng nhỏ nổi cùng nước cấu, dắt con chó tới đều ngửi không thấy. Mai lão bản, ngươi nói đùa đâu? Làm sao có thể có mùi nhựa cao su mà, ngươi hoài nghi ta từng dở trò. Ta nói là nguyên hố. Không tin ngươi cầm tử quang đèn nhìn một chút. Mai Mai gật đầu, ta vừa định nói, không cần tử quang đèn, ta ngẫu nhiên chọn một sâu, đi bệnh viện chiếu xuống ít ánh sáng, bên kia ta đã liên hệ tốt. Chiếu ít ánh sáng? Làm sao có vấn đề? Không có vấn đề, vậy ngươi cầm đi. Mai Mai từ trong bao tải chọn lấy một chuỗi đi ra, mặt mà là một cái ánh sáng định nguyên bảo, ta biết sâu này trước đó tản ra, là ta động thủ một lần. Ta nghiên cứu biện pháp có thể qua 20 vê đút tử quang đèn tin, nhưng ta không biết có thể hay không qua ít ánh sáng, cái kia công suất rất lớn, nếu như ít chiếu sáng đi ra có thể nhìn thấy nhựa cao su lưu lại điểm trắng, vậy ta liền lộ thấy. Có ít người cảm thấy, có phải hay không ta nói lớn? Tiên đệ còn có thể đi bệnh viện chiếu ít ánh sáng, hữu dụng. Không nói lớn, bởi vì cho tới bây giờ, công suất lớn ít ánh sáng cơ vẫn là các đại tiền tệ bình xét cấp bậc công ty thiết yếu đồ vật, giống công bác hoa hạ loại này bình xét cấp bậc công ty đều có ít ánh sáng thiết bị, chỉ cần trải qua nhựa cao su, cao thủ chữa trị qua, vừa chiếu liền lộ tẩy. Thời gian trước cá nhân rất ít mua cái đồ chơi này, đều là đi bệnh viện chiếu. Ta muốn loạn Mai Mai chợt ước, liền nói, vậy ngươi phải nhanh lên, ta chỗ này còn có một cái người mua chờ lấy nhìn hàng. A, thật? Ai? Trong nước trừ ta Mai tiền quán, còn có ai có thể ăn nhiều như vậy số lượng hàng cao cấp? Ta nói láo, là tứ bình bang bên trong một người. Mai Mai sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng nội nói, là ta tới trước. Ta nói, đây không phải ai tới trước vấn đề, sinh ý chính là như vậy, người trả giá cao được, ai trả tiền trước hàng chính là của người đó, ngươi cũng rõ ràng. Ta nhóm này hàng bên trong khẳng định có Tây Hạ Trình quán bảo tiền, Càn Hữu bảo tiền, Thiên Khánh bảo tiền, nói không chừng còn có thiết mẫu. Ta nói đến Mai Mai đau nhức điểm. Nàng khẳng định là chạy cược Tây Hạ Trình quán bảo tiền nhỏ bình tiền, loại tiền tệ này sớm tại 1937 năm ra bản suối trong biển, liền bị đánh dấu là Tây Hạ to lớn nhất chân. Nghe nói trong nước tồn thế không cao hơn 10 viên, Bắc Kinh chơi tiền lão bản muốn nhận loại số tiền này, cả một đời đều không đụng tới cơ hội, ngươi có tiền cũng mua không được. Mà ta nói tứ bình bang chính là năm đó trong nước lớn nhất một đường tổ chức, bọn hắn nhóm người này trong tay cổ tệ tổn lượng đạt trên 100 tấn. Thượng Hải Bắc Vật quán muốn nhận dấu một viên Tịnh Khang thông bảo nhỏ bình tiền, trong nước tìm một năm tìm không thấy hàng, không có cách nào, về sau thông qua tứ bình bang một cái tiểu đầu mục gọi điện thoại, ngày thứ hai người liền cho đưa tới cửa. Người ngoài nghề không rõ ràng, trong vòng nhiều người thiếu nghe nói qua pháp kho thần khanh phải an cửa cầu phúc hố cối xây bằng đá nước hồ hố chờ chút nổi tiếng tiền tệ cất vào hầm, phía sau đều có tứ bình bang người bóng dáng, báo quốc tự vào cửa có một nhà vài chục năm chỉ lấy không bán cổ tệ cửa hàng, lao bản cũng là tứ bình bang người, vô cùng ngưỡng bức. Mai mai một cái cá thể hộ, sinh ý làm tại lớn, so ra tứ bình bang bên trong một chút đại lão, đều là bị treo ngược lên đánh, tựa như đại nhân đánh tiểu hài mà. Đương nhiên, ta không biết người ta, ta cũng là vì hù dọa mai mai nói mỏ. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, bao nhiêu có đơn thuần tâm tư. Mai mai mang theo hàng mẫu thần sắc đội vàng lái xe đi, nàng để cho ta ban đêm đừng ngủ cảm giác đợi nàng điện thoại, chỉ cần ít ánh sáng không nhìn ra vấn đề, liền lập tức nói giá. Ta nói xong, ngươi mau chóng, ta còn có chuyện. Lái xe hạ phi ngựa núi, đã là 7 giờ tối trung, trong huyện thành vụn vặt lẻ tẻ sáng lên đèn đường, đem đầu gọi điện thoại để cho ta nhanh đi chuẩn bị Triệu Gia Thiên Phương muốn đổ vận. Thảo dược những cái kia đều tốt cả, trong huyện thành có bán, nước gái bò cũng vẫn được, có thể nước tiểu đồng tử ta đi nơi nào cả. Còn muốn 10 cân đột nhiên, ta nghĩ thầm, a, ta hiện tại còn tính hay không là đồng tử thân. Ta không có cùng nữ cái kia qua, nhưng là ta bị cái kia qua. Vào đầu suy nghĩ một hồi, ta từ bỏ ý nghĩ này, nếu là A Xuân biết nàng dùng ta nước tiểu, nhất định sẽ giết ta, đang nói, ta trong thời gian ngắn cũng không tiểu được 10 cân. Trung y bên trong nước tiểu đồng tử cũng gọi đồng tiện là máu trứng muốn thuốc, phải dùng đồng tử người, càng cần đạm bạc tư vị, không ăn ăn mặn tự ý, đi đầu đôi, nhưng lấy ở giữa một đoạn trong bắt như nước người, bắt đầu có công hiệu, ngon miệng phục có thể ngoại dụng, là vì tư âm giải độc hàng hỏa chi diệu phẩm. Ta lái xe cùng người nghe ngóng, tìm được một nhà bán buôn thuốc bắc cửa hàng bán lẻ, lão bản là cái lao đầu tử. Ta nói thứ cần thiết, hắn nói, ân mặt khác đều có, chính là cái này sừng tê phấn gần nhất thụ chính sách hạn chế nghiêm khống hàng đo. Ngươi nếu là khẳng định muốn, ta có thể lâm thời từ địa phương khác điều hàng đến, ngày mai liền có thể đến, chính là giá cao. Đắt cỡ nào đều muốn, ngươi nhanh điều hàng đi. Liền muốn như này, còn có khác sao? Bởi vì giờ khắc này trong tiệm còn có những người khác, ta ngẫm lại nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không cho ta làm điểm nước tiểu đồng tử? Nhất định phải chính tông, ngàn bạn không có khả năng trộn lẫn một chút giả. Lao đầu ngẩn người, hỏi ta, ngươi muốn uống? Con mẹ nó chứ không uống. Ta chính là mua một chút khi thuốc dẫn dùng. Hắn nghe xong lắc đầu liên tục, nói không có. Ta có chút thất vọng, lại hỏi hắn, lão bản, ngươi làm trung ý khẳng định hiểu, ta hỏi ngươi sự kiện mà, chính là tỷ như nói ta không có cái kia qua, nhưng là ta bị cái kia qua, dạng này ta còn tính hay không là đồng tử? Ta muốn biết. Cái nào qua? Chính là cái kia qua, ngươi hiểu? Nhà không hiểu. Ta lại không tốt ý tứ khoa tay hai lần, hắn mới hiểu được tới. Lão bản hỏi, ngươi mộng ít qua không có? Ta gật đầu, nói đương nhiên là có. Hắn cười ha ha, vỗ bả vai ta nói, tiểu hòa tử, từ ngày đó bắt đầu, ngươi cũng không phải là đồng tử, là nam nhân rồi. Đều nghe được không có. Bác sĩ già nói cho ta biết, Nam Hải Nhi từ ngày đó bắt đầu cũng không phải là đồng tử thân, là nam nhân rồi. Mua không được, ta liền phải nghĩ biện pháp chính mình đi làm, chữa bệnh thiên phương dùng đồ vật luôn luôn cổ quái kỳ lạ. Muốn trước đi làm châu được nước tiểu. Năm đó Khang Định huyện thành có 3 cái cỡ lớn nuôi bò trận, một cái gọi cái gì Xuân, còn có Lâm Hà Châu trận cùng Khổng Ngọc Hương Châu trận, vị trí chỗ ở đều tương đối lệch, ta lái xe đi Lâm Hà Châu trận. Lão bản là nữ, liền gọi Lâm Hà, hơn 50 tuổi nhìn xem so nam còn tráng, nói chuyện cũng là thô giọng. Ngươi muốn mua cái gì? Không phải cùng ta chọc cười con a? Mua châu được nước tiểu. Là, một cân cho ngươi 30 khối, ta mua 20 cân. Nàng kinh ngạc nói, đều là đến chỗ của ta mua thịt châu, tiểu hòa tử, ngươi là người thứ nhất đến cùng ta mua nước đái bò đó à, ngươi muốn đổ chơi kia ngồi cái gì? Ta nói chữa bệnh dùng, có hay không? Đương nhiên là có, đừng nói 20 cân, 2 tấn đều có. Ngươi nếu chữa bệnh dùng tiền kia coi như xong, liền nơi đó, ngươi muốn bao nhiêu chính mình đi cả đi. Nàng chỉ hướng chuẩn bỏ một cái phương hướng. Ta đi qua tay chân điện xem xét, không được. Tức châu nước đái bỏ đều xen lẫn trong cùng nhau, quá bẩn, cái này A Xuân không thể dùng. Ta để cái ra thùng ngay tại châu cột bên trong chờ lấy, nhìn đầu nào châu có động tác liền nhanh chạy đi qua bảy thùng tiếp lấy, như chàng Lâm đại tỷ ở một bên nhìn khanh khách cười không ngừng. Châu số lượng nhiều, một lần nửa thùng, hai lần liền một thùng mấy chục cân. Người không lấy tiền, ta cưỡng ép cho lưu lại 200 khối, hồi ức đêm đó tình cảnh, thật sự là đem đại tỷ vui như điên. Từ châu trận đi ra, ta lại lái xe thẳng đến Đông Quan tiểu học. Năm đó Khang Định Cam Tư nơi này chỉnh thể giao thông không tiện, rớt lại phía sau. Cho nên tiểu học bên trong đều là học nội chú chế, phố nhỏ sau có ra lao trứng quán nét, ta trực tiếp đi nơi nào, quả nhiên tìm được mấy cái đang đánh online Z dạ lần học sinh tiểu học. Bọn hắn đầu không nhiều lắm, mang theo cái thai to cơ, cầm con chuột chửi ầm lên, không có hình tượng chút nào tố chất, miệng đầy tào tào. Xem xét chính là Hải Tử Vương. Ta đi qua, một thanh kéo một người thai nghe. Không thấy ta chính chơi lấy đâu. Ai? Ta ném đi thai nghe hỏi, các ngươi ai là lão đại? Ta chính là. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy ta sau rõ ràng chột dạ, nói ca ngươi làm gì bắt ta thai nghe? Ngươi là lão đại? Trong trường học có thể nói lên nói không? Hắn gật đầu nói có thể. Tìm ngươi giúp một chút, không giúp không, sau đó một người cho các ngươi 10 đồng tiền. Rất nhanh đàm phán thành công, ta để bọn hắn cầm cái thùng bảy trường học trong nhà vệ sinh, sau đó người ở bên cạnh nhìn xem, dạng này rất nhanh liền có thể thu tập đầy, vì chị A Xuân thi độc, ta thật là tận lực. 10 giờ rưỡi, ta tại cửa hàng lớn ăn chút gì uống chai bia, sau đó thổi dạ phong lái xe đi trở về, lúc này đột nhiên nhận được Mai Mai gọi điện thoại tới. Ngươi nhanh như vậy liền chiếu tốt. Ừm, ta đọc xong, đồ vật không động tới tay, là nguyên hố. Nghe nói như thế, ta trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mai Mai nói, hạng lão bản, ngươi nhóm này Tây Hạ lừa ta Mai tiền quán là tình thế bắt buộc, chúng ta hiện tại liền nói một chút giá cả, nếu như thỏa đàm, ta trong đêm đem hàng lôi đi. Có thể, ngươi người ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Ta tại tiêu phòng đội cây ngô đồng nơi này, đừng để người chú ý tới, người đến sau chúng ta trực tiếp trên xe đàm luận. Ta vô cùng lo lắng đuổi tới Tiêu Phong đội, xa xa nhìn thấy một cỗ màu đỏ đại chúng xe dừng ở dưới Ngô Đồng Thụ, là Mai Mai xe. Mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, trong xe không có bật đèn, ta tiện tay đóng cửa xe cười nói, Mai lão bản, vậy chúng ta bắt đầu nói giá đi. Giờ phút này, Mai Mai sắc mặt nhìn cực kỳ mất tự nhiên, ta lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai ta. Chương 148, Tứ Bình Bang chương 148, Tứ Bình Bang Mai Mai Mai, vị này là. Vừa ngồi vào tay lái phụ, trên bờ vai đột nhiên nhiều chỉ nam nhân tay, mà lại cái tay này mang theo cái bao tay trắng. Ta hỏi Mai Mai, nàng không nói lời nào, thế là ta chậm rãi hướng về sau quay đầu. Xếp sau ngồi ba cái nam, dựng bả vai ta chính là ở giữa người nam kia, bộ dáng 30 tuổi ra mặt, tóc hối cua kiểu tóc, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan lập thể, trên thai trái đánh bông hai, xuyên qua chiều cao áo khoác, có chút đẹp trai. Trong miệng hắn ngay lấy kẹo cao su, nhìn ta cười nói, huynh đệ ngươi tốt, ta là Nhậm Hiểu Chí. Mai Mai bắp chân một mực tại hơi run rẩy, hiển nhiên là rất sợ sệt. Ta cũng mặt xám như cho, người này ta nghe nói qua. Nhậm Hiểu Chí, Tứ Bình Bang lão đại, là tại Đông Bắc chân chính đi hơi đạo, hắn có thể nói là Tứ Bình Bang bao năm qua đến thượng vị nhanh nhất, trẻ tuổi nhất lão đại. Hắn ngoại hiệu Hắc Thủ Chí, nghe đồn người này có ngón tay khi còn bé từng bị thương, cho nên một ngón tay từ nhỏ đến lớn đều là màu đen. Xếp sau mặt khác hai cái nam tóc hối cua một mặt lạnh nhạt, chỉ là nhìn ta chằm chằm không nói lời nào, cái này hai nam tóc hối cua ánh mắt nhìn trong lòng ta run rẩy, đảm nhiệm lão đại, ngươi là tìm ta? A, ngươi biết ta? Đây mới thực là Đông Bắc Hời Bang, trong lòng ta thỉnh thỉnh ngậy. Trên mặt cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nhận biết, Tứ Bình Bang trẻ tuổi nhất lão đại Hắc Thủ Chí ha ha ha. Huynh đệ ngươi biết còn không ít. Hai ngươi xuống xe đi, đem nàng cũng dẫn đi. Hai nam tóc hối cua gật đầu. Bọn hắn xuống xe kéo ra chủ giá cửa, một người trong đó một thanh hao ở Mai Mai tóc, dắt lấy tóc kéo ra ngoài. Mai Mai thét chói tai vang lên lớn tiếng hô, ta sai rồi. Ta không dám. Ta không thu hàng. Mẹ nó, các ngươi liền không thể đối với nữ hải tử văn minh một chút. Nhanh buông tay, đem người mời đi ra ngoài. Biết lão đại. Người này lập tức buông tay, đối với Mai Mai đưa tay nói, lão đại muốn cùng người đơn độc nói chuyện, cô đường, xin ngươi xuống xe. Mai Mai quay đầu nhìn chằm chằm ta một chút, nàng ánh mắt kia tựa như là muốn nói cho ta, ngươi xong, tự cầu phúc đi, ta đi. Phanh đóng cửa lại. Trong xe liền thừa chúng ta hai. Tứ Bình Bang nghề chính vụ là làm một đường đào cất vào hầm, có khi cũng sẽ đào cổ mộ, trước kia đều gọi nhóm người này gọi làm thịt hoa. Trừ Tứ Bình Bang, trong nước còn có Giang Tô Bang cùng Giang Tây Bang, nghe đồn mấy năm trước, tuổi trẻ Nhậm Hiểu Chí tiền nhiệm sau, Giang Tô Bang cùng Giang Tây Bang, không có một người dám vượt qua Hoài Hà đường ranh giới lên phía bắc. Tứ Bình Bang bên trong một chút cao tuổi lão nhân, đều đối với tuổi trẻ Hắc Thủ Chí rất chịu phục. Ta trước đó thuần túy là miệng này nói lung tung, không nghĩ tới người thật tìm tới ta. Nếu như người này muốn ta tây hạ hàng, ta căn bản không dám mở miệng nói tiền. Ha ha, Hạ huynh đệ, ta điều tra qua ngươi, đều là đồng hương, hiện tại nơi này liền hai người chúng ta, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Rút một viên. Đây chính là chúng ta Đông Bắc đặc sản khói Thái Dương đảo, nơi khác không mua được. Ta cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, đưa tay sờ bật lửa. Hắn đột nhiên đưa tay qua tới giúp ta châm lửa. Ta vội bằng che. Thân phận ta không cao, làm sao dám để Tứ Bình Bang lão đại giúp ta đốt thuốc. Hô. Nhậm ca, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Ha ha, huynh đệ thông khoái, vậy ta nói thẳng. Ta muốn trên tay ngươi cái đám kia tây hạ hàng, về phần giá cả, cho ngươi số này hắn dựng lên cái một. Ta chợt ra hỏi, 1 triệu. Ta biết nhóm này hàng có thể đáng mấy triệu. Hắn cười từ trong túi móc ra một viên tiền xu, nói ra, không phải, ngươi đoán sai, ta cho ngươi 1 khối tiền. 1 khối tiền. Ta hít sâu, nghĩ thầm ngươi nói thẳng cướp bóc là được rồi. Trong miệng hắn không ngừng nhai lấy kẹo cao su, nói ra, ngươi nghe xong đang quyết định, không phải hù dọa ngươi, việc quan hệ mấy người các ngươi tính mệnh. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hắn một mặt ngưng trọng nói, tin tức là vừa rồi tiểu cô nương kia để lộ Mai Mai nơi này là người phương Nam địa bàn, Giang Tây ba người, buổi tối hôm nay qua 12 giờ liền sẽ đến nơi đây tìm các ngươi. Hắn móc ra giấy vệ sinh, túi đầu nhổ ra trong miệng kẹo cao su nói ra, Giang Tây lão luôn luôn ra tay hung ác, ưa thích chém người tay chân, nữ bọn hắn cũng không dung tha. Tiểu cô nương kia nếu là dám một người lôi kéo hàng ở trên đường chạy, nàng sẽ chết rất thê thảm. Khối này tiền coi như tiền đặt cọc, ngươi đem hàng cho ta, ta bảo đảm các ngươi bình an. Sau đó chờ ta tiêu hóa hết, phân các ngươi 30 lợi nhuận. Làm sao? Không tin ta? Ta vội nói tin. Trên đường truyền ngôn Hắc Thủ Chí nói được thì làm được, từ trước tới giờ không nuốt lời. Hắn gật đầu, ta điều tra qua ngươi, biết ngươi cùng Điền Lão đại quan hệ không tệ, ta mấy năm trước từng gặp mặt hắn, Điền Lão đại là ta thần tượng, cho nên ta ngươi có thể tin tưởng. Mắt nhìn thời gian, hắn nói lái xe, đi thế chân bạc quán trọ. Cái kia quán trọ tại huyện thành biên giới, tương đối vắng vẻ, sát bên quốc lộ, ta không biết đến đó làm gì, nghĩ nghĩ, hay là chuyển động chìa khóa đánh xe. Đến chỗ kia, thế chân bạc quán trọ cửa ra vào ngồi xổm hơn 20 người, một nửa người đang hút thuốc lá, người bình thường tại cúi đầu chơi điện thoại. Chí ca ngươi trở về. Nhậm Hiểu Chí cởi xuống áo khoác ném cho một người, mặt lạnh lấy hỏi, cha thế nào, Giang Tây lão xe mấy điểm đến? Hồi Chí ca, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 1 giờ liền có thể vây lại bọn hắn, các minh đệ muốn hay không đeo súng? Mang lên, nhưng là nhớ kỹ. Đối phương không bắn súng, chúng ta liền không bắn súng, nơi này là tại Tứ Xuyên, không phải tại Tứ Bình, nếu như sự tình nào quá lớn chúng ta không tốt trở về, hay là lấy đàm phán làm chủ, nếu như dám không nể mặt ta, liền đem bọn hắn toàn bộ chém chết. Minh Bạch Chí ca. Hơn 20 người bước nhanh chạy vào quán trọ, không đến 2 phút đồng hồ lại tất cả đều chạy ra ngoài, tập hợp tốc độ rất nhanh, mỗi người bọn họ trong tay đều nhiều một cái khăn lông bố trí xuống rõ ràng dấu là khảm đao. Ta nuốt ngụm nước bọt, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lui về sau. Người đi nơi nào? Chí Chí ca, ta không quá sẽ đánh đỡ, lưu lại sợ kéo các ngươi chân sau, nếu không ta liền đi về trước đi. Ha ha, ngươi cũng không thể đi. Hắn cười nói, Giang Tây lão trong đêm lái xe tới nơi này là muốn làm hàng của bọn của các ngươi, ta là đang giúp ngươi, cho nên ngươi cũng phải giúp ta. Tiểu Hạo, cho hắn một cây đao. Lập tức, một người thanh niên chạy tới ném cho ta một thanh khảm đao. Nắm đao, ta mặt xám như cho. Ta chính là muốn chút hàng kiếm cái tiền, làm sao hiện tại thành dạng này? Đợi chút nữa nếu là thật làm, ta không cẩn thận bị loạn đao chém chết làm sao bây giờ? Hiện tại đi cũng không phải, lưu tại nơi này càng không phải là. Lo lắng để phòng đợi đến 12 giờ rưỡi đêm, có một người vội vã chạy tới nói, Chí ca, bọn hắn tới. Nhậm Hiểu Chí vung tay lên, tất cả mọi người phân tán ra, chui vào ba chiếc không có bài sản tàn ạ, ta tâm thần bất định không an tọa tiến vào cuối cùng một cố. Lái xe ra ngoài đứng tại quốc lộ giao lộ. Giờ phút này đêm đã khuya, 318 tuyến thượng đi ngang qua xe rất ít. Đột nhiên, nơi xa trên đường sáng lên ô tô đèn lớn. Có phải là bọn hắn hay không? Một người đáp lời nói, không sai Chí ca, là. Mắt thấy trên quốc lộ xe càng ngày càng gần, chúng ta cái này ba chiếc sạn tạ nạ đồng thời mở ra đèn lớn, giẫm đủ chân ga xuống tới. Đoạn ngừng. Một trận tiếng thắng xe chói tai. Đối phương lái là một chiếc công suất bơm của máy nén lớn đồ đổi màu ngụy trang báo săn xe Việt dã, phanh 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 cửa xe mở ra. Xuống tới 6 cái nam, đều là một mặt tâm trầm. Nhậm Hiểu Chí đẩy ra đám người đi qua, sắc mặt hắn lạnh nhạt nói ra, nhận biết ta sao? Nơi này hàng ta muốn, ngươi có nghe rõ không? Báo săn trên xe đi xuống trong 6 người này có một người trung niên, mặt khác đều là người trẻ tuổi. Trung niên nhân này nói chuyện mang theo dày đặc giang tây khẩu âm, hắn nói, tứ bình bang sự thượng trẻ tuổi nhất lão đại, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì nhóm này hàng tự mình chạy đến tứ xuyên tới, bất quá đã các ngươi người đều tới, ta xách cái đề nghị, hàng phân chúng ta một nửa. A, phân một nửa. Nhậm Hiểu Chí đến gần chút, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem so với hắn số tuổi lớn không ít trung niên nhân nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, hàng là của ta, các ngươi đám này giang tây lão, một hạt bụi cũng đừng nghĩ cầm tới. Lúc này, ta chỉ nghe bên cạnh người hô to, các huynh đệ cầm vũ khí, chém chết bọn hắn. Chương 149, Hoài Hà điều ước chương 149, Hoài Hà điều ước chém chết giang tây lão. Đám này tóc hối cua người trẻ tuổi phần lớn đều đến từ Đông Bắc tứ bình, có người hô một tiếng, giơ khảm đao liền bỏ tới. Giang tây nhân không có chạy, ngược lại trước tiên từ xe trên chỗ ngồi rút ra một bao ống thép. Trung niên nhân kia sắc mặt giận dữ hô, ngươi nha tây đại tử nắm con. Tiếng địa phương lời mắng người. Một giây sau, ống thép, khảm đao va chạm nhau thanh âm nghe rõ ràng, có người một đao chém vào một người khác trên bụng, máu chảy đầy đất. Ta giơ đao hô, xông. Các huynh đệ xông lên a. Một bên hô, ta một bên lặng lẽ lui đi, chuẩn bị nhìn cơ hội chạy trốn. 20 người chặt 6 người cái. Giang Tây Nhân căn bản không phải đối thủ. Chớp mắt liền bị chém bay 3 người. Còn lại 3 người bị loạn đao đám người vây quanh, dẫn đầu trung niên nhân mắt đỏ, lung tung cơ trong tay ống thép, bọn hắn tìm một cơ hội đều chui được trong xe, dựa vào xe Việt giã cửa xe ngăn cản, đau khổ trèo trống, ta cảm giác một giây, mấy người này liền sẽ bị loạn đao chém chết trong xe. Đêm khuya, trên quốc lộ thỉnh thoảng sẽ bắn tới một cỗ xe cá nhân, đều không ngoại lệ, khi nhìn đến tình hình chiến đấu này sau, đều đội vàng quay ngược đầu xe lái đi. Không ai dám tới xen vào việc của người khác. Ta lui đi tới quốc lộ bên cạnh, liền lúc này, một đôi bao tay trắng khoác lên trên bả vai ta. Huynh đệ, người muốn đi đâu mà? Ta chậm rãi quay đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Chí ca, ta thật sẽ không chém người. Hắn đẩy một cái, ra hiệu ta lên xe. Sau khi lên xe, hắn đốt một điếu thuốc, nhìn về phía trước tình hình chiến đấu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, năm đó ta cũng là như thế xông vào đằng trước, cái này một cái chớp mắt, đều 10 năm. Lúc này, xa xa nhìn thấy trên quốc lộ xuất hiện một loạt đèn xe, nhìn ra là cái đội xe. Nhậm Hiểu Chí nhìn xem, dần dần meo lại mắt. Nương theo lấy một trận tiếng thắng xe chói tai, mặt ta sắp trắng bệnh, bởi vì tới 6-7 chiếc bánh mì, trong xe không ngừng hướng xuống hạ nhân, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí sự tình. Một người trên mặt mang máu, sốt ruột chạy tới thở mạnh lấy khí hô, mẹ nhà hắn, chúng ta chúng giang tây lão mai phục. Chí ca, các huynh đệ giúp ngươi cản trở. Ngươi nhanh đi, giúp ta chiếu cố tốt người trong nhà. Người này vừa nói xong, một cây thật tâm ống thép liền đập vào hắn trên trán. Tràn ra tới máu, phun ra ta một mặt. Lại la bộ một tiếng. Chúng ta kiếng xe bị nện cái vỡ nát. Nhậm Hiểu Chí rút ra xe tọa hạ dấu đao, hắn trực tiếp đẩy cửa đi ra. Ngay sau đó các loại thanh âm truyền đến, ống thép cùng khảm đao tiếng va chạm, chửi mẹ âm thanh, tiếng đều thảm thiết. Mấy phút đồng hồ sau, Nhậm Hiểu Chí máu me đầy mặt, hắn mở cửa xe tiến đến, trong miệng ngậm khói vậy mà đầu còn không có diện, hắn trực tiếp lái xe, một cước chân ga liền xông ra ngoài. Đạp gần ga tận cùng không có tung chân, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, ta nhìn thấy trong kính chiếu hậu hai chiếc xe tải đang đuổi. Chí ca ngươi thụ thương. Hai tay của hắn nắm chặt tay lái, mặt lạnh lấy không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước đường xá. Trên quốc lộ, xe của chúng ta nhanh đã báo tố đến 104. Đối với một cỗ tiểu cũ sạn tạ nạ tới nói đã đến cực hạn, vừa vặn sau xe tải không biết có phải hay không là cải tiến qua, vẫn cắn thật chặt không thả, cũng điên cuồng không ngừng ấn còi. Ta từ sau xem kính nhìn thấy, còn có cá nhân nô đầu ra, cầm đao chỉ vào chúng ta khoa tay. Kế tiếp giao lộ, lừa gạt ra ngoài là nơi nào? Mặt ta màu tóc trắng, nghĩ nói, kế tiếp giao lộ ra ngoài, hẳn là đi hướng sắc long thôn vùng kia. Rất nhanh tới giao lộ, xe của chúng ta đột nhiên giảm tốc độ, bánh sau sắp chết, tới cái 180 độ trôi đi quay đầu, vọt thẳng hạ quốc đạo, mở hướng về phía Sắc Long thôn phương hướng. Chí ca, nếu không đổi ta mở ra. Nghe ta nói như vậy, hắn đột nhiên cười, nửa đùa nửa thật nói huynh đệ, nam nhân cũng không thể nói không được hai chữ à. Không bao lâu, kính chiếu hậu lại xuất hiện quen thuộc đèn xe. Hắn mắng, cắn như thế gấp, đám này giang tây lão có phải hay không đều thuộc giống chó, ngươi nói, chạy trốn nơi đâu phù hợp. Ta muốn đều không có mớn, lập tức nói, hướng nhiều người nhiều xe địa phương chạy. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ đêm hôm khuya khoắt, tại cái này thông hướng nông thôn trên đường nhỏ, nơi nào có người nào cùng xe. Đột nhiên, cũng là vận khí tốt, ta quay đầu nhìn thấy, tại phương hướng tây bắc có một nơi đèn đuốc sáng trưng, không biết đang làm gì, có không ít người, còn có thể nghe được loa kêu thanh âm. Ta bội nói, đến đó. Đến sau mới phát hiện, nơi này có mấy cái to lớn lều vải, không ít người cười ra ra vào vào, cửa ra vào đèn đuốc sáng trưng có cái nhỏ và bàn bé, mua phiếu mới có thể đi vào. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này là cái sàn đêm gánh xiếc thú. Thời đó, cả nước lưu động gánh xiếc thú rất nhiều, đại bộ phận sinh động tại một chút 2-3 tuyến tiểu thành thị cùng nông thôn địa khu, 95 năm trước đó ra đời, hẳn là rất nhiều người đều nhìn qua lưu động gánh xiếc thú, 95 năm đằng sau ra đời, đoán chừng nhìn qua người liền tương đối ít. Nhậm Hiểu Chí phần bụng chịu một đau, ta không biết vết thương sâu cạn, chỉ thấy hắn một tay đè xuống. Sàn đêm xiếc thú vé vào cửa là 20 khối tiền, chúng ta cho tiền tiến đi về sau, đầu tiên là thấy được cửa ra vào dán một tấm làm ẩu cự hình áp phích. Trên poster tơ quảng cáo là hoàng gia gánh xiếc thú, muốn nhìn liền tiền đến. Dưới đây ấn một nữ đầu liên tiếp mãng xà thân thể, bên cạnh bốn cái màu đỏ biết, mặt người rắn. Bên cạnh còn in mặt người khỉ, quỳnh hoa mỹ nữ, con khỉ cưỡi dây rừng, tiểu hài nhi trong tay ôm to bằng chậu rửa mặt nệm, những đồ án này làm phi thường cứng nhắc, nhìn xem tựa như giả. Loại này lưu động gánh xiếc thú bình thường có buổi sáng trận, hạ ngọ tràng, sàn đêm, buổi sáng trận có thể miễn phí tiền đến, mục đích là câu lên người lòng hiếu kỳ, hạ ngọ tràng cùng sàn đêm mới là tiết mục cấp trào, có sàn đêm còn có thể nhìn thấy khẩu vị nặng biểu diễn. Về phần là cái gì khẩu vị nặng biểu diễn, ta liền không nói, tin tưởng khẳng định có năm đó nhìn qua người. Sau khi tiến vào, trong lồng sắt ngay tại biểu diễn là con khỉ cưỡi xe đạp, con khỉ này trong tay cân nhắc cái bình rượu, vừa uống vừa cưỡi, dẫn đám khán giả lớn tiếng cười vang. Trong tràng người hút thuốc lá không ít, làm trướng khí mù mịt, ta khẩn trương quay đầu vừa đi vừa về nhìn, nhìn đám kia giang tây nhân có hay không truy vào đến. Nhậm Hiểu Chí tựa ở trên chỗ ngồi, qua một hai phút, hắn giận dữ nói, ai các minh đệ xin lỗi, trong nhà các ngươi người ta sẽ hỗ trợ chiếu cố. Hắn đứng dậy, chỉ mình vết thương nói, cái này chính là chứng cứ. Người phương Nam đối với chúng ta hạ thủ, ta lần này nhìn trong bang những cái kia phái bảo thủ các lao đầu tử còn muốn nói thế nào? Chí ca, ngươi. Hắn đốt điếu thuốc nói, không nhận bị thương không nói phục lực, ta đã sớm biết giang tây nhân có mai phục, trước đó định ước định là lấy Hoài Hà làm đường ranh giới, chúng ta không xuôi Nam, bọn hắn không lên phía Bắc. Lần này qua đi, tình huống liền thay đổi, ta bị thương, liền đại biểu bọn hắn hướng tứ bình bang tuyên chiến. Mục tiêu của chúng ta lần này là khống chế lại phương Nam hai cái hố to miệng. Cái nào hai cái? Ta hỏi. Hắn lạnh nhạt nói, giang tây ít trong lòng sông bắt chú hố. Còn có chiếc giang 20 tống nguyên minh quân khởi nghĩa hồ to. Ta không dám nói rõ địa danh, là bởi vì hai địa phương này hiện tại như cũ tại. Tại giang tây nào đó trong lòng sông, có cái bắt chu cất vào hầm hồ to, đáy sông bên dưới tất cả đều là ngũ hành bài lớn, vĩnh thông vạn quốc đồng tiền, cũng có người gọi con đường sông kia gọi vĩnh thông hố cả nước 70 vĩnh thông vạn quốc đồng tiền, đều là từ cái kia trong lòng sông vớt đi ra. Chiếc giang 20 quân khởi nghĩa hồ to, ta chỉ có thể nói tại một cái nào đó thôn hoang vắng bên trong, cái thôn kia đã đào ra hơn 40 cổ đại quân khởi nghĩa tiền bình, nơi đó có thể sản xuất quân khởi nghĩa đúc thuận tiên nguyên bảo. Đến một nguyên bảo, bao quát Hàn Lâm Nhi tạo Long Phượng thông bảo, cùng Thiên Định thông bảo, trời phù hộ thông bảo, Nguyên Đúc Thiên Khải thông bảo, hành lý người gọi từ Thiên Khải giá tiền là Đại Minh Thiên Khải thông bảo mấy trăm lần. Trừ cái đó ra, còn có tại Thiệu Hưng một cái cỡ lớn huy tông hố cái danh to kia thường xuyên có thể sản xuất bắc tống cực phẩm nặng cùng thông bảo tuyên hòa nguyên bảo các loại thử tiên đúc, mấy cái này hố to đều tại Giang Tây bang cùng chết Giang bang trong tay, nếu như các ngươi có người tìm được ta nói những địa phương này, cầm cái nhỏ tầm bảo khí đi tầm bảo, bị phát hiện sau, xác suất lớn là không về được, liền vĩnh viễn lưu tại chỗ ấy. Ta nghe hái hùng kết đĩa, đang nhìn trước mắt nam nhân này ánh mắt thay đổi. Vị này hiệu chí, tay quá đen, hắn đám huynh đệ kia, thế nhưng là cũng không biết ta. Lão đại bị chặt thương, tứ bình bang khẳng định phải trả thù, hắn là lấy chính mình cùng đám huynh đệ kia mệnh làm mồi nhử, phá vỡ hiện tại nhiều mặt tiếp nhận Hoài Hà phân giới điều ước. Đông Bắc tứ bình bang muốn danh chính ngôn thuận xuôi nam, phong cách của hắn thủ đoạn hòa Điền Tam Cửu có chút giống, bất quá ta biết Điền Ca sẽ không bán huynh đệ mình, người này không hổ ngoại hiệu gọi hát thủ chí. Nhìn ta trầm mặc, hắn hỏi, làm sao? Có ý tưởng? Không có ta vội nói không có. Ha ha. Huynh đệ ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta đi ra lăn lộn kiếm chính là tiền gì, kiếm chính là bán mạng tiền a. Đến dùng đến chúng ta thời điểm, liền phải đem mệnh cho người khác. Đây là rất công bằng giao dịch. Hắn nói tiếp, ngươi cùng ta, chúng ta đều khác hẳn với thường nhân, ta cũng là cô nhi không có cha mẹ, ta khi còn bé rất tự ti, bởi vì bọn hắn cứ gọi ta nhỏ hát tay, đều chào phúng ta là quái thai, cho nên ta khi đó một mực mang theo bao tay, nhớ kỹ có đoạn thời gian bao tay phá, ta không có tiền mua cái mới, liền mỗi ngày nắm tay thăm dò trong túi. Nói chuyện, hắn lấy xuống bao tay để cho ta nhìn. Khắc sâu ấn tượng. Hắn ngón trỏ kia, thông hắc, tựa như xấu lắm một dạng. Biết đây là tiền gì sao? Hắn đột nhiên móc ra trên cổ mang một cái đồng tiền mặt dây chuyền để cho ta nhìn. Vô cùng đơn giản, liền một cái đồng tiền treo dây đỏ. Nhỏ đồng tiền phía sau có nguyệt hình ấn ký, chính diện diện văn là Thái Bình thông bảo, đây là Tống Thái Tông đúc tiền, Thái Bình Thông Bảo cóng trái nguyệt văn, không đáng tiền, hơn 100 khối tiền. Hắn một tay bưng lấy nhỏ đồng tiền, hồi ức nói đây là ta 9 tuổi thời điểm, một cái tỷ tỷ xinh đẹp đưa cho ta, hắn hy vọng ta cả đời thái thái bình bình, ta về sau mới biết được, tỷ tỷ xinh đẹp kia là Tứ Bình Bang một tên làm thị hoa. Ai đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa, muốn nói chuyện, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đều là ta chuyện thật mà. Ta nói ngài giảng, ta nghe. Trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, hắn ngồi dựa vào lấy, ngẩng đầu nhìn nóc phòng nói, ta khi còn bé gọi Nhậm Chí, danh tự này nghe giống nhân trệ, về sau liền đổi thành Nhậm Hiểu Chí. Đáng tiếc à, cái kia đưa ta Thái Bình Thông Bảo tỷ tỷ xinh đẹp không có sống đến bây giờ, nàng không thể nhìn thấy, ta là thế nào từng bước một lên làm Tứ Bình Bang lão đại. Nàng nếu là còn tại, ta cho nàng hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chương 150, chị thi độc chương 150, chị thi độc Giang Tây Nhân không có tìm đến, ta cùng Chí Ca liền lẫn trong đám người, một mực ngồi xuống gánh xiếc thú tang cuộc, biểu diễn tiết mục gì đều quên. Đều là con cu không ngủ được, hoàng gia gánh xiếc thú bên trong hoàn thành tiếu ngữ không ngừng, dù sao không thấy được mặt người rắn xuất hiện, nhưng hát tay Chí cố sự, ta nghe và mê. Nguyên lai tiểu tử nghèo nhân sinh sẽ như vậy đặc sắc, kinh tâm như vậy độc phách. Ấn tượng sâu nhất một cái đoạn ngắn, là hắn nói chính hắn có cái đặc dị công năng, ta cảm thấy chuyện này thật, tính hát thủ Chí một cái bí mật, theo hắn nói, khi còn bé hắn nằm trong nhà trên giường, sẽ thấy trên trần nhà tất cả đều là đồng tiền, số lượng nhiều đến hơn mấy ngàn vạn. Những đồng tiền này đều là đời Đường khai nguyên thông bảo, nhưng nhìn kỹ xuống, mỗi một cái khai nguyên thông bảo lại không giống mới, có chữ lớn chữ nhỏ, có ngôi sao có mặt trăng, có chữ Hán có tường vân. Cái này mấy ngàn cái đồng tiền, tựa như xuống lại, bọn chúng trên trần nhà khiêu vũ xoay quanh, mỗi cái đồng tiền đều nói cho hắn biết chính mình là cái gì bản, giá trị bao nhiêu tiền. Mới nhất khai nguyên đổ phổ đánh dấu, khai nguyên thông bảo có 8000 cái bản đường. Mỗi cái bản đường đều có rất nhỏ bé khác biệt, đây chính là hắn tiên phú. Mười mấy năm qua đi, Chí Ca hiện tại địa vị rất cao, năm ngoái tháng 7, Đông Bắc một đường bị bắt vào đi 60 nhiều cái người, từ đó về sau, ta liền không có đã nghe qua tin tức của hắn, bất quá ta biết bản thân hắn khẳng định không có chuyện. Lúc đó từ gánh xiếc thú cửa sau đi ra, rạng sáng hơn 4 giờ trời vẫn đen, hắn nói, ta xe không thể lái, chờ chút đem ngươi xe cho ta mượn, hiện tại mang ta đi các ngươi chỗ ở nhìn xem hàng. Ta gật đầu, sáng sớm dẫn người trở về quán trọ. Hắn tìm xa bố tự mình xử lý vết thương, sau đó đến phòng ta nhìn chúng ta chứa ở trong bao tải ống hàng. Hàng không đối, ngươi cậy mở qua. Mặt ta sắp đại biến. Nhanh như vậy, vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ này làm sao nhìn ra được. Mai mai đi bệnh viện đánh ít ánh sáng đều không có nhìn ra. Nhìn ta sắc mặt khó coi, hắn cười nói, đem đồng tiền lớn đều chọn lấy đi. Có mấy cái. Dạng gì tiền nhi? Ha ha, yên tâm, chúng ta không có như vậy tham, sẽ không quản ngươi muốn, ta muốn những này như vậy đủ rồi, hắn chỉ trên đất bao tải. Ta cầm một viên trấn kho tiền để hắn nhìn sau liên thanh cảm thán, đây là đại chân, ta đều một lần gặp, trước kia nghe đều không có nghe qua Tây Hạ còn có loại này trấn kho đồng tiền lớn, ngươi định bán bao nhiêu? Ta nói không bán, muốn chính mình lưu một đoạn thời gian. Hắn thở dài, giữ lại cũng được, ngươi có điện thoại ta, muốn bán tùy thời tìm ta, mặt khác ngươi tìm ta, ngươi nhóm này hàng tiền hàng, ta trong một tháng đánh tới cá nhân ngươi thẻ ngân hàng bên trên. Hành Chí Ca, tin ngươi. Sau đó hắn liền đem hàng lôi đi. Đậu Nha Tử cực không tình nguyện. Ta nói hết lời mới đem hắn quên đủ, không thể nhận tiền không muốn sống, Tứ Bình Bang thật không thể trêu bảo. Ngoại giới truyền ngôn hắn nói chuyện giữ lời, ta tin tưởng hắn sẽ ở trong một tháng thu tiền cho ta. Ngư Ca, Xuân Tạ thế nào? A Xuân đơn độc cô lập, hai ngày này Ngư Ca đơn độc chiếu cố hắn, ta không có gặp hắn mặt mà. Ngư Ca nói, không sai, Tiêu gia cho Thiên Phương giống như tạo nên tác dụng, A Xuân mặt nhìn ngay tại từ từ biến tốt. Thật, vậy thì tốt quá. Ngư Ca lập tức cũng cười. Có thể khiến người tuyệt đối không nghĩ tới chính là vào lúc ban đêm gây ra rủi ro. Ta ngay tại chính mình trong phòng nhìn bản tin thời sự, đột nhiên nghe được một trận cuồng loạn tiếng thét chói tai, là A Xuân. Thế nào? Ta nhanh chạy đi qua hỏi. A Xuân trong phòng, đồ dùng trong nhà ngã đầy đất, bát đĩa con đều ngã xuống đất nát, Ngư Ca tới lúc gấp rút đập cửa phòng vệ sinh hô, mở cửa. A Xuân, mở cửa nhanh. Ngươi lại không mở, ta đạp cửa tiến vào. Chớ bảo, đều chớ bảo. A Xuân thanh âm từ phòng vệ sinh truyền đến, chỉ nghe nàng khóc hô, xong. Toàn xong. Mặt của ta hủy khuôn mặt. Ngư Ca lui lại một bước, tiến lên một cước đạp ra cửa, chúng ta đều đi theo chạy vào đi. Trong phòng vệ sinh, A Xuân đứng tại kính trang điểm trước, tay nâng lấy chính mình mặt. Nàng từ từ thả tay xuống, ta thấy được trong gương mặt của nàng. Tiểu Huyên dọa đến lập tức bịt miệng lại. Đậu Nha Tử nhìn ngọa tạo âm thanh. Ta nuốt ngụm nước bọt, ban ngày vừa nói xong vòng vo, làm sao thành dạng này? Đây rốt cuộc là dạng gì thi độc? Chỉ gặp A Xuân tóc tàn ra, lấy mi tâm là đường ranh giới, nàng má trái hoàn toàn biến thành xanh đen. Huyệt thái dương trung quanh, bao mạch mạch máu nhìn hết sức rõ ràng, trên mặt nàng bắt đầu chốc ra, lên một tầng rất dày đặc màu trắng bọt nước nhỏ, như bị bỏng nước sôi bị thương. A Xuân lúc đầu rất xinh đẹp, hai đầu lông mày có cố khí khái hào hùng, hiện tại thành dạng này, quá dọa người. Nàng co quắp trên mặt đất ôm đầu khóc, Ngư Ca đi qua ngồi xổm xuống ôm lấy nàng. Ngư Ca vướt ve rất căng, phản phất muốn đưa nàng dung nhập được mình. Trên tường đồng hồ tạp tháp đi, nhìn qua trong phòng một chỗ bừa bộn, đem đầu nhíu mày hỏi ta, đồ vật chuẩn bị thế nào? Ta nói cơ bản đều đủ, còn kém một vị nước tiểu đồng tử thuốc dẫn. Nhanh chuẩn bị đầy đủ, buổi tối hôm nay, nói cái gì đều được thử một chút Triệu gia phương thuốc. Ta lập tức xuống lầu, lúc này mới nghĩ đến xe bị Chí Ca lái đi, vô cùng lo lắng đón xe đuổi tới Đông Quan tiểu học con nét, tìm được mấy cái kêu bên trên suốt đêm Hải Tử Vương. Đừng đùa, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật đâu. Đại ca, tại chúng ta ký túc xá để đó đâu, ngươi bây giờ muốn bắt sao? Đi, nhanh cầm. để cho ta đánh xong thanh này được không?
Lập tức thông quan.
Ngươi đánh cái lông.
Nhanh lên.
Đến đông cửa ra vào nhỏ, phát hiện cửa lớn sớm khóa, ta hỏi các ngươi làm sao đi ra.
Một đứa bé chỉ phía tây nói, đó là ký túc xá nữ sinh, chúng ta từ các nàng ký túc xá trên cửa sổ nhảy xuống.
Ta lúc này mới nhìn thấy, dưới cửa sổ có cái đống đất lớn, cách cửa sổ độ cao liền hơn 2 mét.
Bò tới đống đất bên trên, đứa bé kia nhỏ giọng hô, lão bà.
Ta trở về, mở một chút cửa sổ.
Nữ sinh túc lượng lên đèn, rất nhanh một cái tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài nhi mở ra cửa sổ, cật lực đưa ra đến một cái ghế.
Tiểu tử ta vô vô hắn hỏi, con mẹ nó ngươi hay là đồng tử sao?
Đại ca, đồng tử là có ý gì?
Ta nói ngươi có còn là sử nam hay không?
Đứa nhỏ này sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, sớm không phải.
Con mẹ nó chứ hắn đùng hướng trên mặt mình quạt một bạt hai.
Có thể một giây sau, hắn lại ấp úng nói, nhỏ tiểu lệ nhìn qua ta.
Chỉ xem qua.
Hắn u mê gật đầu.
Nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là như thế, vừa so sánh này ta quá thất bại.
Ra thùng đóng nắp, nắm bắt tới tay chịu nặng, ta dẫn theo đưa tay ở trên đường gọi taxi xe, thứ này nhìn xem là không vệ sinh, nhưng nói không chừng thật sự là cứu người thần dược.
Vội vã chạy về quán trọ, đem đầu sớm chuẩn bị xong thùng tắm, nước đáy bò không thối nhưng có một cỗ mùi khai, nghe nói dân tộc Thái người một đạo mỹ thực là nước đáy bò cua đại tràng, nước tiểu đồng tử liền như thế, hai loại sen lẫn trong cùng một chỗ phần sau trong suốt, biên giới lên một tầng phù mạt, nhan sắc hơi vàng, giống như là đỏ nóc ngược liệu.
Đi,
đi,
các ngươi đều ra ngoài, đừng lưu tại nơi này nhìn.
Tiểu tuyên nói.
Vậy sao ngươi có thể nhìn a?
Đậu nha tử hỏi.
Nói nhảm.
Ta là nữ.
Các ngươi là nam.
Có thể giống nhau sao?
Ngư ca nói, ta là bạn trai nàng, ta cũng không thể lưu lại sao?
Không tiện, ai nha, các ngươi ra ngoài chờ xem, người tắm rửa đâu các ngươi nhìn cái gì?
Chúng ta đều bị chạy ra, tiểu huyên nói nàng sẽ chiếu cố A Xuân.
Trong hành lang, ngư ca tựa như tại bệnh viện các loại lao bà sinh con một dạng, bất an vừa đi vừa về không ngừng đi.
Cùng đậu nha tử ngồi xổm ở góc tường, ta nói, ngư ca ngươi đừng đi, lay động mắt của ta choáng.
Ngư ca dừng bước lại, nắm chặt nắm đấm nói, không biết chuyện gì xảy ra, tâm ta nhảy lợi hại.
Quan trọ, thường sau.
Ba cái nam chính lén lén lút lút đào đầu tường.
Mấy phút đồng hồ sau, A Xuân gian phòng bên cửa sổ bên trên, từ từ thăng lên đến ba cái đầu.
Ta chen lấn đậu nha tử một chút, để hắn hướng bên cạnh dựa vào một chút.
Trong phòng khói trắng lượn lờ, hơi nước bừng bừng.
Tiểu Huyên từng chậu từ phòng vệ sinh tiếp nước nóng, nhận được nước nóng đều đổ đến trong thùng tắm.
Nhiệt độ nước hẳn là vừa vặn, ngươi thoát y váy đi.
A Xuân đưa lưng về phía chúng ta, từng kiện thoát y phục.
Bởi vì quanh năm vận động, A Xuân thân eo tỷ lệ rất tốt, bình thường mặc quần áo nhìn không rõ ràng, bây giờ nhìn chính là S hình.
Ta muốn lấy, nhìn như vậy có phải hay không không tốt lắm.
Bất quá ngư ca cũng không nói chuyện, thế là ta liền tiếp lấy nhìn, tâm ta vô tạp niệm.
Dầm dầm tiếng nước truyền đến, chỉ gặp A Xuân giơ chân lên, từ từ vượt qua tiến vào trong thùng tắm.
Tiểu Huyên cầm khăn mặt ở bên nhắc nhở, đem đầu phải bàn dao, tắm thuốc thời điểm ngươi đến cả người ngâm mình ở trong nước.
A Xuân không nói chuyện, nàng hai tay vịn thùng tắm hai bên, nửa người trên từ từ lặn xuống.
10 giây, nửa phút, 1 phút đồng hồ.
Ngươi nên đi ra.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Huyên có chút luống cuống.
Xuân tả.
Tiểu Huyên sốt ruột chạy tới, muốn đem A Xuân từ trong nước lôi ra đến.
Có thể A Xuân hai tay gắt gao đào lấy thùng tắm, đầu nàng ngâm mình ở trong nước, chính là không ra.
Đối với ngoại giới tiếng la chẳng quan tâm.
Tiểu Huyên vừa định hô người, chỉ nghe soạt một tiếng.
A Xuân cả người từ trong thùng tắm đứng lên.
Nàng từng ngụm thở.
Ta cho là mình hoa mắt, vội hỏi đậu nha tử, ngươi thấy được không có?
Nhìn thấy, chuyện gì xảy ra?
Là thi độc.
Ta gật đầu nói hẳn là.
Ta vừa trông thấy. A Xuân trên lưng rõ ràng xuất hiện một vết đen, mà lại đầu hấp tuyến này tại đi lên, lại đến A Xuân cổ phụ cận liền biến mất, nhìn rất rõ ràng.
Ta cảm giác thi độc biểu hiện có chút cùng loại với bọ cạp độc, là một loại tại trong huyết dịch du động độc tố.
Đánh cái so sánh, nếu như một người cánh tay bị hạt tử chậm bị thương, lúc này cầm đầu dây gân bó chặt cánh tay, liền sẽ nhìn thấy trong mạch máu có đồ vật gì, tại vừa đi vừa về sông loạn tán loạn, muốn chạy ra ngoài.
Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là cái gì ta không rõ ràng, ai làm y tế công tác có thể giải thích một chút.
Ta đang ngước nhìn
trên mặt trăng.
Có bao nhiêu mộng tưởng tại tự do bay lượn đóng,
ngươi nhanh mẹ hắn đóng.
Chính nhìn xem, đậu nha tử trong túi điện thoại di động vang lên, Phượng Hoàng chuyển kỳ 2 tháng trước vừa phát hành ca khúc mới, lúc đó đặc biệt lửa.
Đậu nha tử luôn cuống tay chân đóng điện thoại, ngư ca bận bịu lôi kéo chúng ta nhảy đi xuống trốn đến dưới mái hiên.
Tiểu Huyên kéo ra cửa sổ thò đầu ra nhìn.
Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng nghe được có âm thanh.
Sau 2 giờ, truyền đến một đầu tin tức tốt, A Xuân chính mình nói nàng má trái cảm giác chẳng phải cứng, cũng không thế nào nữa.
Chúng ta ra kết luận, nhất trí cho rằng châu được nước tiểu thêm nước tiểu đồng tử có bức thi độc công năng.
Đậu nha tử ồn ào nói, ta trước đó nói sớm, liền nên dùng Triệu gia cái này thiên phương, Tiêu gia cho thiên phương có dùng.
Đậu nha tử luôn luôn nói mã hậu pháo nói, chúng ta đối với cái này đều nhanh tập mãi thành thói quen.
Cái này tuần lễ, ta một mực tại Lâm Hà Ngưu Tràng cùng Đông Quan tiểu học ở giữa chạy tới chạy lui, vì bảo trì dự hiệu, nước chúng ta đều là một ngày một đuổi, ta cho Mai Mai gọi điện thoại đánh không thông, đoán chừng nàng đem ta cho vào số đen.
Ngày thứ 3 A Xuân bắt đầu uống thảo dược, nàng tình huống nhìn từng ngày chuyển biến tốt đẹp, đem đầu tại thông qua bằng hữu con đường tra xét các loại tư liệu lịch sử, muốn tìm đến càng nhiều liên quan tới Lý Hiện tư liệu.
Tiếc nối là thật tra không được, tư liệu lịch sử phản hồi Lý Hiện tàng chỗ không rõ.
Nếu như có thể tiến Ô Lạc Quốc Hát Thủy Thanh Bắc vật quán, hẳn là có thể tra được một chút hữu dụng văn hiến ghi chép, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng đi vào.
Tây Hạ có đoạn thời gian lịch sử là trống không,
về sau triều nguyên cũng không có cho Tây Hạ tu sử. Sơn Hồng trong quan, cố kia đầy người thi độc, bất nam bất nữ cổ thi đến cùng phải hay không chính là Hạ Mạt Đế Lý Hiện. Chúng ta không cách nào xác định, nếu như không phải, vậy hắn thì là ai? Đuổi lâu như vậy, nhìn như sắp tiếp cận chân tướng, nhưng ta luôn cảm giác mộ kia bên trong còn có tầng mê vụ, thấy không rõ.